Chương 777, không được cầm ý đến người khác đi ngủ. Chương 777, không được cầm ý đến người khác đi ngủ. Lấy nàng đối ta độ thiện cảm, đơn giản như vậy yêu cầu hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Dù sao về sau tất cả mọi người là người một nhà, cùng lắm thì về sau ta phát đạt lại hồi báo nàng chính là. Lâm Nguyên miệng bên trong lẩm bẩm, bất chi bất giác đi đến nhà mình cửa tiểu khu. Ừm, liền vui vẻ như vậy quyết định, ngày mai hướng Hải Lệ yếu điểm tiền đến tiêu xài một chút. Làm ra quyết định kỹ càng, Lâm Nguyên một mặt nhẹ nhõm đi vào cư xá, thẳng đến hắn ở kia tòa nhà. Lúc này hắn còn không biết gian phòng có hai cái đại hán vạm vỡ đang đợi hắn đâu. A, làm sao vẫn chưa trở lại nhà, không phải nói học sinh cấp 3 sao, cái này đều sau nửa đêm, chẳng lẽ ra hỏa này không cần trở về ngủ à? Tại gian phòng đợi gần 2 giờ đầu chọc bối rối đánh tới, nhịn không được ngáp một cái. Chờ một chút, đoán chừng rất nhanh liền trở về. Trong bóng tối Trương Hải Chánh ở sau cửa tập trung tinh thần chờ lấy. Đây là lần thứ hai, hắn cũng không muốn đem nhiệm vụ lại làm hư. A, còn phải đợi bao lâu nha, ta đều vây chết. Đầu chọc lần nữa ngáp một cái. Trương Hải yên lặng liếc mắt, trong lòng tự nhủ vấn đề này hắn làm sao biết nha, tóm lại chờ chính là. Trương Hải, ngươi nói tên kia có phải hay không tối hôm qua bị ngươi hù dọa, cho nên đổi chỗ ở nhà. Nghe nói như thế, Trương Hải sững sờ, nghĩ thầm thật là có khả năng. Bằng không, nhà ai học sinh tốt hơn nửa đêm không trở về nhà nha. Bình thường học sinh cấp 3 tự học buổi tối kết thúc đều ngay lập tức sẽ về nhà, nhưng khoảng cách này tự học buổi tối kết thúc đều đi qua hơn 3 giờ. Đùng, đùng. Đang lúc Trương Hải suy tư thời khắc, ngoài cửa hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Hướng phía đầu chọc nói một tiếng, Trương Hải rút ra một cây chùy thủ, thân thể áp vào trên ván cửa chờ lấy Lâm Nguyên tiến đến liền cho hắn lôi đỉnh một kích. Nghe được nhiệm vụ mục tiêu rốt cuộc đã đến, đầu chọc một cái giật mình lập tức khôi phục tinh thần. Từ gian phòng trên giường đứng người lên, đi đến Trương Hải bên người, cho phối hợp tác chiến. Ngoài cửa, Lâm Nguyên không hề hay biết, tùy tiện đi tới cửa, sau đó móc ra chìa khóa. Nghe được chìa khóa cắm vào thanh âm, đúng là nhiệm vụ mục tiêu không sai, tránh tại cửa ra vào hai người không khỏi căng thẳng cơ bắp. Cách cạch. Chìa khóa chuyển động, khóa cửa mở ra, Lâm Nguyên đẩy cửa vào. Chỉ gặp hắc ám trong phòng một đạo lóe ra hàn quang chùy thủ hướng bộ ngực hắn đâm tới. Cùng chùy thủ đồng thời tới còn có một đôi rắn chắc cánh tay. Đây là dự định che Lâm Nguyên miệng, miễn cho lúc giết người náo ra độc tĩnh, rước lấy phiền toái không cần thiết. Hai người phối hợp rất ăn ý, động tác cũng rất nhanh. Nếu là người bình thường đoán chừng ngay cả hàng đỗ bất hàng một tiếng sẽ chết tại trong tay hai người. Nhưng Lâm Nguyên ở đâu là người bình thường nha. Cái này đột nhiên mở cửa giết để Lâm Nguyên sửng sốt một chút, vừa định đưa tay đón đỡ, Trương Hải chùy thủ liền thành công đâm vào Lâm Nguyên ngực. Đắc thủ. Ừm. Trương Hải còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện đâm vào xúc cảm không đúng. Không phải bình thường đâm vào huyết nhục chi khu cảm giác, mà là giống đâm vào cứng cỏi phòng ngừa bạo lực lốp xe bên trên đồng dạng. Hắn đem hết toàn lực, cũng liền miễn cưỡng đâm vào một chút xíu chiều sâu. Không được. Còn chưa kịp thông chi đồng bọn, đầu chọc tay liền bóp lấy Lâm Nguyên cổ, dùng sức đem nó hướng gian phòng lôi kéo. Kết quả phát hiện vậy mà kéo không động. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Đầu chọc chấn kinh. Khí lực của hắn cũng không nhỏ, không có đạo lý kéo bất động một học sinh trung học cả hai người các ngươi tại trong nhà của ta làm gì nha. Bị bóp lấy cổ Lâm Nguyên khỏe miệng tuét ra lộ ra dày đặc răng trắng. Chết đi cho ta. Gặp cắm ngực vô dụng, Trương Hải thu hồi chùy thủ ngược lại đâm về Lâm Nguyên con mắt. Nhưng không đợi hắn động tác, cổ tay của hắn liền bị Lâm Nguyên nắm chặt. Vừa mới chỉ là tình huống đột nhiên, hắn chưa kịp phản ứng mới để cho hai người đã thủ. Hiện tại cũng mặt đối mặt, chỗ nào sẽ còn để cho hai người lại có cản rỡ cơ hội. Ha ha, nguyên lai là ngươi nha, thật sự là tặc tâm bất tử. Thấy rõ trước mặt cầm chùy thủ chính là tối hôm qua tập kích hắn tên kia, Lâm Nguyên không lưu tình chút nào một cước đá vào lồng ngực của hắn. Phịch một tiếng tiếng vang, Trương Hải bay rất ra ngoài, đụng vào giữa phòng, đem cái bàn đập vỡ nát, sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trương Hải nhìn đồng bạn không rõ sống chết, đầu chọc kinh sợ. Đáng chết. Lách mình đi vào Lâm Nguyên sau lưng, đầu chọc dùng tráng kiện cánh tay bóp chặt Lâm Nguyên cổ. Chết đi cho ta. Dùng một cái tay khác dùng sức đè lại Lâm Nguyên đầu, đầu chọc đột nhiên phát lực thay đổi. Đây là dự định trực tiếp đem Lâm Nguyên cổ bật gãy. Dự đoán cổ đứt gãy giòn vang không có phát sinh. Đầu chọc cảm giác trong lồng ngực của mình cũng không phải là cổ, mà là một cây thật tâm của sắt. Đây không có khả năng. Chết cho ta a. Đầu chọc trong lòng chấn kinh, cánh tay còn đang kéo dài phát lực. Cũng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, Lâm Nguyên đầu chỉ là hơi lung lay mà thôi. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Nguyên nhấc hữu tay lên đột nhiên sau kích. Cạch. Xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, đầu chọc hai mắt đột xuất muốn rách cả mí mắt. Một kích này trực tiếp đánh gãy xương sườn của hắn. Ách a. Xương sườn đâm vào phổi thống khổ để đầu chọc nhịn không được kêu lên thảm thiết, cánh tay lực đạo cũng duy trì không ở. Chớ cái giày. Tất cả mọi người đang ngủ đâu? Thấy hết đầu kêu lớn tiếng, Lâm Nguyên xoay người một thanh bóp lấy cổ họng của hắn, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Ê! Ách! Ách! Bị bóp lấy cổ đầu chọc nắm chặt Lâm Nguyên cánh tay đếm thử đẩy ra, nhưng là làm không được. Cảm giác cổ cũng nhanh bị bóp gãy, đầu chọc đưa tay nghĩ muốn phản kích. Còn không thành thật. Lâm Nguyên đưa tay một quyền hung hăng đảo tại đầu chọc trên bụng. Nô! Một kích này để đầu chọc cảm giác mình ruột đều muốn mất, muốn kêu thảm, nhưng cổ bị nắm, thanh âm cuối cùng chỉ có thể hóa thành bị đè nén kêu rên. Còn dám gọi? Không biết nhao nhao đến người khác đi ngủ không tốt sao? Ầm. Lâm Nguyên lại đấm một quyền đánh vào đầu chọc trên bụng. Đau đớn kịch liệt bên ngoài tăng kinh khủng ngạt thở cảm giác trực tiếp để đầu chọc hôn mê bất tỉnh. Liền chút thực lực ấy còn muốn giết ta. Ha ha, ngây thơ. Nhìn xem bị mình đánh 3 lần giống như chó chết đầu chọc, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Kẹt kẹt, bên cạnh cửa đối diện gian phòng đột nhiên mở ra. Lâm Nguyên thấy tình thế không ổn, liền tranh thủ ngất đi đầu chọc ném vào giữa phòng bên trong. tối hôm qua cái kia bị Lâm Nguyên kinh hại đến nữ nhân thò đầu ra. Thấy là Lâm Nguyên, nữ nhân không khỏi sợ rụt lại. Chuyện gì xảy ra nha, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Cứ việc sợ hãi, nhưng nàng vẫn là mở miệng. Ha ha, không có việc gì, khóa cửa đột nhiên hỏng, vừa mới phá tan không cẩn thận động tĩnh có chút lớn. Lâm Nguyên cười ha hả, thuận miệng tìm cái lý do. Dạng này a? Nữ nhân có chút không tin, vừa mới nàng rõ ràng nghe được còn có người khác kêu thẳng tới. Nhưng dưới mắt đã sau nửa đêm, đối diện tiểu ca lại không phải mình có thể chọc được, người ta nói thế nào mình chỉ có thể làm sao tin. Không có ý tứ, nhao nhao đến ngươi đi ngủ, hiện tại cửa đã mở ra, sẽ không lại nhao nhao đến ngươi về đi ngủ đi. Nha. Tốt. Nữ nhân khẽ gật đầu, lùi về đầu, nhanh chóng đóng cửa lại. Chương 778, giết người dễ dàng, xử lý thi thể khó. Chương 778, giết người dễ dàng, xử lý thi thể khó. Làm cái gì nha, như vậy nhao nhao. Lúc này tầng này cái khác hộ gia đình cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao mở cửa xem xét. Ha ha, không có ý tứ nha, khóa cửa hỏng, xô cửa náo ra một điểm động tĩnh. Lâm Nguyên một mặt tái náy cười cười, lần nữa đem cái này sức xẻo lý do nói ra. Đêm hôm khuya khoắt đụng cái gì cửa nha? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Đúng đấy, có bị bệnh không? Ta ngày mai còn muốn bên trên sớm ban đầu. Tối hôm qua cũng thế, đêm nay cũng thế, mỗi ngày dạng này ai chịu nổi a? Mấy cái hộ gia đình nhịn không được oán trách. Thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, nhao nhao đến các vị hiện tại không sao, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyên mỉm cười nói xin lỗi. Đám người miệng bên trong phàn nàn vài câu, sau đó đóng cửa phòng tiếp tục ngủ đi. Chờ tất cả mọi người trở về phòng, Lâm Nguyên nụ cười trên mặt lúc này mới biến mất. Thật là, tối hôm qua một lần còn chưa đủ, hôm nay lại tìm đến ta phiền phức, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi đến cùng ta có thủ án gì. Đi tiến gian phòng, đóng cửa phòng, bật đèn điện, Lâm Nguyên một mặt hung ác đi hướng lấy trong hôn mê sát thủ. Khoảng cách gần hắn nhất chính là đầu trọc, tự nhiên chưa hướng hắn ra tay. Cầm lên đầu trọc cổ áo, Lâm Nguyên ba ba hướng trên mặt hắn quăng hai bàn tay. Đánh rất dùng sức, đầu trọc mặt đều bị đánh đỏ lên, nhưng lại còn không có tỉnh. Như thế không khỏi đánh. Là ta ra tay quá nặng đi sao? Nhìn xem đầu trọc khí như rời rạc dáng vẻ, Lâm Nguyên âm thầm nhíu mày. "Uy, cho ta tỉnh, ta có lời muốn hỏi ngươi." "Uy, đừng chết nha, tối thiểu chờ ta hỏi xong lại chết." Lần nữa rút đầu trọc mấy cái tát, nhưng vẫn là không có đánh tỉnh. Mắt thấy đầu trọc khí tức càng ngày càng yếu, Lâm Nguyên không khỏi đưa mắt nhìn sang một cái khác sát thủ. "Ừm." Kết quả vừa quay đầu phát hiện khác một sát thủ chẳng biết lúc nào vậy mà tỉnh. Lúc này hắn chính ghé vào gỗ mảnh vỡ bên trong, trong tay giơ một cây súng lục đối với mình. "Đi chết đi." Trương Hải bắt cò, năng lượng rung động mỗi một súng đường vân sáng lên, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam gào thét lên bắn về phía Lâm Nguyên. Ầm. Lâm Nguyên đưa tay đón đỡ, cánh tay bị bắn vội vặn. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam hóa thành năng lượng thuận Lâm Nguyên cánh tay tràn vào thân thể của hắn. Thứ đồ gì? Đạn năng lượng. Ông. Đạn năng lượng tại Lâm Nguyên trong thân thể bộc phát. Trong lúc nhất thời quang mang bùng lên, bén nhọn tứ minh không ngừng. Năng lượng rung động đạn bộc phát về sau, Lâm Nguyên cảm giác một cỗ cường đại dòng điện xuyên thấu thân thể, để hắn làm trận liền mất đi đối thân thể lực khống chế. Trừ cái đó ra, kia bén nhọn thứ minh để hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, buồn nôn muốn nói, như muốn hôn mê. Sinh mệnh lực trường, mở cho ta. Cảm giác tình huống không đúng, Lâm Nguyên vội vàng mở ra sinh mệnh lực trường. Ha ha ha, đắc thủ, chết đi cho ta, ngươi cái quái vật này. Nhìn thấy rung động đạn trúng đích, Trương Hải một cái bật lên, cầm trong tay chủy thủ đâm về Lâm Nguyên con mắt. Ba. Vừa tới đến Lâm Nguyên trước mặt, cánh tay của hắn lại bị nắm chặt. Nhìn thấy Lâm Nguyên động tác, Trương Hải kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Năng lượng rung động thương uy lực hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Dù là thân mặc phòng hộ phục liên minh cảnh vệ cũng phải bị đánh tại chỗ ngất, đừng đề cập một cái không có chút nào phòng hộ học sinh cấp 3. Đây không có khả năng. Trương Hải nâng lên một cái tay khác, còn muốn xạ kích. Còn tới. Ngươi mẹ nó suy nghĩ nhiều đi. Lâm Nguyên một quyền đánh vào Trương Hải tay cầm súng trên cánh tay. Ca một tiếng, cánh tay lúc này bị đánh gãy. Ai da a. Trương Hải kịch liệt kêu thảm. Đừng kêu. Sợ lần nữa nhao nhao đến hàng xóm, Lâm Nguyên một bàn tay đánh về phía Trương Hải miệng. Ba. Cách. Tựa hồ là dùng quá sức một bàn tay xuống dưới, Trương Hải đầu trực tiếp chuyển động 180 độ. A, cái này, như thế không khỏi đánh sao? Nhìn cái đầu vô lực treo ở sau lưng Trương Hải, Lâm Nguyên giơ tay lên có chút không biết làm sao. Sát bách ngươi làm cái gì nha? Động tĩnh lớn như vậy, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đêm hôm khuya khoắt làm trang trí, có hay không lòng công đức a? Mà nó, nhà ai khiến cho bức động tĩnh? Ta không phải để hắn để mắt. Gâu, gâu gâu gâu. Sát bách truyền đến hàng xóm tiếng mắng chửi, trong khu cư xá vang lên cầu cầu giống lên một tiếng. Trước đó năng lượng rung động đạn bén nhọn vang lên đem cả tòa lâu các gia đình đều đánh thức. Liền ngay cả phụ cận mấy tòa nhà đều liên tiếp sáng lên ánh đèn. Gặp, lần này phiền phức lớn rồi. Nghe hàng xóm tiếng mắng chửi, nhìn xem trên tay rủ xuống cái đầu đã chết đi sát thủ, Lâm Nguyên cảm giác đau cả đầu. Cảnh tượng này nếu như bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ bị báo cảnh bắt lại. Nói phòng vệ chính đáng. Lâm Nguyên nhưng không tin được nơi đó cảnh vệ. Dù sao trước đó kinh lịch sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Lâm Nguyên cũng không muốn đem người an nguy gửi ở đường nhân thủ. Đương nhiên, coi như cảnh vệ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng cái này sát thủ phía sau người chủ sự chẳng lẽ liền sẽ không chơi ngáng chân sao? Hai cái này sát thủ có thể xuất ra thượng đẳng nhân mới có thể sử dụng súng năng lượng, người sau lưng khẳng định không đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần dùng điểm thủ đoạn nhỏ, hắn tội giết người tên cũng đừng nghĩ rửa sạch. Vì để tránh cho tình huống này phát sinh, Lâm Nguyên tuyệt không thể để người khác thấy là hắn giết người. Không thể để cho người khác nhìn thấy, như vậy chỉ có thể trước mang theo thi thể chạy ra. Nghe được hành lang bên trên động tĩnh càng ngày càng gần, Lâm Nguyên mở cửa sổ ra, một tay một cái cơ lấy sát thủ thi thể, trực tiếp nhảy xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lâm Nguyên thành công rơi xuống đất, sau đó liền ngựa không ngừng vó mang theo thi thể hướng ra phía ngoài chạy tới. Đợi đến vẫn nộ hàng xóm đi vào gian phòng của hắn, bên trong đã không có một ai. Rời đi cư xá, Lâm Nguyên chạy ra thật dài một khoảng cách mới dừng lại. Tốt vào lúc này đã sau nửa đêm, hắn mang theo hai cái thi thể hành vi cũng không có bị người nhìn thấy. Bằng không, chắc là phải bị người báo cảnh bắt lại. Đúng, đầu trọc sát thủ cũng đã chết, tựa hồ là xương sườn cắm vào trong phổi thụ thương quá nặng chết. Mẹ nó các ngươi chết ngược lại là nhẹ nhõm. Đều không suy nghĩ một chút ta xử lý thi thể độ khó. Nhìn xem trên tay đã bắt đầu phát lạnh thi thể, Lâm Nguyên trong lòng không khỏi chửi mắng. Đã giết người đều biết, giết người đơn giản, hủy thi diệt tích nhưng quá khó khăn. Cách rời thi thể tốn thời gian phí sức, còn dễ dàng bị hàng xóm láng giềng phát hiện mánh khỏe. Đóng gói ném vào trong sông, làm không tốt liền sẽ bị tùy thời đổi mới câu cá lao cho câu lên tới. Nhìn xem hai bộ thi thể, Lâm Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khát vọng. Hai người này như thế tráng nhất định rất có dinh dưỡng, nếu không trực tiếp ăn đi. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền như là cỏ dại đồng dạng tại Lâm Nguyên đầu góc sinh trưởng tốt. Ta có thôn vệ năng lực, vừa bạn hủy thi diệt tích tăng thực lực lên 20 lần. Ừ ngực Lâm Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, con mắt vậy mà không hiểu đỏ lên, chỉ cảm thấy cái này ngon thịt người nhất định ăn thật ngon. Không đúng, ta làm sao lại có ý nghĩ này? Đây chính là người nha. Lâm Nguyên náo hải xuất hiện một thanh âm khuyên can hắn. Khác nhau ở chỗ nào, đều là một đoàn huyết đục thôi, chỉ cần có thể tăng thực lực lên đều đáng giá bị thôn vệ. Lại một thanh âm dụ hoặc lấy hắn. Đúng vậy à, người bất quá là động vật một loại, ăn người cùng ăn dê bỏ không có gì khác biệt. Lâm Nguyên trong miệng thì thào, trừng mắt tinh hồng phát sáng con mắt, hướng về thi thể không ngừng tới gần. Chương 779, kém chút không làm người chương 779, kém chút không làm người xích lại gần thi thể về sau, Lâm Nguyên cầm lấy đầu chọc tráng kiện cánh tay. Không đúng. Ngay tại muốn ngoạm ăn thời điểm, Lâm Nguyên trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Sinh mệnh lực trường. Mở. Phát giác được tư tưởng của mình xuất hiện vấn đề, Lâm Nguyên quả quyết mở ra sinh mệnh lực trường. Ông một cỗ vô hình ba động quét sạch toàn thân, Lâm Nguyên bị muốn ăn tràn ngập đầu lập tức khôi phục thanh tỉnh. Lâm Nguyên lui lại hai bước, rời xa thi thể, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Hơi nguy hiểm thật, kém chút liền muốn không làm người. Mặc dù thân thể khôi phục bình thường, nhưng vừa mới tình huống lại làm cho Lâm Nguyên cảm thấy nghi hoặc. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại sinh ra đáng sợ như vậy ý nghĩ? Chẳng lẽ nói, Lâm Nguyên không khỏi nhớ tới mình thôn vệ thiên phú, thôn vệ huyết đủ, tăng cường thực lực. Chẳng lẽ nói là thôn vệ thiên phú nguyên nhân, để cho ta muốn ăn mất khống chế? Lâm Nguyên càng nghĩ càng thấy đến khả năng, dù sao trước đó hắn nhưng chưa từng đáng sợ như thế ý nghĩ. Liền xem như hắn chuyển sinh thành yêu thú thời điểm đều không có nghĩ qua ăn người. Ngoại trừ thôn vệ thiên phú không có những khả năng khác. Nguyên lai cái này thôn vệ thiên phú còn có dạng này tác dụng phụ, xem ra sau này sử dụng thời điểm muốn cẩn thận một chút. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân, Lâm Nguyên lần nữa nhìn về phía trước mặt thi thể. Chết còn tới dụ hoặc ta, thật sự là phiền phức. Được rồi, trực tiếp tìm một chỗ vứt đi. Nhặt lên thi thể, Lâm Nguyên trong đêm tối tiếp tục đi tới. Không bao lâu hắn đi vào một con sông bên cạnh. Liền cái này đi. Phù phù hai tiếng, Lâm Nguyên đem thi thể ném vào trong sông. Không có bộ bao tải, cũng không có buộc tảng đá. Trên đường Lâm Nguyên đã suy nghĩ minh bạch, hai người này chết khẳng định là không đạt được. Bọn hắn đến giết mình, phía sau khẳng định có người sai sự, đối phương không liên lạc được hai người này, sớm muộn có thể đoán được bọn hắn đã gặp bất trắc. Đã không đạt được, cho nên cũng sẽ không cần tốn sức tâm tư bị thi diệt tích. Về phần bị cảnh vệ phát hiện, Lâm Nguyên cũng không quá lo lắng. Hạ thành khu cũng không có cao như vậy trinh sát kỹ thuật, thi thể này tại trong sông ngâm, cái gì vết tích cũng không có. Nơi này khoảng cách chỗ ở của hắn xa như vậy, nghĩ đến sẽ không hoài nghi đến hắn cái này học sinh trên thân. Nếu là phía sau sai sử nhân thủ mắt thông thiên có thể điều khiển cảnh vệ, cưỡng ép đem tội danh ăn ở trên người hắn, nếu quả như thật có tình huống như vậy, kia Lâm Nguyên cũng chỉ có thể nhận thua. Mẹ nó ta liền một học sinh, các ngươi nhất định phải làm ta làm gì? Nhìn xem thi thể trong nước chìm chìm nổi nổi, cuối cùng bị dòng nước cuốn đi, Lâm Nguyên lại lấy ra tịch thu được hai thanh thương. Nếm thử nổ súng, kết quả không có phản ứng. Từ mảnh quan sát một chút, Lâm Nguyên xác định đây không phải phổ thông súng ngắn, mà là công nghệ cao súng ngắn. Thật sự chính là súng năng lượng nha, đáng tiếc không dùng đến. Tiện tay đem thương ném vào trong sông, Lâm Nguyên lúc này mới quay người rời đi. Trở lại nhà mình cư xá, bên ngoài không nhìn thấy có cảnh vệ xuất hiện, bên trong cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Còn tốt, xem ra không ai báo cảnh, cho ta giảm bớt thật lớn một rắc rối. Mặc dù không có rước lấy cảnh vệ, nhưng tình huống dưới mắt vẫn là không thể lạc quan. Hai người kia đã có thể sờ đến trong nhà mình, như vậy chỗ ở của mình khẳng định đã bại lộ cho người sau lưng. Đối phương muốn tiếp tục đến tìm hắn để gây sự, khẳng định còn sẽ tới nơi này. Tiếp tục ở chỗ này sợ là không ổn nha, nếu không, chuyển sang nơi khác ở. Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên âm thầm lắc đầu. Chuyển sang nơi khác ở ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng mấu chốt là hắn không có tiền. Mà lại hắn hiện tại vẫn là học sinh, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Người ta hoàn toàn có thể ở trường học ngồi chờ mình, đến lúc đó coi như đổi chỗ ở cũng có thể bị tìm tới. Về phần từ bỏ học tập rời đi nơi này, ý nghĩ này Lâm Nguyên hoàn toàn không cân nhắc. Hắn vẫn chờ hoàn thành nguyên thân chấp niệm, thu hoạch sinh tồn điểm đâu. Ai, cuối cùng vẫn là quá nghèo. Cơm đều nhanh không ăn nổi, cũng đừng nghĩ lấy đổi chỗ ở trước như vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chờ bọn hắn tới tìm ta lại nói. Dù sao ta cũng không phải dễ chơi, thật đem ta ép, thử hử. Đi vào cư xá, Lâm Nguyên trở lại gian phòng của mình. Mở cửa phát hiện tình huống bên trong cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau như lúc, xem ra hắn sau khi đi, phẫn nộ hàng xóm cũng không có mạnh xuống tới. Đem làm hỏng cái bàn đơn giản thu thập một chút, Lâm Nguyên nằm ở trên giường ngủ thật say. đảo mắt đi vào sáng ngày thứ hai, Lâm Nguyên như thường lệ rời giường đi học. Thời điểm ra đi vừa lúc gặp được hàng xóm, sau đó bị trừng mắt liếc, nhỏ giọng chửi mắng vài câu. Lâm Nguyên đối với cái này không thèm để ý chút nào, dù sao trên người phiền phức đã đủ nhiều. Không nhìn căm giận bất bình các bạn hàng xóm, Lâm Nguyên xuống lầu tiến về trường học. Liền trên Lâm Nguyên học thời điểm, sát thủ trong căn cứ Tưởng Vân đang đợi hai người trở về. Nhưng đợi trái đợi phải đều không ai trở về, gọi điện thoại cũng đánh không thông. Làm cái gì nha, thời gian dài như vậy vẫn chưa trở lại. Nhìn xem trò chuyện ghi chép, Tưởng Vân rất là bực bội. Hắn tối hôm qua còn đáp ứng vị phu nhân kia, nói một có tin tức liền nói cho nàng đâu. Lúc này Vương Lực đi đến. Làm sao vậy, mặt ủ mày cho là có phiền toái gì sao? Vương Lực ngồi vào đối diện trên ghế salon, cầm lấy trên bàn sớm một chút, vừa ăn vừa hỏi. Còn không phải nhiệm vụ kia, tối hôm qua để bọn hắn hai cùng đi chấp hành, kết quả đến bây giờ còn không có trở về. Tưởng Vân rủi rủi con mắt, một mặt bất đắc dĩ đáp lại. Còn chưa có trở lại. Gọi điện thoại hỏi sao? Đánh không thông. Nói Tưởng Vân cầm điện thoại di động lên, phô bày một chút. Nhìn thấy cái kia liên tục hơn 10 đầu chưa kết nối trò chuyện ghi chép, Vương Lực nhíu mày. Cái này kỳ quái, nhiệm vụ kia hẳn là thật đơn giản, lấy bọn hắn thực lực hẳn là rất dễ dàng hoàn thành nha. Ai nói không phải đâu, kết quả hôm trước Trương Hải tên kia một người đi chấp hành, lại thất bại còn nói cái kia học sinh cấp 3 không đơn giản. Ồ, lại có việc này. Nghe được nhiệm vụ này vậy mà thất bại một lần, Vương Lực dừng lại trong tay động tác nhìn về phía đối diện Tưởng Vân. Ai biết Trương Hải tiểu tử kia nói có phải thật vậy hay không, ta là không tin một học sinh trung học có thể có bản lĩnh gì. Vậy bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại, nếu không ta đi xem một chút. Nói, Vương Lực buông xuống không ăn xong sớm một chút, phủi tay bên trên mảnh vụn đứng lên. Không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào dùng đến ngươi xuất thủ nha, ta để người khác đi xem một chút là được rồi. Tưởng Vân vội vàng khoát khoát tay, nói liền lại cầm điện thoại lên bấm một cái khác thủ hạ dãy số. Gặp đây, Vương Lực cũng liền bỏ đi ra ngoài tìm kiếm dự định, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, cầm lấy sớm một chút tiếp tục ăn. Rất nhanh điện thoại kết nối, Tưởng Vân đem sự tình cùng đầu bên kia điện thoại đơn giản nói một lần, sau đó liền cúp điện thoại. "Tốt, ta để Tuần Diễm đi tìm." "Ừm." Vương Lực gật gật đầu biểu thị biết. "Ăn xong không?" "Ăn xong chúng ta liền đi lão đại nơi đó, hắn nói có chuyện trọng yếu muốn giao cho ta nhóm hai." Nói, Tưởng Vân đứng người lên cả sửa lại một chút quần áo. Vương Lực thêm nhanh hơn một chút tốc độ, hai ba miếng cầm trong tay đồ ăn ăn xong. "Ăn xong." Lau miệng, Vương Lực đứng dậy. "Đi." Đưa tay nói một tiếng, Tưởng Vân dẫn đầu hướng về võ căn phòng của lão đại đi đến. Chương 780, thành công ăn được cơm bao nuôi chương 780, thành công ăn được cơm bao nuôi Tưởng Vân, ngươi biết lão đại tìm chúng ta chuyện gì sao? Trên đường, Vương Lực đột nhiên hỏi. Không biết, bất quá ta đoán chừng là cùng tối hôm qua xạ mị tiên sinh có quan hệ. Tưởng Vân cũng không quay đầu lại trả lời. Cũng không biết lão đại tối hôm qua cùng hắn nói cái gì, làm thần bí như vậy. Đúng, Tưởng Vân, ngươi lúc đó liền ở ngoài cửa, có nghe hay không đến cái gì? Sau lưng Vương Lực lại hỏi. Nghe vậy, Tưởng Vân nghiêng đầu lườm hắn một cái. Đừng hỏi thăm linh tinh, ta cũng không biết. Cái gì gọi là hỏi thăm linh tinh nha? Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, có cái gì không thể nói. Tối hôm qua nói đến thời khắc mấu chốt, lão đại để hắn ra ngoài, lại lưu Tưởng Vân ở ngoài cửa trông coi, hắn không tin Tưởng Vân không có nghe được cái gì đôi câu vài lời. Tưởng Vân không để ý tới hắn, quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Uy, ngươi thật không biết. Vương Lực gấp rút bước chân, đi vào Tưởng Vân bên người, cùng hắn sóng vai hành động. Qua hội kiến lão đại ngươi tự mình đi hỏi, dù sao ta là không biết. Hắc hắc, ta nào dám nha. Vương Lực giới cười gãi đầu một cái. Chớ nhìn hắn ngược hoa văn hổ, một bộ tội phạm bộ dáng, hắn nhưng tinh đây. Vũ Lao đại tuy nói bị tật bệnh quân thần, nhưng nghĩ muốn đối phó cái kia là tay cầm đem bóp sự tình. Ngươi liền cái này tính tình. Nhìn xem Vương Lực nụ cười bị uội, Tưởng Vân âm thầm lắc đầu. Trong lòng tự nhủ ngươi không dám đắc tội Vũ Lao đại, hắn chẳng lẽ liền dám nghe lén Vũ Lao đại nói chuyện á bất chi bất giác, hai người đi đến võ căn phòng của Lao đại cổng. Tưởng Vân đưa tay gõ cửa. Phanh phanh phanh. Lao đại, ta cùng Vương Lực đến. Khu khu, tất cả vào đi. Trong môn truyền ra Vũ Lao đại hư nhược thanh âm. Đạt được cho phép, hai người đẩy cửa vào. Lao đại, ngài tìm chúng ta đến có chuyện gì? Tên kia làm sao còn có thể đến đi học, mụ mụ không phải nói hắn về sau sẽ không lại xuất hiện sao? Nhìn xem lớp 12 ban 2 xếp sau vị trí cạnh cửa sổ cùng Hứa Hải Lệ vừa nói vừa cười Lâm Nguyên, hành lang bên trên thiếu nữ tóc đỏ cả mị nạ nhíu chặt lông mày. Phát giác được ánh mắt, Lâm Nguyên quay đầu nhìn hành lang. Phát hiện là cái xinh đẹp tóc đỏ cô nương, Lâm Nguyên lộ ra hữu hảo mỉm cười. Phát hiện mình bị Lâm Nguyên chú ý tới, cả mị nạ ngay cả vội vàng xoay người đầu hướng về nhà mình lớp đi đến. Nhìn xem Lâm Nguyên ánh mắt từ trên người chính mình rời, Hứa Hải Lệ nhịn không được quay đầu hướng về Lâm Nguyên ánh mắt phương hướng nhìn lại. Bởi vì Camina đã rời đi, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một sợi màu đỏ. Lâm Nguyên, ngươi nhìn cái gì đấy? Hứa Hải Lệ hiếu kỳ hỏi. Lâm Nguyên đương nhiên không có khả năng nói ta đang nhìn khác nữ sinh đi, hắn còn trông cậy vào ăn được Hứa Hải Lệ cái này miệng cơm chỗ đâu. Không có gì. Lâm Nguyên lắc đầu. À thật sao? Hứa Hải Lệ lộ ra hồ nghi ánh mắt. Nàng rõ ràng nhìn thấy Lâm Nguyên đối bên ngoài cười. Có chút không tin nàng lần nữa quay đầu nhìn về phía hành lang. Vừa mới ta nhìn thấy màu đỏ, chẳng lẽ là mặc áo đỏ phục đồng học, vẫn là? Hứa Hải Lệ âm thầm suy tư. Đúng rồi, Hải Lệ, ta gần nhất có chút thiếu tiền, ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút? Ngay tại Hứa Hải Lệ muốn đến thời điểm mấu chốt, Lâm Nguyên đột nhiên mở miệng đánh gãy ý nghĩ của nàng. A, vay tiền? Hứa Hải Lệ quay đầu trở lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lâm Nguyên cái này phẩm học kiêm ưu học sinh vậy mà hướng mình vay tiền. Không được sao? Lâm Nguyên lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Nam thần hướng mình vay tiền, nàng sao có thể cự tuyệt đâu? Mặc dù không biết do nguyên nhân, nhưng Hứa Hải Lệ vẫn là lập tức gật đầu. Đương nhiên có thể.
Thật,
cảm ơn ngươi.
Hải Lệ, ngươi thật tốt.
Lâm Nguyên lộ ra kinh hỉ biểu lộ, duỗi tay nắm chặt Hứa Hải Lệ tay nói lời cảm tạ. Cái này thân mật cử động để Hứa Hải Lệ mặt có một chút liền đỏ lên. Nơi này dù sao cũng là phòng học, tuy nói còn chưa tới thời gian lên lớp, nhưng đã có rất nhiều cùng học được.
Ngươi
làm gì? Muốn bị mọi người thấy ngươi mau buông tay. Hứa Hải Lệ lắp bắp hỏi nghĩ muốn kéo tay về, sợ bị đồng học nhìn thấy.
A, tốt.
Lâm Nguyên ngay cả đội vàng buông tay ra. Đáng tiếc đã quá muộn, hành vi của bọn hắn vẫn là bị đồng học thấy được. A, một vị đồng học trừng to mắt phát ra kinh dị thanh âm. Những bạn học khác nghe được nhao nhao quay đầu xem xét. Hứa Hải Lệ vội vàng nằm sấp trên bàn, dùng cánh tay che kín đầu. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đồng học, lúc này cười trộm lấy cùng không thấy đồng học thảo luận vừa mới nhìn thấy hai người dắt tay tình cảnh.
A,
bị thấy được, thật mắc cỡ chết người. Nghe được đồng học tiếng nghị luận, Hứa Hải Lệ trong lòng tiêu rên, cảm giác mặt mình đỏ đều có thể trứng ốp liếp. Nếu như lúc này trên mặt đất có khe hở, nàng khẳng định tại chỗ chui vào. Đối mặt đồng học tiếng cười, Lâm Nguyên cái này ra mặt dày tự nhiên là không đỏ mặt chút nào, thậm chí còn cảm thấy dạng này thật có ý tứ. Nhớ kỹ ban sơ một đời kia, hắn cũng đã từng trải qua học tập kinh lịch. Lúc trước đối với trong lớp nữ sinh hắn chỉ dám vụng trộm đưa tờ giấy, coi như thành công dựng vào cũng chỉ dám lén lút chỗ nào tại trong lớp làm qua to gan như vậy sự tình nha. Nhìn thấy thẹn thùng như là đà điểu Hứa Hải Lệ, Lâm Nguyên nghĩ thầm, đây chính là thành xuân a. Đồng học thảo luận một hồi lâu, thẳng đến chuông vào học vang, lão sư đi đến, cái này mới rốt cục dừng lại. Bất chi bất giác, thời gian một ngày liền đi qua. Ngày này trong lớp tất cả mọi người biết, Lâm Nguyên vị này học thần cùng Hứa Hải Lệ có không minh bạch quan hệ. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Lâm Nguyên còn bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Nguyên nhân a, tự nhiên là bởi vì ngày hôm qua khảo thí. Dù sao một cái từ trước đến nay thì mát điểm đồng học, lần này lại chỉ miễn cưỡng thi cái đạt tiêu chuẩn, việc này thấy thế nào làm sao không giống bình thường. Đối với chủ nhiệm lớp hỏi thăm, Lâm Nguyên biểu thị lần này là thân thể không thoải mái, lần sau nhất định thi tốt. Thuyết pháp này, chủ nhiệm lớp tin. Về phần Lâm Nguyên có thể hay không tại hạ tuần khảo thí thi ra thành tích tốt, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Lâm Nguyên có được hệ thống, chỉ cần nhìn một lần sách giáo khoa, sau đó dùng sinh tồn điểm không ngừng để cao độ thuần thục, liền có thể nhanh chóng nắm giữ sách vở bên trong tri thức. Cho nên thi cái thành tích tốt đối Lâm Nguyên cũng không tính là gì việc khó, chỉ cần cam lòng dùng sinh tồn điểm là được rồi. Mà vì hoàn thành chấp niệm hơn 6000 sinh tồn điểm, điểm ấy nỗ lực Lâm Nguyên cảm thấy vẫn là đáng giá. Sau khi tan học cửa trường học, Hứa Hải Lệ từ trong ví tiền xuất ra một chồng tiền mặt đưa cho Lâm Nguyên.
"Lâm Nguyên, những này cho ngươi."
Lâm Nguyên tiếp nhận khẽ đến, phát hiện khoảng chừng 1000 khối. Số tiền này đầy đủ hắn hô hố hơn 10 nhà tiệc đứng sảnh. Nếu như là người bình thường thường ngày sử dụng, đầy đủ tới nhuần sinh hoạt một tháng. Ta trên người bây giờ liền chỉ có nhiều như vậy tiền, ngươi nếu là không đủ, ta ngày mai lại mang một ít cho ngươi.
Tạm thời đủ rồi, nếu là không đủ, đến lúc đó ta xen vào nữa ngươi muốn.
Lâm Nguyên cười thu hồi tiền mặt. Nghe được không biết xấu hổ như vậy, Hứa Hải Lệ không có chút nào để ý, ngược lại lộ ra một mặt nụ cười vui vẻ. Hôm nay chuyện hồi sáng này mặc dù để nàng quất bách, nhưng Lâm Nguyên nghe được đồng học nói bọn hắn là nam nữ bằng hữu về sau, cũng không có phản bác. Điều này nói rõ Lâm Nguyên chấp nhận hắn cùng chính mình quan hệ. Mặc dù 1000 khối là nàng một tuần tiền sinh hoạt, nhưng đối Âu Yếm Nam buồn bạn làm biệt thủ, Hứa Hải Lệ chỉ cảm thấy trong lòng đắc ý. Về phần tuần này tiền sinh hoạt sử dụng hết làm sao bây giờ? Về trong nhà cầm thôi, dù sao lão ba không kém chút tiền đấy.
Chương 781, A Di, ngươi có chuyện gì không?
Chương 781, A Di, ngươi có chuyện gì không? Cứ quyết định như vậy đi, nếu là thiếu tiền, nhất định muốn nói cùng, tuyệt đối không nên khách khí.
Ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Hải Lệ, ngươi thật sự là người mỹ tâm thiện.
Gặp Hứa Hải Lệ cái này tiểu phú bà như thế bên trên đạo, Lâm Nguyên liên tục gật đầu cảm tạ. Nghe được Lâm Nguyên nói mình người mỹ tâm thiện, Hứa Hải Lệ thẹn thùng túi lầu xuống, trong lòng lại là trong bụng nở hoa.
Hì hì, Lâm Nguyên hắn nói ta đẹp đâu, thật vui vẻ nha, lần sau ta mang nhiều tiền cho hắn.
Hải Lệ thật sự là cô nương tốt nha, không nói hai lời liền cho ta này 1000 khối, cái này so ta toàn thân nhà đều muốn thêm, về sau ta phát đạt nhất định không thể quên nàng nha.
Lâm Nguyên trong lòng cảm kích, theo tình nhìn về phía trước mặt Hứa Hải Lệ.
Hứa Hải Lệ trùng hợp ngẩng đầu, hai tầm mắt của người đối cùng một chỗ.
Đồng học, tránh ra điểm, trường học phải đóng cửa.
Ngay tại hai người ẩn tình đối mặt thời điểm, canh cổng lão đại gia đứng ra phá hủy cái này cùng hài bầu không khí.
A.
Giật mình tỉnh lại Hứa Hải Lệ nhanh đi mấy bước, rời đi đại môn vị trí.
Thời gian không còn sớm, ta phải đi về, chúng ta ngày mai gặp.
Hướng về Lâm Nguyên nói một tiếng, nàng lúc này liền muốn rời khỏi.
Hải Lệ, ta đưa tặng ngươi đi.
Lâm Nguyên đi mau hai bước đuổi theo.
Hứa Hải Lệ trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn còn do dự muốn không nên đáp ứng.
Tối hôm qua là đặc biệt tình huống, hôm nay nếu là lại cho, vậy coi như muốn để Lâm Nguyên muộn về nhà nửa giờ.
Cái này,
có thể hay không chậm trễ ngươi về nhà thời gian?
Ta nghe nói ngươi ở rất xa.
Hứa Hải Lệ ngẩng đầu hỏi.
Lâm Nguyên cười lắc đầu.
Không có chuyện gì, chỉ cần có thể bồi tiếp ngươi, lãng phí một chút thời gian tính là gì.
Cái này dấu ngon dấu ngọt để Hứa Hải Lệ tâm như là hiệu con sông loạn.
Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Lâm Nguyên học tập tốt như vậy, thời gian khẳng định rất quý giá. Nếu là lãng phí hắn nửa giờ, dẫn đến hắn thành tích hạ xuống làm sao bây giờ?
Cái kia,
nếu không,
cự tuyệt lời còn chưa nói hết, Lâm Nguyên tiến lên dắt Hứa Hải Lệ tay.
Chớ ngẩn ra đó, chúng ta đi nhanh đi.
Không cho Hứa Hải Lệ cơ hội cự tuyệt, Lâm Nguyên lôi kéo nàng hướng nàng chỗ ở tiến lên. Gặp Lâm Nguyên cường thế như vậy, Hứa Hải Lệ đỏ mặt nhu thuận đi theo. Bỏ ra hơn 10 phút, hai người tới mục đích. "Hải Lệ, chúng ta đến." Lâm Nguyên buông tay ra. "Đến rồi." Ngẩng đầu nhìn đến một mình ở cư xá, Hứa Hải Lệ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. "Chúng ta ngày mai gặp." Lâm Nguyên lui lại hai bước vẫy tay từ biệt. "A, ngày mai gặp, đúng, trên đường cẩn thận." Hứa Hải Lệ đồng dạng hướng phía Lâm Nguyên phất phất tay. "Biết rồi, ta sẽ cẩn thận." Nói xong, Lâm Nguyên liền quay người rời đi. Hôm nay cùng Lâm Nguyên quan hệ lại tăng tiến thật nhiều đâu, thật vui vẻ, hì hì gặp Lâm Nguyên rời đi, Hứa Hải Lệ bước chân nhảy cẫng đi tới cư xá. Hai người tách ra không bao lâu, một thân ảnh từ ven đường trong bóng tối chui ra. Chính là phổ thông tiểu tình lữ nha, đầu chọc bọn hắn mất tích thật cùng hắn có quan hệ sao? Thân ảnh đi vào dưới đèn đường, là một cái 30 tuổi, cách ăn mặc có chút yêu diễm nữ nhân. Nàng gọi Tuần Diễm, cũng là tổ chức sát thủ một viên. Sáng hôm nay đạt được Tưởng Vân mệnh lệnh đến đây điều tra Trương Hải cùng đầu chọc mất tích sự tình. Trước đó nàng đã đi Lâm Nguyên nơi ở, không tìm được người, thế là liền tới trường học ngồi chờ. Kết quả từ vừa mới quan sát đến xem, Lâm Nguyên chính là một cái bình thường học sinh. Ngoại trừ dài có chút tiểu soái, chiêu nữ hải tử thích bên ngoài, cùng cái khác học sinh cấp 3 không có gì khác biệt. Được rồi, có phải hay không có quan hệ, theo sau hỏi một chút liền biết không tin bằng vào mị lực của ta còn có thể bắt không được một cái học sinh. Đưa tay vẩy một chút tóc ăn, Tuần Diễm mở ra đôi chân dài, hướng phía Lâm Nguyên đi phương hướng đuổi theo. Lúc này trên đường người vẫn rất nhiều, Lâm Nguyên cũng không có phát giác được có người sau lưng đi theo. Có thể đi lấy đi tới, Lâm Nguyên rời đi náo nhiệt khu vực. Nghe được phía sau lẹn xẹt tiếng bước chân, Lâm Nguyên quay đầu xem xét. Trống trải con đường bên trên, một cái trước sau lồi lõm nữ nhân chính hướng hắn đi tới. Nhìn thấy Lâm Nguyên phát hiện mình, Tuần Diễm hoàn toàn không có né tránh ý tứ, thậm chí còn giơ tay lên cùng Lâm Nguyên treo lên chào hỏi. "Tiểu xuất ca vân vân." Nói liền chạy chậm đến xích lại gần tới. Kia trước ngực một đôi gò núi đang chạy ở giữa trên dưới nhảy lên. Thấy đối phương như thế hào phóng chào hỏi, Lâm Nguyên không có hoài nghi thân phận của nàng, tưởng rằng muốn hỏi đường, cho nên liền đứng tại chỗ chờ đợi. Khoảng cách của hai người chỉ có 30 mét, Tuần Diễm chạy tới sau chứa một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, vịn chân con người, hoàn toàn không thèm để ý bại lộ mình kia thâm thúy sự nghiệp tuyến. Lâm Nguyên cũng không khách khí, cứ như vậy quang minh chính đại nhìn xem. Không tệ, rất có liệu, chính là lớn tuổi một điểm. Lâm Nguyên một vừa thưởng thức, một bên ở trong lòng cho ra đánh giá. Cái này học sinh chuyện gì xảy ra? Trước đó rõ ràng không phải như vậy. Phát giác được Lâm Nguyên ánh mắt, chứa thở Tuần Diễm âm thầm nhíu mày. Cái này cùng nàng dự liệu không giống. Dựa theo trước đó nàng quan sát được tình huống, cái này tuổi dậy thì học sinh cấp 3 nhìn thấy như thế kích thích chẳng diện, khẳng định sẽ ngượng ngùng quay qua đầu. Đến lúc đó nàng liền thừa cơ dùng dấu ở trong tay áo nhuộm dần thuốc mê khăn tay đem hắn mê choáng, sau đó mang về nghiêm hình tra tấn. Nhưng bây giờ lại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, một chút cũng không có ý tứ. Nếu là Lâm Nguyên biết đối phương suy nghĩ, khẳng định sẽ nói, ngươi một cái lao bà cùng tiểu phú bà Hứa Hải Lệ làm sao so nha. Người ta tuổi trẻ xinh đẹp, lại tâm tư đơn thuần, đương nhiên muốn ngụy trang thành ôn nhu lại ngây thơ dáng vẻ mới có thể bắt tù binh trái tim của nàng. Về phần cái này tặng không phúc lợi, Lâm Nguyên tự nhiên là lười nhắc trang. Nhìn Lâm Nguyên nhìn mình cằm chằm, cũng không tới gần, cũng không nói chuyện, Tuần Diễm có chút không biết nên không nên thực hành kế hoạch của nàng. "Ngươi tốt, ngươi gọi ta lại là có chuyện gì không?" Thưởng thức một hồi lâu, Lâm Nguyên lúc này mới lên tiếng. "Giá hỏa này không đơn giản, xem ra chỉ có thể hy sinh một chút." Nhìn xem Lâm Nguyên chấn định tự nhiên dáng vẻ, Tuần Diễm từ bỏ trước mắt kế hoạch, dự định áp dụng một bộ khác phương án. "Tiểu Suất ca, ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không cùng giếng quán rượu đi như thế nào nha?" Tuần Diễm đứng thẳng người, một bộ thở tốt lắm bộ dáng hỏi. "Cùng giếng quán rượu?" Lâm Nguyên một cái vừa mới chuyển sinh qua đến hai ngày ra hỏa, làm sao biết tiểu lâu này ở đâu nha? "Không có ý tứ, ta chưa từng nghe qua, không biết ở đâu." "Chưa từng nghe qua?" Tuần Diễm mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Cái này cùng giếng quán rượu là phụ cận nổi danh nhất, người địa phương làm sao có thể chưa từng nghe qua?" "A Di, ngươi tìm người khác hỏi một chút đi." Nói xong, Lâm Nguyên quay người liền muốn rời khỏi. "Ai? A Di?" Gặp Lâm Nguyên bảo nàng A Di, Tuần Diễm không khỏi sửng sở. Lâm Nguyên không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước đi. "Tiểu Suất ca chờ một chút." Gặp Lâm Nguyên liền muốn rời khỏi, Tuần Diễm đội vàng lần nữa gọi hắn lại. "A Di, ngươi còn có chuyện gì sao?" Lâm Nguyên dừng bước lại quay đầu hỏi. "Còn gọi A Di, ta mới 33 tuổi, còn rất trẻ." Lần nữa nghe được A Di xưng hô thế này, Tuần Diễm khí chán nổi gân xanh, không khỏi ở trong lòng gầm thét. Hô thật sự là chán ghét tiểu quỷ. Bạch bộ dạng như thế đẹp trai, nhưng vì không bại lộ thân phận, Tuần Diễm thở một hơi dài nhẹ nhõm lựa chọn nhẫn lại. Chương 782, ta rất nghèo, không có tiền dịu ngươi. Chương 782, ta rất nghèo, không có tiền dịu ngươi. A Di, ngươi không có chuyện, vậy ta liền đi à? Gặp Tuần Diễm gọi lại hắn sau lại không nói lời nào, Lâm Nguyên xoay người lần nữa. "Chờ một chút, ngươi biết Quế Hoa cư xá sao?" Tuần Diễm chạy chậm mấy bước đuổi theo hỏi thăm. "Quế Hoa cư xá?" "Không." Ai nha, Lâm Nguyên vừa chuẩn bị trả lời không biết, cái này cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân ai nha một tiếng, một cái đất bằng quẳng nhào hướng mình. "Hừ, lão nương nữ nhân xinh đẹp như vậy ôm ấp yêu thương, không tin ngươi tiểu quỷ này còn có thể chịu nổi." Tuần Diễm trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Ngay tại nàng coi là có thể bổ nhào vào Lâm Nguyên trong ngực, để tâm tư đại loạn lúc, Lâm Nguyên lui lại một bước tránh ra khoảng cách. "Bịch." Tuần Diễm hung hăng ngã nhào xuống đất, ngã cái ngã gục. "Thê, đau quá. Tiểu quỷ này chuyện gì xảy ra, vậy mà không tiếp theo ta?" Nằm dạp trên mặt đất, Tuần Diễm trong lòng giống to. "Uy, A Di, ngươi không sao chứ?" Lâm Nguyên quan tâm hỏi thăm, bước chân lại là động cũng không động. "Ha ha, ta giống như chật chân tiểu xuất ca, ngươi có thể hay không dịu ta một chút?" Tuần Diễm nâng lên yêu diễm mặt, nắm trong tay áo mang thuốc khăn tay, cười hướng Lâm Nguyên xin giúp đỡ. Tính toán đợi hắn nâng mình liền trực tiếp động thủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cần là cái phổ thông nam nhân kia đều sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc Lâm Nguyên không phải phổ thông nam nhân, cho nên căn bản không lúc đích. Tiểu Suất ca, nhanh giúp ta một chút nha. Tuần Diễm đưa tay thúc giục. Không có ý tứ, Dĩ Vãng kiến thức nói cho ta, tùy tiện đỡ dậy một cái ngã sắp xuống người xa lạ là một kiện phong hiểm chuyện rất lớn, cho nên ta không thể giúp ngươi. Lâm Nguyên đứng tại chỗ lắc đầu cự tuyệt. Nghe nói như thế, Tuần Diễm nụ cười trên mặt có chút duy trì không ở. Nàng thực sự không hiểu Lâm Nguyên nói ý gì, cái gì phong hiểm quá lớn. A Di, ngươi vẫn là mình đứng lên đi, trên mặt đất nằm sấp thực sự có chút khó coi, đúng, ta rất nghèo, không có tiền dịu ngươi. Nghe Lâm Nguyên không rõ ràng cho lắm, Tuần Diễm không hiểu ra sao, vì sao kêu không có tiền dịu nàng. Đỡ một chút không phải thuận tay sự tình, quan tiền chuyện gì nha. Tiểu quỷ này chẳng lẽ nhìn ra ý đồ của ta cho nên mới không muốn dịu ta. Không đúng, nếu là hắn phát hiện, sớm nên rời xa ta. Nhưng nếu là không có phát hiện, hắn vì sao không nguyện ý dịu ta cái này đại mỹ nữ? Tuần Diễm âm thầm suy tư, nhưng càng nghĩ đều không nghĩ tới nguyên nhân. Tiểu Suất ca, ta không đứng lên nổi, nhanh giúp ta một chút, và ngươi. Tuần Diễm vùng vẫy một hồi không có thế là lần nữa cầu khẩn. Lúc này Lâm Nguyên cũng phát giác được không được bình thường. Nữ nhân này nghĩ như vậy để cho ta dịu nàng, chẳng lẽ nói nàng thật là đến người già bị đụng? Chậc chậc, không nghĩ tới nha, vốn chỉ là trên mạng nhìn thấy dạng này, lần này thật đúng là để cho ta gặp được loại người này. Thật sự là lòng người không cổ nha, Lâm Nguyên âm thầm lắc đầu. Tiểu Suất ca, và ngươi, liền dịu ta một chút mà ngươi cũng không phải ta đụng ngã ta, vì sao dịu ngươi nha? Cáo tử. Không để ý tới Tuần Diễm khổ sở cầu khẩn, nói xong Lâm Nguyên trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Nguyên cứ đi như thế, Tuần Diễm sững sờ tại nguyên chỗ. Tình huống gì nha, không phải ngươi đụng liền không thể đỡ một chút nha, tiểu quỷ này cũng quá lanh khốc vô tình đi. Lúc này Lâm Nguyên đã đi ra hơn 10 mét. Mắt thấy Lâm Nguyên là thật muốn đi, Tuần Diễm không giả bộ được. Thế là vội vàng đứng lên, một cái bước xa phóng tới Lâm Nguyên, cũng xuất ra trong tay áo thêm thuốc khăn tay, đây là định dùng mạnh. Nghe được phía sau gấp rút tiếng bước chân, Lâm Nguyên quay người. Thấy là vừa mới nữ nhân kia, thầm nghĩ quả nhiên. Ha ha, liền biết ngươi là giả vờ, còn tốt không có đi dịu ngươi. Bất quá nhìn xem nữ nhân này tư thế, giống như không phải người giả bị đụng nha. Chẳng lẽ? Nhìn xem Tuần Diễm hung tợn nhào hướng mình, Lâm Nguyên bên trong gãy mất mạch suy nghĩ, nhấc chân đá hướng bụng của nàng. Nhìn thấy Lâm Nguyên phản ứng nhanh như vậy, Tuần Diễm lửa giận trong lòng càng tăng lên, chỉ cảm thấy Lâm Nguyên sớm liền phát hiện nàng mục đích, vừa mới đều là đang đùa nàng chơi. Đáng chết tiểu quỷ, cũng dám như thế đùa người ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Tới gần trong nháy mắt, Tuần Diễm thân thể như là như rắn uốn éo một cái, né tránh Lâm Nguyên đá tới chân, sau đó dùng bắt khăn tay bàn tay hung hăng quăng về phía Lâm Nguyên mặt. Hô, cánh tay phát ra tiếng rít, cho thấy nữ nhân này động tác nhanh chóng. Nhưng Lâm Nguyên cũng không phải ăn chay đưa tay đón đỡ. Ầm, cổ tay của nàng cùng Lâm Nguyên cánh tay chạm vào nhau, phát ra trầm đủ. Một cỗ toàn tâm đau, Tuần Diễm cảm giác mình phản phất đánh cũng không phải là cánh tay, mà là một cây thật tâm côn sắt. Không có khả năng, ngươi một cái học sinh làm sao có thể lợi hại như vậy? Tuần Diễm không tin tà, vung ra một cái tay khác cánh tay. Bụp một tiếng, Lâm Nguyên một nắm chặt cổ tay của nàng. Vung ra, cổ tay bị nắm chặt, Tuần Diễm mượn lực bật lên, dùng mang giày cao gót chân đạp hướng Lâm Nguyên mặt. Kia bén nhọn gót giày, cộng thêm phá vỡ không khí tiếng rít, nếu để cho một kích này đánh trúng, Lâm Nguyên cảm giác liền xem như mình cũng muốn mặt mày hốc hác. Lúc đầu không muốn đánh nữ nhân, là ngươi bức ta. Dùng sức nắm chặt Tuần Diễm cổ tay, Lâm Nguyên cánh tay hất lên. Lực lượng khổng lồ để Tuần Diễm thân thể bay lên không, đạp hướng Lâm Nguyên mặt chân bởi vậy thất bại. Không cho nữ nhân tiếp tục cơ hội phản kích, Lâm Nguyên cầm cổ tay của nàng hướng lên vung mạnh ra nửa vòng, hung hăng ném xuống đất. Phịch một tiếng trầm đục, mặt đất chấn động. Phần lưng chạm đất Tuần Diễm bị lực phản chấn bắn lên, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Nguyên không lưu tình chút nào, nắm chặt cổ tay của nàng lần nữa vung lên, lên đỉnh đầu vung ra một nửa hình tròn, hướng mặt khác một bên mặt đất hung hăng đè xuống. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp đập 3 lần, thẳng đến Tuần Diễm không có lực phản kháng chút nào, Lâm Nguyên mới buông tay. Nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? A. Lâm Nguyên vừa muốn chất vấn, nơi xa đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, ngoài mấy chục thước, một người đi đường chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bên này. Con đường này tuy nói quận cũ é, nhưng vẫn là có người đi. Cái này trên đường chắc hẳn chính là như thế. A, giết người rồi, giết người rồi. Nhìn thấy Lâm Nguyên nhìn qua, người qua đường hoảng sợ lùi lại, sau đó hô to quay người chạy trốn. Xách, thật sự là phiền phức. Vì để tránh cho dẫn tới càng nhiều người, Lâm Nguyên nắm lên Tuần Diễm thân thể, bắt đầu chạy vội. Chạy trốn lộ tuyến Lâm Nguyên lựa chọn đều là không người cái hẻm nhỏ. Mấy phút sau, Lâm Nguyên liền cách xa chuyện xảy ra sở tại địa. Nói, đến cùng là ai sai xử ngươi tới đối phó ta? Đem Tuần Diễm bước xuống, Lâm Nguyên lần nữa chất vấn. Khụ khụ. Tuần Diễm nằm trên mặt đất không thể động đậy, miệng bên trong không ở ho khan máu tươi, nhìn xem mười phần đáng thương. Đối với muốn giết mình người, Lâm Nguyên nhưng không có một tia thương hại, lúc này nắm lên cổ của nàng, lộ ra hung tợn biểu lộ. Nói, không có nói ta liền giết ngươi. Khụ khụ, ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Tuần Diễm một mặt quật cường đáp lại. Nàng kia máu me đầy mặt bộ dáng, cộng thêm Lâm Nguyên hung tợn biểu lộ, rất giống một cái đối mặt hắc ác thế lực kiên quyết không khuất phục liệt sĩ. Ngươi thật không nói? Ta nhưng không có nói đùa với ngươi, ta nói giết ngươi liền giết ngươi. Rất tàn nhẫn loại kia. Lâm Nguyên siết chặt Tuần Diễm cổ, một mặt hung ác uy hiếp. Tuần Diễm ánh mắt vẫn là đồng dạng thấy chết không sờn, thậm chí còn kéo ra một tia đùa cợt tiêu dung. Ngươi thật không sợ chết? Thừa dịp Lâm Nguyên nói chuyện thời khắc, Tuần Diễm đột nhiên đưa tay hướng Lâm Nguyên trên mặt vung đến một thanh miệng thủy tinh cặn bã. Chương 783, thăm dò cứ điểm. Chương 783, thăm dò cứ điểm. Lâm Nguyên giật mình, nghiêng đầu né tránh. Mặc dù tránh thoát, nhưng cái này miệng thủy tinh cặn bã bên trong không biết lăn lộn cái gì. Vẹn vẹn hút tới một chút xíu, Lâm Nguyên liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa mới làm cái gì? Lâm Nguyên bước chân lảo đảo, liền ngay cả động tác trên tay đều duy trì không ở. Bị bung ra cổ Tuần Diễm lảo đảo một chút, té ngã trên đất. Ha ha ha, ngươi không nên cách ta gần như vậy. Ngã trên mặt đất Tuần Diễm cười lớn. Vừa mới nàng tung ra chính là mang theo người cao nồng độ thuốc mê, bởi vì không tiện mở ra cái bình, nàng chỉ có thể đem cái bình bóp nát cùng một chỗ ném ra. Lâm Nguyên mặc dù né tránh chính diện, nhưng vẫn là hút vào phát ra trong không khí thuốc mê. Ngươi thật sự là nữ nhân ác độc. Vậy mà sử xuất loại này hạ lưu manh quế. Lâm Nguyên chỉ vào Tuần Diễm, thân thể lung la lung lay đặt mông ngồi ngay đó, khắp khuôn mặt là hối hận, tựa hồ là hối hận mình cảnh giới tâm quá thấp. Ác độc. Ha ha ha, nhìn xem Lâm Nguyên đứng đều đứng không yên, Tuần Diễm cười lạnh. Cười cười, ánh mắt của nàng trở nên mê ly lên. Không khí nơi này tràn ngập thuốc mê, nàng cũng khó tránh khỏi hút vào đi vào. Nàng lúc này đã không thể động đậy, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hôn mê. Bất quá nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng thế nhưng là chuyên môn làm qua kháng dược tính huấn luyện, chính là không cẩn thận hút vào thuốc mê, cũng có thể tại 15 phút sau tỉnh lại. Mà đối phương liền không đồng dạng, mặc kệ hắn thể chất mạnh hơn, cũng muốn tại cái này thuốc mê tác dụng dưới hôn mê 1 giờ trở lên. Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ác độc, ta sẽ đem ta tiếp nhận thống khổ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chờ xem. Chịu đựng cảm giác hôn mê, ném câu tiếp theo ngoan thoại, Tuần Diễm triệt để đã hôn mê. Đối diện Lâm Nguyên đồng dạng nằm xuống đất không nhúc nhích. Hắc ám trong ngõ nhỏ khôi phục yên tĩnh. 3 phút sau, hôn mê Lâm Nguyên mở to mắt, từ ngực một tiếng đứng lên. Đi đến Tuần Diễm bên người, Lâm Nguyên nhấc chân nhẹ nhàng đá đá. Uy, tỉnh, nơi này không cho đi ngủ. Bị đá Tuần Diễm không hề hay biết, vẫn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắc hắc, xem ra là thật đã hôn mê. Không hưởng công ta diễn tuồng vui này, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra mưu kế nụ cười như ý, vừa mới hắn sắc thực trúng chiêu, nhưng hắn trước tiên liền dùng sức sống trận giải trừ trên người dị thường. Sở dĩ nằm vật xuống giả bộ hôn mê chính là vì lừa gạt nữ nhân trước mặt, để cho nàng có thể bộc lộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Đã ngươi không chịu nói, vậy liền để ngươi tự mình mang ta đi nhìn. Nói Lâm Nguyên rời đi nguyên địa, quay người hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Đi vào cuối cùng, Lâm Nguyên xoay người bên trên tường, trốn đến tường một bên khác yên tĩnh chờ đợi. Đại khái đợi tầm 10 phút, trên đất Tuần Diễm từ từ mở mắt. Tê đau quá, ghê tởm, lại đem ta đánh thành dạng này, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Tuần Diễm dãy rủa lấy đứng dậy, sau đó nhìn về phía đối diện. Kết quả đối diện bên trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Ừm, người đâu? Tuần Diễm bay đầu xem xét ngõ nhỏ hai đầu, vẫn không có phát hiện Lâm Nguyên thân ảnh, không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn chúng ta thuốc mê, tuyệt đối không thể có thể chạy xa, nhất định liền tại phụ cận. Kéo lấy trọng thương thân thể, Tuần Diễm đầu tiên là kiểm tra một chút trong ngõ nhỏ rừng nơi hẻo lánh rơi, không có phát hiện gì về sau, nàng lại đi ra đầu ngõ xem xét. Kết quả cái gì cũng không có phát hiện. Tình huống như thế nào, người đâu? Nhìn xem trống trải đường đi, Tuần Diễm khắp khuôn mặt là mờ mịt. Chẳng lẽ hắn không có chú chiêu? Không. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Tuần Diễm bắt bỏ. Không có khả năng, nếu là không trúng chiêu cũng không có khả năng ngã xuống. Chẳng lẽ nói hắn còn có đồng bọn? Là bị đồng bọn mang đi. Tuần Diễm suy tư, cảm thấy có thể là Lâm Nguyên đồng bạn mang đi hôn mê Lâm Nguyên, cho nên nàng mới tìm không thấy người. Ý nghĩ này xuất hiện, lại có càng lớn nghi hoặc xông lên đầu. Hắn đã có đồng bọn, vì cái gì không có giết ta? Càng nghĩ, Tuần Diễm đều không nghĩ tới nguyên nhân. Thế đau quá. Đau đớn trên người đánh gãy Tuần Diễm mạch suy nghĩ. Thương thế quá nặng đi, lại không xử lý, ta sợ là phải chết. Tuần Diễm lảo đảo rời đi nơi này, đi vào một chỗ có nhận ra độ vị trí, lúc này mới lấy điện thoại di động ra kêu gọi trợ giúp. Đại khái hơn 10 phút sau, một xe mini bật ngừng đến trước mặt của nàng. Cửa xe mở ra, một cái nam nhân xuống tới đem Tuần Diễm nâng lên xe. Mà hết thảy này đều bị nút trong bóng tối Lâm Nguyên nhìn ở trong mắt. Rốt cục lộ ra chân ngựa không uổng công ta chờ lâu như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi người sau lưng đến tột cùng là ai. Chờ xe lái rời, Lâm Nguyên từ chỗ tối đi ra, sau đó chạy chậm đến đi theo. Đối phương tốc độ xe cũng không chậm, Lâm Nguyên đem hết toàn lực mới miễn cưỡng không có mất dấu. Chạy hơn 10 phút, Lâm Nguyên đi theo xe tung tích đi vào một chỗ cao ốc bỏ hoang. Hô chính là như thế. Nhìn xem xe dừng lại, Lâm Nguyên thở ra một hơi, dừng bước lại. Cửa xe mở ra, nam nhân bị Tuần Diễm đi vào trong đại lâu. Lâm Nguyên nghĩ muốn tới gần xem xét tình huống bên trong, kết quả vừa dựa vào gần một chút, liền thấy cao ốc chỗ tối có người ngồi chờ. Xách, lại có người, thật sự là gà tạp nha, ta còn không tìm được chủ sự sau màn đâu. Lâm Nguyên dừng bước lại đống cảm giác phiền phức. Phải mạo hiểm vào xem à? Nghĩ về sau, Lâm Nguyên lắc đầu. Không được, nơi này rõ ràng không đơn giản. Ta thực lực bây giờ còn quá yếu, nếu là bên trong có cái gì kẻ tàn nhẫn nhưng liền thiệt thái. Lâm Nguyên nhưng chưa quên lần trước kia hai cái sát thủ đều mang công nghệ cao súng năng lượng. Đã liên thủ hạ đều có thể có dạng này đại sát khí, người ở bên trong nói không chừng còn có uy lực càng lớn vũ khí. Còn có, cái này liên tiếp tập kích hắn ba người thân thủ đều không yếu, bên trong đại khái suất còn có mạnh hơn người tồn tại. Ai vẫn là thực lực không đủ nha, xem ra đêm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bất quá còn tốt, cuối cùng thăm dò đối phương hang ổ chỗ. Chờ thực lực của ta sau không phải tới đem cái này cho sốc. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai lại làm ta. Thật sâu nhìn chăm chú kia cao ốc bỏ hoang một chút, Lâm Nguyên quay người liền muốn rời khỏi. Đây là một trận ô tô tiếng động cơ vang lên, Lâm Nguyên vội vàng dừng lại động tác, tại ven đường chỗ tối trốn. một chiếc xe bản dài bản xe van từ Lâm Nguyên chỗ ẩn thân nhanh như tên bắn mà vượt qua, sau đó dừng ở cao ốc bỏ hoàng cổng. Quả nhiên, ta liền biết nơi này không đơn giản, nguy hiểm thật không có mạo hiểm đi vào. Nhìn xem trong xe chui ra hai cái đại hán và bỡ, trong đại lâu lại đi ra bốn cái, Lâm Nguyên âm thầm may mắn mình không có hành sự lỗ mãng. Ừm, những người này là muốn làm gì? Nhìn xem sáu người kia đứng tại bên cạnh xe không có đi vào, ngược lại tại giao lưu, Lâm Nguyên âm thầm nói thầm. Nhưng khoảng cách quá xa, Lâm Nguyên căn bản nghe không được bọn hắn nói cái gì. Hai phút sau, sáu người giao lưu hoàn tất. Bên trong một cái người kéo ra xe van cửa sau, chỉ gặp bên trong nằm mười mấy không rõ sống chết người. Những người này có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ đều rất trẻ trung. Thế những người này vậy mà lừa bán nhân khẩu. Chẳng lẽ nơi này là làm khí quan mua bán? Trước đó sở dĩ tìm tới ta, là có người coi trọng ta khí quan. Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm suy đoán. Chương 784, tổ chức này nước rất sâu. Chương 784, tổ chức này nước rất sâu. Từ những người này cử động đến xem, rất rõ ràng, nơi này chính là lừa bán nhân khẩu, buôn bán nhân thể khí quan địa phương. Nếu không có cách nào giải thích, hơn nửa đêm cái này trong xe tải nằm nhiều người như vậy. Tổng không phải tổ chức này người mở bát ti uống say rồi đi. Lâm Nguyên nút trong bóng tối án binh bất động, tiếp tục quan sát. Chỉ gặp 6 người hiệp đồng hợp tác, đem người bên trong xe từng cái mang tới cao ốc. Trong đó có cái nam nhân tại vận chuyển thời điểm tỉnh, nhìn thấy cái này 6 cái hung thần ác sát hắn tử, sau đó la to suy nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả vừa chạy ra 2 bước liền bị một người trong đó như là bắt gà con đồng dạng bị bắt trở về. Thả ta ra. Các ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Ta rất có tiền, ta có thể cho các ngươi tiền. Bị bắt lại nam nhân thất kinh, nói, còn xuất ra trong túi tiền. Đối phương tiếp nhận túi tiền nhìn cũng không nhìn một chút, thẳng tiếp thu, sau đó hướng đồng bọn bên cạnh phất phất tay. Mang bảo. Không. Ngươi không thể dạng này, ngươi thu ta tiền. Nam nhân giấy rồi lấy. Ha ha ha, cái gì tiền của ngươi, cái này rõ ràng là tiền của chúng ta. Ha ha ha, chính là, ngươi người đều là chúng ta, tiền đương nhiên cũng là chúng ta. Mấy cái ác đồ cười lớn, đùa cợt nam nhân ngây thơ lời nói. Các ngươi. Không, ta không muốn đi vào, trong nhà của ta còn có tiền. Các ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho, van cầu các ngươi thả ta trở về. Nam nhân tức giận mấy người kia không giữ chữ tín, mắt thấy liền bị kéo vào cao ốc, lại lập tức khóc quát lên. Ha ha ha, tới nơi này còn muốn trở về, đừng có nằm động. Nhìn xem nam nhân vô lực dãy rủa, mấy cái ác đồ thoải mái cười to. Không, ta không muốn đi vào. Thả ta ra. Ầm. Một kẻ tàn ác một quyền đánh về phía nam nhân cái ốc, trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Xuất thủ là xe van lái xe. Nhanh mang vào, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn muốn đuổi chuyến lần sau. Tốt tốt tốt, cái này chuyện, các minh đệ động tác nhanh lên, không có chuyện vui như nhìn, mấy người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh người bên trong xe viên toàn bộ bị mang vào cao ốc, xe van nên ngang rời đi. Một màn này bị Lâm Nguyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh để ở trong mắt. Đối với những người kia tao nộ, Lâm Nguyên rất là đồng tình. Thật sự là một cái tội ác địa phương, đã bị ta như thế một cái công dân tốt nhìn thấy, kia liền không thể mặc kệ. Nói, Lâm Nguyên hơi cách xa một chút, sau đó lấy ra điện thoại dự định báo cảnh. Không được, kết quả dãy số còn không có theo, hắn lại cải biến ý nghĩ. Dùng điện thoại di động của ta báo cảnh vẫn là quá mạo hiểm, ai biết những người này có phải hay không cùng nơi đó có chỗ cấu kết. Vẫn là đi tìm công cộng điện thoại báo cảnh tốt. Cũng không biết nơi này có hay không buồng điện thoại công cộng. Lâm Nguyên âm thầm nói thầm, hai ngày này hắn cũng không có tại ven đường nhìn thấy cùng loại với buồng điện thoại công cộng đồ vật. Cho nên rất là hoài nghi nơi này đến tột cùng có hay không. Được rồi, trước tìm xem đi. Thu hồi điện thoại, Lâm Nguyên quay người rời đi. Đi ra bên này điên tĩnh quảng trường, Lâm Nguyên một đường tìm kiếm, thật đúng là không thấy được có buồng điện thoại tồn tại. Cũng may còn có ven đường trong cửa hàng phần lớn đều có điện thoại. Xem ra chỉ có thể đi người trong cửa tiệm mượn dùng một chút. Khóa chặt một nhà còn tại kinh doanh cửa hàng, Lâm Nguyên vừa mới chuẩn bị hành động, lại cảm giác có chút không ổn. Không được, bị người nhìn thấy, chẳng phải là muốn bại lộ hình dạng. Tuy nói bộ dáng của hắn đã tại lừa bán nhân khẩu nơi đó bại lộ, nhưng Lâm Nguyên vẫn cảm thấy mình không muốn bại lộ cho nơi đó chính thức tương đối tốt. Dù sao lừa bán nhân khẩu tổ chức chỉ dám công tới. Nếu là người ta thật cùng chính thức có cấu kết, cho tới bọn hắn, để bọn hắn biết là mình báo cáo đến lúc đó trực tiếp dùng quan phe thế lực đến làm hắn làm sao bây giờ. Lâm Nguyên thực lực nhưng còn chưa tới muốn làm gì thì làm trình độ. Thật sự là phiền phức nha. Đúng, ta không là có thể cải biến hình dạng nha. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ lên mình bây giờ bộ dáng là bành trướng sau chống đỡ lên. Chân thực hắn vẫn là rất gầy dù sao chỉ ăn 2 bữa thì đứng, hắn thể trọng còn chưa tới 200 cân đâu. Dựa theo siêu thú chi thể 9 lần thân thể mật độ, hắn bình thường hình thể nếu như bây giờ, thể trọng tối thiểu hơn 1.000 cân. Hầu nghĩ rõ ràng Lâm Nguyên thở dài một hơi, theo không khí phun ra, Lâm Nguyên thân thể đã ốm đi. Rất nhanh Lâm Nguyên trở nên gầy như que tuổi dáng vẻ. Dạng này liền không sai biệt lắm. Hắc hắc, cơ linh như ta. Ta không tin còn có người có thể nhận ra ta. Giải quyết xong nỗi lo về sau, Lâm Nguyên nhanh chân hướng về cửa hàng đi đến. Lão bản, mượn dùng một chút điện thoại. Đánh ra một chương 10 đồng tiền tiền giấy, Lâm Nguyên thành công đạt được cửa hàng điện thoại quyền sử dụng. Đảo mắt đi vào ngày thứ 2. Lâm Nguyên như thường lệ đi trường học đi học. Đi ngang qua sạp báo thời điểm, Lâm Nguyên mua một chương hôm nay tờ báo buổi sáng. Nhìn một chút, không có liên quan tới đả kích lừa bán nhân khẩu tổ chức tin tức. Không có. Chẳng lẽ nói đối phương thật cùng chính thức có cấu kết? Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên lại lắc đầu. Tờ báo này là sáng nay mới ra nhưng phía trên báo cáo tin tức đều là hôm qua biên tập tốt. Mà hắn là tối hôm qua báo cảnh, trừ phi trong đêm khẩn cấp sửa đổi phần, bằng không, việc này chỉ có thể đăng minh trời báo chí. ngày mai lại nhìn đi, nếu là còn không có, vậy ta liền ban đêm tự mình đi dò xét tra một chút. Bước xuống báo chí, Lâm Nguyên tiếp tục tiến về trường học đi học. Kết quả ngày thứ 2 Lâm Nguyên vẫn không có tại trên báo chí nhìn thấy giải cứu bị lừa bán nhân khẩu tin tức. Ngoại trừ cái này, nhân khẩu mất tích tin tức ngược lại là có mấy cái. Còn thật không có. Nhân khẩu mất tích. Chẳng lẽ là bọn hắn làm? Chậc chậc, xem ra tổ chức này nước thật không là bình thường sâu nha. Kỳ quái. Hôm qua giống như không có người tìm ta phiền phức, chẳng lẽ là từ bỏ rồi. Lâm Nguyên nhíu chặt lông mày nói một mình, ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Bọn hắn thế nhưng là có hai người chết ở trong tay chính mình, còn có kia nữ, bị mình đánh thảm như vậy, nghĩ như thế nào đối phương đều sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Chẳng lẽ là ta trước đó báo cáo để bọn hắn lâm vào phiền phức? Vẫn là nói bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên chỉ có thể tạm thời đem ta để một bên. Hai cái này phỏng đoán cũng có thể, nhưng nguyên nhân cụ thể như thế nào Lâm Nguyên không được biết. Ai vẫn là thực lực quá yếu nha, nếu là thực lực đủ, trực tiếp đơn thương độc mã xốc chỗ kia. Lâm Nguyên thật sâu thở dài, loại này ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, bị động nên địch cảm giác để hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ không có làm rõ ràng lai lịch của đối phương, Lâm Nguyên lại không dám mạo hiểm. Nhìn tới vẫn là đến đem tăng thực lực lên sự tình kéo lên tiến trình. Vừa vặn ngày mai cuối tuần, buổi tối hôm nay lại không có tự học buổi tối. Vậy liền từ buổi tối hôm nay bắt đầu càn quét nơi này tiệc đứng sảnh đi. Lâm Nguyên vứt bỏ báo chí, quyết định tốt kế hoạch tiếp theo. Về phần nguyên bản ban đêm đi lừa bán căn cứ dò xét sự tình chỉ có thể trước để một bên. Lâm Nguyên, ngày mai nghỉ, ngươi dự định làm gì? Trạng vạng tối, sau khi tan học, Hứa Hải Lệ đi tới hỏi. Đương nhiên là quét ngang nơi này tất cả tiệc đứng sảnh á. Bất quá lời này Lâm Nguyên nhưng sẽ không nói ra. Không có tính toán gì, đại khái ở nhà đọc sách đi. Đúng, ngươi đây. Nhìn Hứa Hải Lệ giống như có tâm sự dáng vẻ, Lâm Nguyên hỏi lại. Chương 785, Hải Lệ gặp nạn. Chương 785, Hải Lệ gặp nạn ta a. Ách. Hứa Hải Lệ nghĩ sau nói ra, ta dự định đêm nay về nhà một chuyến, ta đều hai tuần không có trở về, chính ngắm nghĩa cẩn thận cha mẹ ta. Nàng muốn là định hẹn Lâm Nguyên đi ra tới chơi, gặp Lâm Nguyên phải dùng công đọc sách mới thay đổi chủ ý về nhà. Về nhà a, kia rất tốt. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, đúng rồi, ta còn không biết nhà ngươi ở chỗ nào. Nhà ta tại vùng mới giải phóng. Vùng mới giải phóng. Lâm Nguyên nhắc tới hai chữ này, cái địa khu này hắn nghe qua. Tựa như là tại Phí Nhĩ thành phía nam, ngồi xe đại khái một giờ liền có thể đến. Kia bên trong đang phát triển mạnh, có hy vọng trở thành Phí Nhĩ thành mới trung tâm. Hứa Hải Lệ nhà có thể ở tại kia, xem ra tình huống cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, nhà nàng điều kiện không kém, vậy cũng không cần lo lắng đem cái này tiểu phú bà ăn sụp đổ. Thế nào? Gặp Lâm Nguyên nghe xong không nói lời nào, Hứa Hải Lệ hiếu kỳ hỏi. Ách, không có gì, vùng mới giải phóng rất tốt, ta còn chưa có đi qua đây. Lâm Nguyên cười trả lời. Kia, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, thế nào? Hứa Hải Lệ do dự một chút, phát ra mời. Có thể nha. Lâm Nguyên quả quyết gật đầu, đây chính là rút ngắn hai người quan hệ cơ hội tốt nha. Chẳng qua trước mắt còn không phải lúc, tối thiểu chờ Lâm Nguyên đem trên người mình chuyện phiền toái giải quyết mới được. Vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Gặp Lâm Nguyên đáp ứng, Hứa Hải Lệ mắt trần có thể thấy nhảy cẫng tựa hồ rất chờ mong hai người cùng một chỗ hẹn hò du ngoạn. Ừm, đương nhiên. Lâm Nguyên gật đầu xác nhận. Nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy đồng học đều đi không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đi chúng ta cũng đi thôi, ngươi là về trước ký túc xá vẫn là trực tiếp đi ngồi xe, ta đưa tiễn ngươi. Không cần làm phiền, ta ngồi xe buýt đến trạm xe sau đó trực tiếp ngồi xe về nhà. Hứa Hải Lệ huyện cự Lâm Nguyên tiễn đưa, bởi vì cửa trường học liền có trạm xe buýt, nàng trực tiếp lên xe ngồi mấy chặng đường, liền có thể đến nhà ga, nơi đó có thẳng tới vùng mới giải phóng ô tô. Dạng này a, vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn, chúng ta hậu thiên đạo. Ừm, hậu thiên đạo. Hai người vẫy tay từ biệt. Cáo biệt về sau, Lâm Nguyên ngựa không ngừng vó tiến về phụ cận tiệc đứng sảnh, bắt đầu tăng thực lực lên. Bởi vì đại bộ phận phòng ăn chỉ kinh doanh đến nửa đêm, lại thêm trên đường thời gian, Lâm Nguyên chỉ quét sạch hai nhà. Trở lại ký túc xá về sau, qua một đêm. Một ngày này gió êm sóng lặng, không có người kỳ quái tìm hắn để gây sự. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nguyên xuất phát tiếp tục càn quét. Đại khái tại buổi chiều lúc 4 giờ, đang dùng cơm hắn đột nhiên thu được một cái tin nhắn ngắn. Mở ra xem, phát hiện là Hứa Hải Lệ phát cho hắn. Ta đã ngồi lên về trường học xe, đại khái 5 giờ rưỡi liền có thể đến ký túc xá, ngươi có thời gian đi ra không? Ta có cái gì cho ngươi? Trở lên là nội dung tin nhắn. Có cái gì cho ta? Thần thần bí bí. Để đua xuống, Lâm Nguyên cầm điện thoại di động lên biên tập tin nhắn. Có thời gian, 5 giờ rưỡi có đúng không? Đến lúc đó ta đi ngươi ký túc xá cửa tiểu khu chờ ngươi. Biên tập hoàn thành điểm kích gửi đi. Đại khái 30 giây, Hứa Hải Lệ liền lại trở về tin tức. Ừm ân, cứ quyết định như vậy đi, nhưng không cho đến chế a, ta nhất định sẽ đúng giờ Hải Lệ, ngươi yên tâm chính là. Biên tập hoàn thành lần nữa gửi đi. Một bên khác, ngồi lên xe Hứa Hải Lệ nhìn xem tin nhắn, trên mặt tràn đầy khoái hoạt tiêu dung. Nàng về nhà lần này thế nhưng là lấy không ít tiền sinh hoạt, nghĩ thầm Lâm Nguyên nhìn thấy số tiền này khẳng định sẽ thật cao hứng. Tựa hồ chờ không nổi cho Lâm Nguyên kinh hỉ, Hứa Hải Lệ lần nữa biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta muốn đưa thứ gì cho ngươi sao? Đương nhiên được kỳ, ngươi có thể sớm tiết lộ một chút sao? Lâm Nguyên hiếu kỳ hồi âm. Không thể đâu, Hứa Hải Lệ trêu chọc hồi âm. Ai, ngươi càng nói như vậy ta lại càng tốt kỳ, đến cùng là cái gì nha? Hải Lệ ngươi liền cùng ta nói một chút mà không được, ngươi chờ một chút chờ ta đến ngươi liền biết là cái gì. Lâm Nguyên vừa cùng Hứa Hải Lệ tin nhắn nói chuyện phiếm, vừa ăn đồ vật. Bất chi bất giác nửa giờ trôi qua. Lâm Nguyên, ta cảm giác bên này giống như có chút không đúng. Hứa Hải Lệ nội dung tin ngắn đột biến. Không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên tin tức vừa điểm kích gửi đi, đối diện lại phát tới một đầu. Lái xe đem lái xe đến một đầu trên đường nhỏ đi, ta nhớ được đi trường học đường rõ ràng không đi đầu này. Lái xe đột nhiên đổi đường. Nhìn xem nội dung tin ngắn, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Tình huống này chẳng có gì lạ, có thể là lúc đầu đường đột nhiên phong bế sửa chữa, hoặc là kẹt xe chờ nguyên nhân. Bất quá Hứa Hải Lệ đã cố ý phát tới cái tin này, nguyên nhân khẳng định không giống đơn giản như vậy. Hải Lệ, người bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Không đợi Lâm Nguyên biên tập xong, ngay sau đó hắn lại thu được đầu thứ hai. Vừa mới có người hỏi lái xe vì cái gì đổi đường, hắn nói lúc đầu đường phía trước ra tai nạn xe cộ, cho nên đổi đầu này đường nhỏ, thế nhưng là ta vừa mới một mực đang nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không có nhìn thấy có xe họa, mà lại ta ngồi phía trước sắp xếp, cũng không thấy được lái xe nghe nói phía trước có tai nạn xe cộ, hiện ở phụ cận đây càng ngày càng hoang lạnh. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Nguyên giật mình. Hứa Hải Lệ đoạn không có khả năng bắn tên không đích, đã tin nhắn như thế viết tình huống kia khẳng định cùng nàng nói đồng dạng. Lái xe vô duyên vô cớ đột nhiên đổi đường, Hải Lệ sẽ không gặp phải nguy hiểm đi, chẳng lẽ là bắt cóc? Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên vội vàng bấm Hứa Hải Lệ điện thoại. Nhỏ điện thoại vang lên 3 tiếng, lại đều không ai tiếp. Không ai tiếp. Rõ ràng vừa mới còn cùng ta gửi tin tức, chẳng lẽ Hải Lệ thật xảy ra chuyện? Cái này đáng sợ ý nghĩ mới xuất hiện, điện thoại liền tiếp thông. Lâm Nguyên, trên xe đột nhiên đi lên mấy người, bọn hắn tựa như là giặc cướp. Hứa Hải Lệ hốt hoảng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền vào Lâm Nguyên trong tai, cũng nương theo lấy tiếng ồn ào, tựa hồ bên kia trong xe rất là rối loạn. Giặc cướp? Hải Lệ, ngươi vị trí hiện tại ở đâu? Phát giác được tình huống không đúng, Lâm Nguyên liền vội hỏi. Ta không biết, ta từ chưa từng tới cái này. A. Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến đại lượng tiếng thét chói tai. Hải Lệ, thế nào? Giết người, có cái nam. Nam bị giết. Ta thật là sợ, làm sao bây giờ? Hứa Hải Lệ thanh âm run rẩy truyền đến, giống như có lẽ đã bị hù run lẩy bẩy. Nghe được giết người, Lâm Nguyên kinh ngồi mà lên, doa đến chung quanh dùng cơm khách nhân một cái giật mình. Không có để ý người chung quanh, Lâm Nguyên vội vàng chạy ra phòng ăn. Một bên chạy một bên hướng điện thoại bên kia Hứa Hải Lệ hỏi thăm tình huống. Hải Lệ, đừng hoảng hốt, mau nói cho ta biết đầu kia đường nhỏ là ở đâu cái giao lộ, ta liền tới đây cứu ngươi. Ta không nhớ rõ, ta chỉ biết là tại phía mới trên đại đạo, cụ thể cái nào giao lộ ta không có chú ý nhìn. Nương theo lấy Hứa Hải Lệ thanh âm lo lắng bên kia thét lên tiếng la khóc lớn hơn, tựa hồ những cái kia giặc cướp đã tại đối cái khác hành khách hạ thủ. Đừng nóng đội, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi tại phía mới trên đại đạo cuối cùng nhìn thấy mang tính tiêu chí kiến trúc là cái gì? Ta nghĩ không ra. A. Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến Hứa Hải Lệ rít lên một tiếng. Chương 786, yêu nhất A Nguyên chương 786, yêu nhất A Nguyên Hải Lệ. Ngươi không sao chứ? Hải Lệ, ngươi mau trả lời ta nha. Nghe được tiếng thét chói tai, Lâm Nguyên coi là Hải Lệ xảy ra chuyện đội vàng lo lắng hô to. A, thả ta ra. Cứu mạng. Không muốn. Ô. Nhưng đáp lại hắn là Hứa Hải Lệ dãy rủa cầu cứu thanh âm. Tiếng cầu cứu cực kỳ ngắn ngủi, tựa hồ là bị che miệng lại. Điện thoại một bên khác trên xe, mấy cái giặc cướp đem người trên xe từng cái ép đến sau đó dùng hạ dược khăn mặt che choáng. Đi vào Hứa Hải Lệ bên người, nhìn nàng đang đánh điện thoại, một người trong đó đoạt quá điện thoại di động, một người khác đem Hứa Hải Lệ che choáng. Nữ nhân này vừa mới không phải là tại báo cảnh đi. Không phải, hẳn là bạn trai đi. Nói giặc cướp lấy điện thoại di động ra phô bày một chút ngay tại trò chuyện người liên hệ. Yêu nhất A Nguyên. Cái quỷ gì danh tự, thật sự là buồn nôn. Người đây liền không hiểu được đi, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy, bất quá xác thực buồn nôn, ha ha ha. Bên trong làm sao không có tiếng rồi? Ha ha, có lẽ là sợ choáng váng đi, dù sao chỉ là người trẻ tuổi, cái nào trải qua loại sự tình này. Lâm Nguyên mặt trầm như nước nghe điện thoại di động bên trong giặc cướp đối thoại. Đừng Hàn Nguyên, nhanh đưa tất cả mọi người xong. Được. Đang muốn cút máy thời khắc, trong điện thoại di động đột nhiên chuyển ra Lâm Nguyên thanh âm. Các ngươi nếu là thả nữ hài kia, ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Nguyên thanh âm tràn ngập sát khí, coi như cách điện thoại di động đều để giặc cướp cảm giác một trận run rẩy. Nghe được thanh âm giặc cướp không khỏi sửng sở, cảm giác mình nếu là không dựa theo đối phương nói làm, sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh. Ta vậy mà sợ? Nói đùa cái gì? Phát giác được mình bởi vì điện thoại bên kia uy hiếp cảm giác được sợ, thì phản ứng giặc cướp đông cảm giác sỉ nhục, lập tức đối điện thoại di động hung dữ nói: "Ta nếu là không thả đâu? Ngươi nếu là không thả, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi. Giết ngươi cả nhà, giết tất cả cùng ngươi có quan hệ người." Lâm Nguyên thanh âm lạnh lẽo, rõ ràng không phải nói đùa. "Ha ha, muốn giết ta, vậy ngươi liền thử một chút tốt, nhìn xem ngươi có thể hay không tìm tới ta." Giặc cướp cười lạnh một tiếng, bột một tiếng cúp điện thoại. Tút tút tút. Không biết sống chết. Thanh âm của ngươi ta nhớ kỹ, nếu là Hải Lệ thiếu một sợi tóc, ta đều sẽ để ngươi lấy thống khổ nhất phương thức chết đi, bao quát người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi. Nghe được điện thoại cúp máy âm thanh bận, Lâm Nguyên mặt trầm như nước, toàn thân phát ra lạnh lẽo khí tức, người đi trên đường gặp, đều không tự chủ lách qua Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lần này là thật nổi giận, nói giết người cả nhà liền giết người cả nhà. Dừng xe. Đi vào đường vừa đưa tay chiêu ngừng một chiếc xe taxi, Lâm Nguyên kéo cửa ra liền ngồi lên. Tiểu ca, đi đâu? Lái xe quay đầu lại hỏi. Đi vùng mới giải phóng. Hiện tại liền đi, tốc độ nhanh một chút. Lâm Nguyên bung ra một trương 100 nguyên tiền giấy. Được. Lái xe tiếp nhận tiền, lập tức lái xe. Cái này 100 khối đầy đủ hắn chạy vùng mới giải phóng một cái vừa đi vừa về. Mặc dù rất muốn một mình nghĩ cách cứu viện Hứa Hải Lệ, nhưng đi hướng vùng mới giải phóng tối thiểu muốn 1 giờ. Lúc này hắn còn không biết cái kia có vấn đề xe đến cùng là từ phí mới đại đạo cái kia giao lộ rời đi. Muốn tìm được buộc đi Hứa Hải Lệ, một người độ khó thực sự quá lớn. Do sớm tìm tới, trên đường Lâm Nguyên bấm điện thoại báo cảnh sát. Trong điện thoại, đem biết đến tình báo nói rõ về sau, Lâm Nguyên nhìn về phía bên cạnh lái xe. "Sư phó, người biết xe buýt lại lần nữa khu nhà ga xuất phát 30 phút lúc tại phí mới đại đạo vị trí sao?" Cái này 30 phút là Lâm Nguyên căn cứ hắn cùng Hứa Hải Lệ tin nhắn trò chuyện ngày tính toán. Ban đầu một cái tin tức là nàng sau khi lên xe phát, đến phát hiện lái xe không thích hợp không sai biệt lắm nửa giờ. 30 phút a, để cho ta tính toán. Vừa mới Lâm Nguyên báo cảnh thời gian cơ cũng nghe đến biết được Lâm Nguyên đồng học bị người bắt cóc, vội vàng ở trong lòng diễn coi như. Nếu như bình thường hành sự, đại khái tại phệ giàn giao lộ cùng phí hoa giao lộ ở giữa. Bàn tính một chút về sau, lái xe hồi đáp. Hai cái này giao lộ Lâm Nguyên cũng không nhận ra, hắn chỉ biết là vùng mới giải phóng, còn có kết nối vùng mới giải phóng cùng phí nhị thành phí mới đại đạo. Bất quá không biết không sao, có bên cạnh cái này lão tài xế tại. Sư phó, chúng ta trước hết nhất đến là cái nào giao lộ? Phí hoa giao lộ. Vậy liền làm phiền ngươi đem ta mang phí hoa giao lộ, cảm ơn. Lâm Nguyên trịnh trọng tình cầu. Hắn đây là dự định từ phí hoa giao lộ xuống xe bắt đầu tìm kiếm, một đường tìm tới phệ giàn giao lộ. Chỉ cần đối phương còn không có rời đi, tìm lượt cái này đoạn đường phụ cận nhất định có thể tìm tới. Không phiền phức, không phiền phức. Lái xe vội vàng khoát tay. Ai nhìn xem một chút mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Lâm Nguyên, lái xe sư phó đột nhiên thở dài một hơi. Nghe được thanh âm, Lâm Nguyên không khỏi quay đầu. Mấy ngày gần đây nhất ta nghe được mấy lên nhân khẩu bắt cóc sự kiện. Lái xe vừa nói. Mấy ngày gần đây nhất. Mấy lên. Mấy chữ này mắt đưa tới Lâm Nguyên chú ý sư phó ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì. Lâm Nguyên liền bội hỏi. Ta nhưng không biết cái gì, chỉ là nghe bằng hưu nói qua mà thôi. Bất quá trước đó những cái kia đều là ở buổi tối phát sinh, không nghĩ tới lần này vậy mà ban ngày cũng bắt đầu lại còn là buộc người cả xe. Những này bọn cướp thật sự là vô pháp vô thiên a. Nghe được lái xe, Lâm Nguyên lâm vào trầm tư. Tựa hồ bắt được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng lại nghĩ không ra. Những chuyện này hai ngày này trên báo chí cũng leo qua, có người suy đoán những người này hoặc là bị trộm tới đào khí quan, hoặc là đưa đến một nơi nào đó cung cấp người vui bừa. Nghe nói phí nhĩ thành cảnh vệ đã lại điều tra bất quá ngươi cũng biết nếu như suy đoán là thật, như vậy sử dụng những này khí quan đến cùng là người nào. Cái này điều tra kết quả đoán chừng. Ha ha, chúng ta người mệnh trung quy là không đáng tiền nha. Nói, lái xe sư phó đột nhiên tự rêu cười cười. Trong lời nói những cái kia làm dùng thân thể khí quan còn có thể tùy ý đùa bỡn người khác chỉ có cao cao tại thượng đẳng nhân quân thể. Lâm Nguyên mặc dù chuyển sinh đến nơi đây chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng vẫn là nghe hiểu lái xe lời nói bên trong ý tứ. Nếu như bắt cóc chuyện sau lưng là thượng đẳng nhân gây nên, như vậy vấn đề này điều tra kết quả thường thường là không giải quyết được gì. Coi như điều tra ra kết quả, tối đa cũng chính là bồi ít tiền thôi. Đào lấy khí quan, cung cấp người vui vừa, ha ha. Thật sự là hắc ám thế đạo, trách không được nguyên thân muốn trở thành thượng đẳng nhân đâu. Lâm Nguyên âm thầm cảm thán. Dù sao người hạ đẳng ở chỗ này chỉ có bị khi phụ mệnh, không trách ai đều sẽ muốn trở thành cao 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 tại thượng đẳng nhân. Đúng rồi. Lâm Nguyên đầu óc linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước đó đối phó ta cái tổ chức kia, chẳng phải đang làm lừa bán nhân khẩu sao? Chẳng lẽ những sự tình này cùng bọn hắn có quan hệ? Lâm Nguyên ở trong lòng suy đoán. Dù sao đều là làm chuyện giống vậy, rất khó không có quan hệ, thậm chí làm những chuyện này đều là một đám người. Mà đám người kia chính là lại nhiều lần tìm Lâm Nguyên phiền phức những người kia. Kẹt kẹt. Một cước phanh lại, cỗ xe dừng lại. Tiểu ca, phí hoa giao lộ đến. Tốt, cảm ơn. Lâm Nguyên nói lời cảm tạ một tiếng, mở cửa xuống xe. Về phần vừa mới phỏng đoán chỉ có thể trước buông xuống, hiện tại khẩn yếu nhất là cứu trở về Hứa Hải Lệ. Chương 787, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Chương 787, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Tại giao lộ sau khi xuống xe, Lâm Nguyên trái phải nhìn quanh một chút. Phát hiện cái này phí hoa giao lộ hai bên lối rẽ xe tới xe đi, con đường cũng rất rộng, không giống Hứa Hải Lệ nói đường nhỏ. Trong tin tức nói đầu kia đường nhỏ càng mở càng hoang vu, đi thêm về phía trước tìm xem đi. Lâm Nguyên xuyên qua giao lộ, bước đủ chạy vội, một bên chạy một bên tìm kiếm kia cái gọi là đường nhỏ. Tốn hao mười mấy phút, Lâm Nguyên từ phí hoa giao lộ một đường chạy đến phệ giàn giao lộ. Ở giữa có khả năng đường nhỏ Lâm Nguyên nhìn thấy 5 cái. 5 cái? Hải Lệ đến cùng từ con đường nào rời đi? Quay đầu nhìn về phía lúc đến con đường, Lâm Nguyên cảm giác mê mang. Chém chém giết giết hắn sở trường, nhưng tìm người thật không phải là hắn cường hạng. Hiện tại 5 cái giao lộ cũng có thể, từng cái tìm tìm không biết phải tốn bao lâu thời gian. Mà bây giờ cách Hứa Hải Lệ xảy ra chuyện đã qua tiếp cận thời gian 1 tiếng. Thời gian dài như vậy đầy đủ nhóm người kia đem con tin rời đi. Lê Tầm A, nếu để cho ta bắt được ngươi, không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hung hăng chú chửi một câu, Lâm Nguyên quay người hướng về gần nhất giao lộ chạy tới. Mặc dù tìm tới hy vọng xa vời, nhưng Lâm Nguyên vẫn là không muốn từ bỏ. Hắn dự định trước từ cái thứ nhất khả nghi giao lộ lần lượt tìm kiếm. Vừa tới đến đối ứng điểm, một xe cảnh sát từ phí mới trên đại đạo chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên điện thoại cũng băng lên. Nhanh chóng nghe, điện thoại bên kia là phỉ lạ đập phỉ ạ cục cảnh vệ người, gọi điện thoại là đến nói cho hắn biết cảnh vệ đã đến đối ứng điểm. Cũng hướng Lâm Nguyên hỏi thăm có hay không cái khác hữu dụng tin tức. Lâm Nguyên liền tranh thủ vừa mới chính mình suy đoán nói ra. Không ra mấy phút, kia chiếc xe cảnh sát quay đầu xe, đi vào Lâm Nguyên vị trí. Là người báo cảnh. 3 cái cảnh vệ xuống xe tới hỏi thăm. Là ta. Lâm Nguyên gật đầu xác nhận. Tên gọi là gì, người ở đâu, người từ nào biết được bên này xuất hiện bắt cóc sự kiện. Cảnh vệ cầm giấy bút, liên tiếp vấn đề từ trong miệng hắn hỏi ra. Nhưng Lâm Nguyên nơi nào có thời gian trả lời những này không có ý nghĩa vấn đề nha. Những này ta đã ở trong điện thoại nói qua, có thể hay không trước điều tra một chút giám sát, bạn học ta hiện tại gặp nguy hiểm. Lâm Nguyên vội la lên. Đại khái lúc 4 giờ rưỡi, chiếc xe kia. Ngừng ngừng ngừng. Cảnh vệ mặt lộ vẻ khó chịu, đưa tay đánh gãy Lâm Nguyên giảng thuật. Đừng bảo là cái khác mau trả lời vấn đề của ta. Tên gọi là gì, người ở nơi nào, lại là làm thế nào biết nơi này phát sinh bắt cóc? Nếu là không nói, ta coi như ngươi tại báo giả cảnh. Cảnh cáo Lâm Nguyên một câu về sau, cái này cảnh vệ lại giơ tay lên bên trong giấy bút, một bộ muốn làm ghi chép bộ dáng. Ngươi nhìn thấy gia hỏa này đến bây giờ còn xoắn xuýt những cái kia không có ý nghĩa vấn đề, Lâm Nguyên khó thở, hận không thể tại chỗ giáo huấn hắn một trận. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn làm như thế, hắn còn trông cậy vào cảnh vệ tìm tới Hứa Hải Lệ tung tích đâu, cậu thêm đánh lén cảnh sát nhưng là muốn ngồi tù. Lâm Nguyên hít thở sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, lúc này mới bắt đầu trả lời. Ta gọi Lâm Nguyên, theo thứ nhất trung học học sinh, nhà ở. Lâm Nguyên đem mình tin tức một nói rõ chuyện, đối diện cảnh vệ cũng không ngẩng đầu lên, tại vợ bên trên tô tô vẽ vẽ. Tốt, người bên này có không có liên quan tới người đồng học bị bắt cóc cụ thể tình báo? Chờ cơ bản tin tức viết xong, cảnh vệ lúc này mới ngẩng đầu đi vào chính đề. Có. Chiếc xe kia đại khái tại lúc 4 giờ rưỡi xuất hiện tại cái này đoạn đường, sau đó ngoặt vào con đường này đoạn cái nào đó đường nhỏ. 4 giờ 30 phút. Ngươi xác định là thời gian này, cái này đoạn đường? Cảnh vệ lại hỏi. Cho tới bây giờ, cái này cảnh vệ còn đang hoài nghi, Lâm Nguyên cảm giác có chút hối hận báo cảnh sát. Nếu như là chính hắn tìm, lúc này có lẽ đã tìm xong một cái đầu đường. Nhưng bây giờ hắn vậy mà tại cái này cùng cảnh vệ sóng tốn thời gian. Phải biết thời gian lãng phí càng lâu, tìm tới Hứa Hải Lệ hy vọng càng ít đi. Bất quá hắn đã báo cảnh, coi như bây giờ nghĩ đơn độc đi tìm, đối diện cảnh vệ cũng sẽ không để hắn rời đi. Xác định, điều lấy khoảng thời gian này giám sát nhất định có thể tìm tới. Còn có các ngươi có thể hay không nhanh lên? Lâm Nguyên kiềm nén lửa giận, lo lắng thúc giục. Tốt, ta đã biết, điều lấy giám sát sự tình ta sẽ hướng bộ phận kỹ thuật phản ứng, ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi. Cảnh vệ khép lại vở, xoay người đi hướng trên xe. Mặt khác hai cái thì là đứng tại bên đường, nhìn xem Lâm Nguyên chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Nguyên bản Lâm Nguyên coi là rất nhanh liền có thể được biết Hứa Hải Lệ ngồi cỗ xe tung tích, dù sao hắn đem thời gian địa điểm nói như vậy kỹ càng. Nhưng kết quả cái này nhất đẳng liền đợi chừng nửa giờ. Nơi này cảnh vệ thật sự là phế vật. Lâu như vậy còn không có động tĩnh. Sớm biết ta một người đi tìm. Ngay tại Lâm Nguyên chờ không nổi thời điểm, đỗ xe cảnh sát quay cửa kính xe xuống. Cỗ xe vị trí tìm được, tại phệ dàn giao lộ hướng bắc 2 cây số đường nhỏ, đều lên xe. Đúng, ngươi cũng tới tới. Trên xe cảnh vệ hướng về ven đường đồng bạn nói một tiếng, sau đó lại hướng Lâm Nguyên bổ sung một câu. Ba người vội vàng lên xe. Cỗ xe khởi động, rất nhanh liền đến cái kia giao lộ. Ngoặt vào đường nhỏ về sau, lại đi tới 4 cây số tả hữu, rốt cục tại ven đường nhìn thấy một chiếc xe buýt. Cảnh xe dừng lại, Lâm Nguyên vội vàng lao xuống đi thăm dò nhìn, trên xe buýt chỉ có một bộ nam người thi thể, trừ cái đó ra người nào cũng không có. Đã bị mang đi à? Không có thấy cái gì hữu dụng tin tức, Lâm Nguyên quay người xuống xe. Lúc này cảnh vệ cũng tới xe buýt, nhìn thấy trên xe thi thể, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lâm Nguyên không để ý đến bọn hắn, bắt đầu ở cỗ xe phụ cận tìm kiếm vết tích. Con đường này là đường đất, Lâm Nguyên tại xe buýt bên cạnh thấy được khả nghi bánh xe ấn. Đáng tiếc bánh xe ấn rất nhiều, không phân rõ đến cùng cái nào là giặc cướp lưu lại. Nhìn thấy thi thể, trên xe cảnh vệ xác định bắt cóc sự kiện là thật, lúc này mới cầm điện thoại lên tìm kiếm trợ giúp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nguyên cảm giác nơi này cảnh vệ thật không đáng tin cậy. Dựa vào bọn họ muốn tìm đến Hứa Hải Lệ không biết phải bao lâu, không được, không thể tiếp tục chờ đợi. Thừa dịp cảnh vệ gọi điện thoại công phu, Lâm Nguyên quay người hướng về đến chỗ chạy tới. "Uy, người muốn đi đâu?" Mau dừng lại. Nhìn thấy Lâm Nguyên đột nhiên rời đi, cảnh vệ hô to muốn ngăn cản. Lâm Nguyên không quan tâm, rất nhanh liền rời đi vụ án phát sinh địa điểm. Chạy đến phía mới đại đạo, Lâm Nguyên ngăn cản một chiếc xe, trực tiếp trở về phía Nhĩ Thành. Hắn dự định đi cái kia lại nhiều lần tìm hắn để gây sự những người kia cứ điểm, nhìn xem Hứa Hải Lệ có phải hay không bị bắt được nơi đó. Trải qua dài dằng dặc đường xe, Lâm Nguyên trở lại phía Nhĩ Thành. Đi vào cứ điểm phụ cận, lúc này trời đã tối. Để lái xe tại xa hơn một chút vị trí dừng lại, Lâm Nguyên đáp lấy bóng đêm một người tiến về. Vừa tới gần, Lâm Nguyên liền bị phát hiện. Người là ai? Hai cái tráng hán tử trong đại lâu đi ra. Thấy cảnh này, thức thời người khẳng định sẽ quay người rời đi. Nhưng Lâm Nguyên không nói một lời, tiếp tục đi tới. Mau dừng lại. Nhìn thấy Lâm Nguyên kẻ đến công thiện, hai cái tráng hán vội vàng lớn tiếng quát dừng. Nói, hai người còn sờ về phía bên hông côn sắt. Lâm Nguyên không chỉ có không dừng lại, ngược lại tăng tốc bước chân chạy. Thấy cảnh này, chỗ nào còn có thể không biết Lâm Nguyên chính là đến tìm phiền toái. Vậy mà tới đây làm càn, ha ha, thật là muốn chết. Tráng hán cầm lấy côn sắt, cười gần hướng về Lâm Nguyên mà tới. Chương 788, nói mấy câu nghe một chút chương 788. Nói mấy câu nghe một chút đối mặt côn sắt công kích, Lâm Nguyên không tránh không né, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ầm, ầm. Côn sắt đánh trên người Lâm Nguyên phát ra hai tiếng trầm đục, Lâm Nguyên không phản ứng chút nào, đối phương không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Nguyên nâng lên nằm đấm, đánh về phía hai người ngực. Phì một tiếng, lực lượng khổng lồ đem hai người đánh bay, trọn vẹn bay ra ngoài hơn 10 mét. Phốc, khu khu. Hai người ngã trên mặt đất ho ra máu không thôi. Khu khu. Nhanh, nhanh phát cảnh báo. Có người tới quấy rối. Khu khu, tốt. Hai người giao lưu một câu. Bên trong một cái người vừa xuất ra bộ đàm chuẩn bị thông chi người ở bên trong, Lâm Nguyên một cái bước nhanh về phía trước một cước đem bộ đàm đá bay. Hoàn thành đây hết thảy, Lâm Nguyên tiến lên một bước, một cước dẫm tại người này ngực, sau đó chăm chú nhìn người này. Khu khu. Sau lưng ta tổ chức không phải ngươi có thể đắc tội, thức thời mau buông ta ra. Bị dẫm người đặt vào ngân thoại. Không phải. Lâm Nguyên nhỏ giọng thầm thì một câu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Giọng nói của người này cùng lúc trước hắn trong điện thoại nghe được cũng không giống nhau. Lâm Nguyên nói lời, đối phương không nghe rõ, nhưng vẫn là cảm giác ngực cảm giác gáp bách rít đi một chút, liền cho rằng Lâm Nguyên phục nhuyễn. Hừ hừ, sợ rồi sao? Bất quá bây giờ sợ đã chậm, đắc tội tổ chức chúng ta ngươi nhất định phải chết. Nam nhân mặt lộ vẻ đắc ý, lần nữa uy hiếp. Ồ, chết chắc. Ha ha, ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi khẳng định sẽ chết tại phía trước ta. Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó giơ lên chân. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? A. Lâm Nguyên chân hung hăng đạp xuống, nam nhân kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi tùy ý chảy ra, rất nhanh liền không một tiếng động. Giơ chân lên về sau, nam nhân ngực lộ ra một cái dấu chân thật sâu. Vừa mới một cước kia trực tiếp đem nam nhân xương ngực đập vỡ. Giải quyết xong một cái, Lâm Nguyên nhìn về phía một người khác. Đến phía ngươi. Ngươi không được qua đây. Mau tới người á. Nhìn xem Lâm Nguyên tới gần, nam nhân hoảng sợ hô to. Cũng không phải. Nghe được thanh âm của hắn, Lâm Nguyên lần nữa thất vọng lắc đầu, gia hỏa này cũng không phải buộc đi Hứa Hải Lệ người. Đã không phải, vậy liền mời ngươi đi chết đi. Đi vào trên thân nam nhân, Lâm Nguyên một cước đạp xuống. Không. A. Nam nhân kêu thảm một tiếng, tử trạng cùng trước đó cái kia giống nhau như lúc. Xảy ra chuyện gì? La to. Lúc này trong đại lâu lại đi ra một người. Còn chưa kịp xem xét tình huống, một bóng người đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ai? Muốn các ngươi mệnh người. Lâm Nguyên đưa tay đánh về phía bờ vai của hắn. Ca một tiếng, xương vai vỡ vụn. Ai da a. Người này ngã trên mặt đất quanh tay kêu thảm không thôi. Đừng kêu nói mấy câu nghe một chút. Lâm Nguyên mặt không biểu tình, hung hăng một cước giẫm tại gào thảm nam bàn tay người phía trên. Ai da a. Nam nhân kêu lớn tiếng hơn. Nói đừng kêu, làm sao không nghe đâu. Lâm Nguyên dùng chân không ngừng nghiền ép, nam ngón tay người từng chiếc vỡ vụn. A. Mau buông ta ra. Cầu ngươi thả ta ra. A. Đừng lại đạp. Cũng không phải. Lâm Nguyên buông ra chân. Nam nhân còn chưa kịp thở phào, Lâm Nguyên chân đột nhiên đá hướng cái cằm của hắn. Ca một tiếng, nam nhân cổ đốn cong đầu ngựa ra sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. A Hổ, ngươi thế nào? A Cường, Tiểu Lý. Trong đại lâu lần nữa đi ra hai người. Nhìn đi ra bên ngoài ba đồng bạn nằm trên mặt đất, vội vàng hô to. Nhưng ba cái kia đã chết, không có khả năng đáp lại bọn hắn. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Hai người sắc mặt dữ tợn, chất vấn Lâm Nguyên. Trong này con rắn thật đúng là nhiều đây, bất quá ngươi cũng không phải người ta muốn tìm. Lâm Nguyên lạnh lùng đáp lại. Dứt lời, liền hướng về người này phóng đi. Cho huynh đệ của ta bồi mệnh. Nam nhân cầm lấy côn sắt đánh tới hướng Lâm Nguyên, Lâm Nguyên đưa tay huy quyền. Ken một tiếng, Lâm Nguyên nắm đấm đánh vào côn sắt phía trên. Côn sắt cuốn cong, Lâm Nguyên nắm đấm thế đi không giảm, trúng đích nam đầu người, áp bách lấy hắn đánh tới hướng một bên vách tường. Đầu tiếp xúc vách tường, phát ra phịch một tiếng tiếng vang. Lâm Nguyên thu hồi nắm đấm, nam đầu người lõm, thuận vách tường chậm rãi ngã xuống. Nhìn thấy Lâm Nguyên vậy mà một kích dây giết mình huynh đệ, sau lưng vừa xuất ra vũ khí người kia tại chỗ sửng sốt. Đến phía ngươi, nhanh, nói mấy câu nghe một chút. Lâm Nguyên bung đi trên nắm tay máu tươi, nhìn về phía người cuối cùng, sau đó từng bước ép sát. A. Nam nhân bước xuống vũ khí, hét lên một tiếng, hướng về trong đại lâu chạy tới. Có người bị giết a, người tới đây mau. Ha ha, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, đuổi đi vào. Cao ốc dưới mặt đất tầng 2, một chỗ rộng lớn tầng hầm. Trên trăm cái hôn mê bất tỉnh nam nam nữ nữ nằm trên mặt đất. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có tổ chức sát thủ thủ lĩnh Lý Vũ, cùng phụ tá Đắc Lực, Tưởng Vân, Vương Lực. Đương nhiên còn có nhân vật trọng yếu nhất, từ lên thành khu tới Sa Mịt. Thân mắc bệnh nan y Lý Vũ tại Tưởng Vân đỡ xuống đến Sa Mịt trước mặt. Khu khu. Sa Mịt tiên sinh, người ở đây số đã đầy đủ, mặt đất cũng dựa theo yêu cầu của ngài bố trí xong, cái này nghi thức chừng nào thì bắt đầu? Sa Mịt nhìn thoáng qua trên đất trận pháp Đường Vân, xác nhận không có sai để lọt về sau, lại nhìn một chút trong trận pháp người. Xác nhận nhân số cũng đối về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Vũ. Nghi thức hiện tại liền có thể bắt đầu, ngươi bây giờ đi đứng nơi đó đừng núp đích, tiếp xuống hết thể có ta chờ nghi thức kết thúc ngươi liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Sa Mịt chỉ vào nghi thức trận đồ một góc, ra hiệu Lý Vũ qua bên kia đứng đấy. Khu khu. Khu khu. Nghe được mình lập tức liền có thể thoát khỏi ốm đau bối rối, Lý Vũ một cái kích động, mãnh liệt ho khan. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thường Vân vô vô Lý Vũ phía sau lưng hỏi. Khu khu. Không có việc gì, nhanh. Dịu ta tới. Lý Vũ trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi. Được rồi, lão đại. Thường Vân đỡ lấy Lý Vũ đi vào chỉ định vị trí. Tốt, hai người các ngươi lui ra đi, tiếp xuống không phải là các ngươi hai cái có thể nhìn. Sa Mịt hướng về Tưởng Vân cùng Vương Lực khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Mặc dù Sa Mịt địa vị tôn quý, nhưng bọn hắn là Lý Vũ thủ hạ, đối phương cũng không có tư cách mệnh làm chính mình. Già lớn. Cái này. Hai người nhìn về phía Tử gia lão đại chờ chỉ thị. Khu khu, các ngươi ra ngoài trông coi, không có ta phân phó tuyệt đối không nên tiến đến. Rõ. Gặp lão đại đều nói như vậy, hai người đáp ứng một tiếng, cái này mới rời khỏi. Chờ đến dưới đất thật không có người không liên quan, Sa Mịt bắt đầu cử hành hiến tế nghi thức. Ngay tại nghi thức cử hành thời điểm, giữ cửa Vương Lực lấy tuổi trò chọc chọc bên người Tưởng Vân. Uy, ngươi có nghe hay không đến phía trên giống như có động tĩnh? Ừm, có à? Ta làm sao không nghe thấy? Thường Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chỉ là người bình thường, thực lực cùng Vương Lực Thiên xoa địa biệt, tại trong tổ chức chủ yếu phụ trách văn chức công việc. Mà lại hai người bọn họ chỗ ở dưới đất tầng 2, cùng một tầng chi gian cách nguyên một tầng. Đừng nhìn cái này cao ốc bề ngoài cũ nát, nhưng trong đó bộ cách âm hiệu quả vẫn là thật không tệ, cho nên thân là người bình thường Tưởng Vân căn bản không nghe thấy trên lầu động tĩnh. Người không nghe thấy? Vương Lực mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu cẩn thận lắng nghe, xác nhận mình không nghe lầm, không khỏi cau mày. Xác thực không nghe thấy, nếu không ngươi đi lên xem một chút, nơi này có ta trông coi là được. Tưởng Vân nhún nhún vai đề nghị. Đi, kia ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Lực gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chân rời đi. Chương 789, tìm tới ngươi chương 789, tìm tới ngươi hai. Còn lại hai tấm. Đại Vương. Hắc hắc, ta chỉ còn một chương bài đều muốn không dậy nổi đi, thanh này là ta thắng. Chờ một chút. Ta nổ. Bốn cái năm. Cái gì? Ngươi lại còn có nổ. Ha ha, không nghĩ tới đi, thừa một chương đúng không, ta ra đổi bốn. Nhìn xuống đất chủ chỉ còn lại một chương bài nhà trên nông dân quả quyết đánh ra từng cặp để còn lại hai tấm nhà dưới đi đường. Ê! Nếu không lên. Bi bi. Ngươi bài gì nha, đối bốn đều không cần. Đừng có đùa lại à, đối bốn ta cũng không cần, tiếp tục ra, ta cũng không tin ngươi không có đơn chương. Nhìn trong tay tràn đầy đơn chương bài, nhà trên nông dân không biết nên làm sao ra mới sẽ không thua. Có người xông vào, nhanh người đâu. Xoắn suýt nông dân đột nhiên nghe phía bên ngoài như có người gọi, vội vàng nhìn xem đánh bài đồng bạn. Uy, các ngươi có nghe hay không đến có người ở bên ngoài gọi nhà? Nào có người gọi nha, đừng muốn kéo dài thời gian, mau ra bài. Địa chủ không nhịn được thúc giục. Thế nhưng là ta thật nghe được không tin các ngươi nghe. Nông dân buông xuống bài, đưa tay ra hiệu hai người an tĩnh lại. Nhìn xem đồng bạn không giống nói đùa bộ dáng, hai người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa cẩn thận lắng nghe. Dám đến cái này náo sự, ngươi muốn chết. Ầm. A. Huynh đệ, tên đang chết, ta liều mạng với ngươi. Ầm. A. Không tốt, bên ngoài xảy ra chuyện nhanh. Cầm vũ khí. Nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết, ba người vội vàng cầm vũ khí lên liền xông ra ngoài. Ha ha, thật sự là đủ yếu, buồn ta trước đó để ý như vậy. Hắn coi là trong tổ chức này người đều rất lợi hại, kết quả đánh vào đến mới phát hiện đều là một chút thối cá nát tôm. Thực lực mạnh nhất cũng sẽ một chút công sức thôi, cùng trước đó hắn gặp phải ba cái hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái này khiến Lâm Nguyên cảm thấy mình trước đó cẩn thận quá mức. Nếu là sớm biết người bên trong này như thế không chịu nổi một kích, lúc trước lần đầu tiên tới nơi này lúc, nên đem nơi này xốc. Nghe những người này nói, một người tới đều được đưa đến tầng hầm không biết hải lệ có hay không tại kia. Vứt bỏ trên tay thi thể, Lâm Nguyên tiếp tục hướng phía trước đi, bắt đầu tìm kiếm đi xuống giao lộ. Đi đến phía trước chỗ ngặt, hành lang bên cạnh một cái cửa phòng mở ra, bên trong xông ra ba cái kia tay cầm vũ khí ra hỏa. Chính là trước kia đánh bại ba người. Lại tới ba cái a, nơi này con rắn thật sự là nhiều nha. Cũng dám đến tổ chức chúng ta dương ai, lên. Giết hắn. Dẫn đầu nam nhân hô hô một tiếng, ba người vung vẩy vũ khí trong tay, sóng vai hướng Lâm Nguyên bỏ tới. Nghe được giọng nói của người này, Lâm Nguyên sững sờ, bởi vì giọng nói của người này cùng lúc trước hắn từ trong điện thoại nghe được rất là tương tự. Thật đúng là nơi này, xem ra ta không có tìm sai chỗ. Nhìn xem Lâm Nguyên đứng đấy bất động, dẫn đầu nam nhân còn tưởng rằng Lâm Nguyên sợ choáng váng, lúc này vung vẩy trong tay gậy sắt hướng về Lâm Nguyên đầu đập tới. Ba. Lâm Nguyên đưa tay vững vàng tiếp được gậy sắt, lạnh lùng nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt. Chính là ngươi bắt đi Hải Lệ, rốt cuộc tìm được ngươi. Bị Lâm Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú, trên thân nam nhân toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Phản phất nhìn mình chằm chằm không phải một người, mà là một cái quái vật kinh khủng. A. Phía sau hai nam nhân hô to hướng Lâm Nguyên đánh tới. Đã tìm tới chính chủ cũng không cần thiết nghe các ngươi hai thanh âm. Cánh tay hất lên, cầm trong tay côn sắt tính cả nam nhân cùng một chỗ bước qua một bên, Lâm Nguyên nhanh chóng nhấc chân đạp hướng còn lại hai người. Phanh hai tiếng nổ mạnh, hai người dùng so sông lại còn nhanh mấy lần tốc độ bay rất ra ngoài, cho đến đụng vào cuối hành lang vách tường. Oeng. Vách tường vết rạn dày đặc, hai người thiếp ở trên tường chờ hai giây mới chậm rãi trượt xuống, cuối cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn xem đồng bạn của mình bị Lâm Nguyên một kích miểu sát, còn lại nam nhân sợ hai bạt phần, vội vàng bỏ dậy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mới vừa dậy, hắn sau cái cổ liền bị người từ sau bên cạnh bắt lấy. Người nghĩ chạy chỗ nào? Lâm Nguyên băng lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên. Ta. Phúc. Không đợi nam nhân đáp lời, hắn liền bị Lâm Nguyên hung hăng quẳng xuống đất. Ta nói ta sẽ tìm được ngươi, nhìn, cái này không đã tìm được sao? Lâm Nguyên toàn thân phát ra sát khí, hướng về nam nhân từng bước ép sát. Nam nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, che ngực trên mặt đất dùng cả tay chân liên tiếp lui về phía sau. Hắn cũng không có nhận ra Lâm Nguyên chính là buổi chiều đầu bên kia điện thoại cùng hắn trò chuyện người, bất quá từ Lâm Nguyên vừa mới biểu hiện đến xem, người này rõ ràng không phải hắn có thể đối phó. Hào hán, mau dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Tối lui đến góc tường, nam nhân vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lâm Nguyên đi vào trước mặt nam nhân, sau đó ngồi xuống. Trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại ta tìm tới ngươi làm sao biến như thế kéo? Lúc này nam nhân trong đầu chỉ muốn như thế nào từ Lâm Nguyên trong tay bảo mệnh, đã hoàn toàn quên trước đó chuyện phát sinh. Cho nên nghe Lâm Nguyên, hắn hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Nhìn xem nam nhân sợ hãi lại vẻ mặt mê mang, Lâm Nguyên một thanh nắm chặt lên cổ áo của hắn. Đừng có giết ta chỉ là tổ chức một vô danh tiểu tốt, cầu ngươi tha ta một mạng. Nam nhân còn tưởng rằng Lâm Nguyên muốn giết hắn, dọa đến nhắm mắt lại hô to. Tha ngươi, làm ra như thế sự tình, còn muốn để cho ta tha cho ngươi, ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu? Hảo hán, ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, nhưng là ta xin lỗi, thật xin lỗi, cầu ngươi đừng có giết ta. Nhìn xem Lâm Nguyên khuôn mặt xa lạ, nam nhân hoàn toàn không biết đối phương cùng mình có cái gì thủ, nhưng vì mạng nhỏ hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Nhìn xem nam nhân biểu hiện, Lâm Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Đến bây giờ còn giả vờ không biết, ngươi được làm đấy. Ta nhắc nhở ngươi một chút, buổi chiều lúc 4 giờ rưỡi, trong điện thoại ta để ngươi thả nữ hài kia, ngươi không thả, sau đó ta nói sẽ giết ngươi, giết cả nhà ngươi, giết tất cả cùng ngươi có quan hệ người. Nghe đến đó, nam nhân rốt cục nghĩ tới, là ngươi. Nhớ lại đúng không, hiện tại ta đến giết ngươi. Lâm Nguyên bóp chặt nam nhân đến hầu, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Không, không, không muốn. Cầu ngươi đừng có giết ta. Nam nhân giãy giụa lấy cầu xin tha thứ. Ta chỉ là vì tổ chức làm việc những sự tình kia không có quan hệ gì với ta. No, no. Theo Lâm Nguyên bàn tay dùng sức, rất nhanh nam nhân liền nghẹn sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời. Mặc dù rất muốn làm rơi người trước mặt này, nhưng tìm tới Hứa Hải Lệ chuyện này quan trọng hơn. Lâm Nguyên đành phải tạm thời an nhịn ở trong lòng sát ý hơi buông ra cổ của nam nhân. Lâm Nguyên hỏi, ta hỏi ngươi, Hứa Hải Lệ có phải hay không bị ngươi buộc đến nơi này? Hô hô bị buông ra cổ nam nhân kịch liệt thở hào hẹn. Mau trả lời ta. Lâm Nguyên nghiêm nghị chất vấn. Là. Nam nhân run rẩy trả lời. Nghe vậy, Lâm Nguyên đứng người lên, đưa tay nắm chặt lên nam nhân cổ áo đem nó lôi kéo mà lên. Nàng hiện tại ở đâu? Nhanh mang ta đi. Ở bên kia. Nam nhân như là gà con bị Lâm Nguyên xách trong tay, đưa tay cho Lâm Nguyên chỉ đường. Thuận nam nhân chỉ dẫn phương hướng, Lâm Nguyên rất mau tìm đến đi xuống giao lộ. Ngươi là ai? Vừa mới chuẩn bị đi vào, một cái quần áo được mở, ngực hoa văn ác hổ nam nhân đi tới. Chương 790, nghi thức kết thúc. Chương 790, nghi thức kết thúc. Nhìn người tới, bị Lâm Nguyên bắt lấy ra hỏa sát mặt đại hỉ, đội vàng hô to. Lực ca. Các huynh đệ đều bị ra hỏa này giết, ngài muốn giúp bọn hắn báo thù a? Ồ. Nghe thủ hạ, Vương Lực nhìn xem Lâm Nguyên ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, trong mắt của hắn kinh ngạc càng tăng lên. Thật bản lãnh. Vậy mà không bị thương chút nào lại tới đây, thật sự là thật bản lãnh a. Ba ba ba. Vương Lực nhịn không được vỗ tay tán dương. Ngươi chính là cái này tổ chức thủ lĩnh? Lâm Nguyên biểu lộ không thay đổi hỏi. Không phải. Vương Lực lắc đầu. Không phải vậy liền đừng nói nhảm. Đuổi mau ra tay, ta thời gian đang gấp. Hừ. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Gặp Lâm Nguyên không đem mình để vào mắt, Vương Lực lạnh hừ một tiếng, cuốn lên tay áo, triển khai tư thế hướng về Lâm Nguyên mà tới. Giữa hai người vẫn là có một khoảng cách, nhân cơ hội này, Lâm Nguyên cầm trong tay đầu của nam nhân đè lên tường, đem nó đụng ngất đi. Lúc này Vương Lực đã vọt tới trước mặt hắn. Lúc này còn dám phân tâm, nhìn ta một quyền đấm chết ngươi. Ác hổ quyền. Nói, Vương Lực một quyền đánh về phía Lâm Nguyên đầu. Ầm. Thời khắc mấu chốt, Lâm Nguyên thấp người né tránh. Vương Lực nắm đấm hung hăng đánh ở trên vách tường, đánh ra một cái lỗ thủng. Ác hổ bẩy chảo. Một kích không trúng, Vương Lực nâng lên quyền trái một cái đấm móc từ dưới mà lên hướng về Lâm Nguyên cái cằm đánh tới. Đội vàng ở giữa Lâm Nguyên mở bàn tay đón đỡ. Tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Nguyên nắm trưởng đếm thử nắm chặt Vương Lực nắm đấm, kết quả lại đoán sai lực lượng của đối phương. Bụp một tiếng, Vương Lực nắm đấm đẩy ra Lâm Nguyên bàn tay, hướng về Lâm Nguyên cái cằm tiếp tục đánh tới. Ầm. Thành công trúng đích. Ừm. Vương Lực lông mày đột nhiên nhăn lại. Mặc dù trúng đích, nhưng cái này xúc cảm không đúng. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, một quyền này của hắn đánh tại người bình thường trên thân, coi như không thể đánh nát đầu của hắn, tối thiểu cũng có thể đem đối phương đánh bay hơn 10 mét. Nhưng vừa vặn hắn cảm giác mình đánh không phải hơn 100 cân nhân loại, mà là phân lượng 10 phần lại 10 phần cứng cỏi bất minh vật thể. Kia cố nặng nề cảm giác đem nắm đấm của hắn lực trùng kích toàn bộ hấp thu. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Lâm Nguyên bị một quyền này đánh bay lên không, sau đó trên không trung một cái xoay người tan mất lực đạo vững vàng rơi xuống đất. Khoảng cách vị trí cũ vẹn vẹn chỉ có 2 mét, cùng hơn 10 mét mong muốn chênh lệch rất xa. Vương Lực sắc mặt nghiêm túc, chợt cảm thấy trước mặt Lâm Nguyên không đơn giản. Thu thân kỹ xảo sao? Quả nhiên có chút bản lĩnh. Nói, Vương Lực kéo căng bắp thịt cả người, lần nữa triển khai tư thế. Lâm Nguyên nuốt nuốt cái cằm, trên mặt gặp không đến bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ. Cái này chính là của ngươi toàn bộ lực lượng sao? Có thể đem ta đánh bay, ngươi đủ để tự hào. Bất quá ta thời gian đang gấp, không có công phu cùng ngươi tiếp tục chơi. Nghe nói như thế, Vương Lực đồng cảm giác mình bị làm đủ. Cũng dám xem nhẹ ta, uống a. Ác hổ móc tim. Vương Lực hô to một tiếng, tụ lực hướng về Lâm Nguyên ngực đánh tới. Nói không có thời gian cùng ngươi chơi. Cút cho ta. Lâm Nguyên nâng quyền đánh trả. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Ca một tiếng vang dọn, Vương Lực xương ngón tay và mẹo. Lực lượng khổng lồ thuận nắm đấm truyền đến cánh tay xương cốt đứt thành từng khúc. Lực đạo thế đi không giảm, tiếp tục truyền đến Vương Lực thân thể. A. Vương Lực kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, đánh vỡ tầng hầm đại môn, hướng về sâu dưới lòng đất bay đi. Thử. Không chịu nổi một kích. Thu hồi nắm đấm, Lâm Nguyên nhìn về phía một bên hôn mê ra hỏa. Chờ cứu trở về hải lệ lại tới thu thập ngươi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Nguyên hướng về tầng tiếp theo chạy tới. Đông đông đông. Thật dài thang lầu, Lâm Nguyên mấy bước liền bỏ xuống tới. Gặp Lâm Nguyên đến dưới đất một tầng, Vương Lực che lấy gãy mất cánh tay giãy giụa lấy đứng lên. Không có để ý Vương Lực, Lâm Nguyên nhìn một chút xung quanh, phát hiện nơi này là một đầu rộng rãi hành lang. Hành lang rất sâu, ở giữa có chút không ít gian phòng cùng giao lộ. Vốn cho là bị bắt tới người ngay ở chỗ này, kết quả phát hiện không phải. Nhìn cái này rắc rối phức tạp hành lang, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía Vương Lực. "Uy, các ngươi đem bắt người tới để ở nơi đâu? Ta dựa vào cái gì trả lời ngươi?" Vương Lực tự tuyệt trả lời, nhưng biểu lộ có chút thanh sắc bên trong nhẫm. "Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi." Ầm. Lâm Nguyên đi lên một cước đạp Vương Lực bụng, đem nó đạp té xuống đất. "A da a." Tay cụt đụng tới mặt đất, để Vương Lực nhịn không được kêu lên thảm thiết. Lâm Nguyên đi đến Vương Lực trước mặt, chân đạp tại hắn tay cụt bên trên hung hăng nghiền ép. Mau nói, những người kia đến tụt cùng ở đâu, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Không có nói ta liền giết ngươi. Ách a a, nhanh buông ra. Không muốn đạp. Nhanh buông ra. A. To lớn thống khổ để Vương Lực tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mau nói. Lâm Nguyên mặt không biểu tình, tiếp tục nghiền ép. A. Ta nói. Nhanh buông ra. Mắt thấy cánh tay liền muốn triệt để tàn phế, Vương Lực ngay cả vội xin tha. Nghe được người này nguyện ý nói ra Hứa Hải Lệ ở đâu, Lâm Nguyên lúc này mới buông ra chân. Nói, bọn hắn ở đâu? Ách a. Bọn hắn dưới đất tầng 2. Vương Lực ôm thảm không nỡ nhìn cánh tay, âm thanh run rẩy trả lời. Nhanh mang ta đi. Đừng ra vẻ. Không phải ta liền giết ngươi. Vừa nói vừa tại Vương Lực trên bụng đá một ước. Đừng. Đừng đánh nữa, ta cái này dẫn ngươi đi. Vương Lực dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Ông đột nhiên một cỗ vô hình ba động đảo qua cả tòa kiến trúc, tầng tiếp theo lập tức bị một cỗ quỷ bí hồng quang tràn ngập. Nhìn thấy cái này không hiểu xuất hiện hồng quang, Lâm Nguyên cảm giác sợ hãi trong lòng, phản phất có cái gì đại khủng bố giáng lâm đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Nguyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi hướng Vương Lực. Ta cũng không biết. Ngươi không biết? Ê, hẳn là dưới mặt đất tầng 2 nghi thức đưa đến. Nhìn thấy Lâm Nguyên nguy hiểm ánh mắt, Vương Lực đội vàng đổi giọng. Nghi thức? Nghe đến chữ đó mắt, Lâm Nguyên giật mình, cái đồ chơi này nghe xong liền biết không phải là cái gì tốt đồ chơi. Dù sao có thể cùng người mất tích móc nối chỉ có hiến tế nghi thức. Chẳng lẽ Hứa Hải Lệ bị xem như hiến tế tài liệu? Không được. Mắt thấy hồng quang càng ngày càng thịnh, Lâm Nguyên trong lòng lo lắng đội vàng nhìn về phía Vương Lực. Dưới mặt đất tầng 2 cửa vào ở đâu? Nhanh mang ta đi. Tại, ở bên kia. Vương Lực chỉ vào hành lang chỗ sâu. Nhưng bên kia nhiều như vậy giao lộ, Lâm Nguyên làm sao biết hắn chỉ đến cùng là cái nào? Đi như thế nào, ngươi chỉ cho ta kỹ càng điểm. Bên kia. Cái thứ 2 giao lộ, rẽ phải. Sau đó, Lâm Nguyên một thanh nắm chặt Vương Lực cổ, hướng về hành lang chỗ sâu chạy tới. Ha ha ha. Đây chính là thân thể khỏe mạnh, quá tốt rồi. Lực lượng của ta rốt cục về đến rồi. Dưới mặt đất tầng 2, Lý Vũ đứng tại nghi thức trận pháp tiết điểm bên trên cười ha ha. Lúc này hắn không chỉ có khôi phục khỏe mạnh, liền ngay cả bề ngoài cũng trở nên tuổi trẻ không ít. Cảm tạ ngươi, tôn quý Sa Mịt tiên sinh. Lý Vũ hướng về một bên Sa Mịt không người nói tạ. Ha ha, không cần khách khí, chỉ cần ngươi đừng quên ước định của chúng ta liền tốt. Sa Mịt không quan trọng khoát khoát tay. Ha ha, kia là đương nhiên, cái này nghi thức tác dụng thần kỳ như thế, La Tư đại nhân nếu là biết chắc sẽ thỏa mãn ngài hết thảy nhu cầu. Chương 791, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Chương 791, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Được rồi, đi. Sa Mịt không nhịn được nhấc tay, ngăn lại Lý Vũ lời khách sáo. Đã hiệu quả đã xác nhận, ngươi cũng nhanh cùng rốt liên lạc một chút đi. Được rồi, Sa Mịt tiên sinh, ngài chờ một chút, ta cái này hướng La Tư đại nhân báo cáo đây hết thảy. Mặc dù không rõ Sa Mịt vì cái gì vội vã như vậy, nhưng Lý Vũ vẫn là đáp ứng. Nói liền từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Đông, đông, đông. Ngay tại hắn vừa muốn gọi điện thoại thời điểm, ngoài cửa truyền đến nặng nề lại mạnh mẽ tiếng bước chân. Hai người bọn họ ở bên ngoài làm cái gì? Lý Vũ nhíu mày, sau đó một mặt áy náy nhìn về phía Sa Mịt. Thật có lỗi, Sa Mịt tiên sinh, ta đi ra trước xem một chút xảy ra chuyện gì. Ừ, ngươi đi đi. Sa Mịt gật đầu. Hắn mặc dù rất muốn cùng Dột mau chóng đạt thành hợp tác, nhưng còn không kém trước mắt cái này chút thời gian. Đạt được cho phép, Lý Vũ cả sửa lại một chút quần áo hướng về đại môn đi đến. Vẫn còn rất xa. Liền, ở phía trước, cánh cửa kia sau chính là. Quẹo qua một cái cua quẹo, Lâm Nguyên rốt cục đi vào thông hướng nghi thức trận một đầu cuối cùng hành lang. Cuối hành lang là một người mang kính mắt nam nhân. Người là ai? Tưởng Vân trên mặt khiếp sợ nhìn xem xông tới Lâm Nguyên, sau đó lại nhìn thấy bị tài liệu thi Vương Lực. Vương Lực, ngươi đang làm cái gì? Lâm Nguyên nhưng không có thời gian cùng người này lãng phí, bởi vì lúc trước kia tràn ngập toàn bộ kiến trúc hồng quang đột nhiên biến mất. Ý vị này nghi thức hoặc là thất bại hoặc là đã kết thúc. Tiện tay đem Vương Lực vứt qua một bên, không có liên lụy Lâm Nguyên tốc độ lại nhanh một phần. Ai cản ta thì phải chết. Đối mặt cản tại cửa ra vào Tưởng Vân, Lâm Nguyên như cùng một con trâu điên thẳng tắp xông đụng tới. Tưởng Vân, mau tránh ra. Vương Lực hô to. Đáng tiếc đã quá muộn, chờ Tưởng Vân kịp phản ứng muốn tránh thời điểm, Lâm Nguyên đã đi tới trước mặt hắn. Đối mặt vướng bận Tưởng Vân, Lâm Nguyên tiện tay quét qua, mu bàn tay đánh vào ngực. Lực lượng khổng lồ đem nó khảm vào một bên vách tường. Lâm Nguyên tốc độ không giảm, tiếp tục vọt tới đại môn. Phịch một tiếng vang, đại môn phá vỡ đi ra. Đỉnh lấy bốn phía bắn tung tóe đại môn khối vụn, Lâm Nguyên đi vào nghi thức hiện trường. Đập vào mắt là hai nam nhân, trừ cái đó ra còn có một chỗ quần áo. Tới chậm à? Đáng chết a. Túi đầu nhìn lấy quần áo trên mặt đất, Lâm Nguyên muốn rách cả mí mắt. Nơi này chỉ có hai người, rất rõ ràng những cái kia bị bắt tới người đã bị hiến tế rơi mất. Mà trên mặt đất tản mát quần áo chính là chứng cứ. Đến cùng là ai làm? Lâm Nguyên ngẩng đầu nội trừng trước mặt hai người. Là hắn. Sa Mịt nhíu mày. Hắn đã nhận ra Lâm Nguyên chính là trước mấy ngày đạp hắn một tức người. Có ý tứ đối mặt tức sủi bọt mép Lâm Nguyên, Sa Mịt cười cười cũng không tiếp lời, mà là nhìn xem một bên Lý Vũ. Thân là nơi này chủ nhà, thấy có người đi vào địa bàn của hắn Dương Oai, Lý Vũ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thật là một đám phế vật, thậm chí ngay cả một người đều ngăn không được. Ở trong lòng ngầm chửi một câu thủ hạ không được việc, Lý Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Đối mặt Lý Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Lâm Nguyên sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Ta hỏi đây rốt cuộc ai làm? Lâm Nguyên thanh âm bao hàm sát ý, hắn không thể lập tức xử lý trước mặt hai người. Bất quá trong lòng hắn còn ôm lấy một chút hy vọng sự tình không hề giống mình nghĩ như vậy, hy vọng Hứa Hải Lệ còn sống.
Cái gì?
Đối mặt Lâm Nguyên không có chút nào tồn tại tra hỏi, Lý Vũ nhíu mày.
Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi làm hay không, bắt cóc bạn gái của ta, còn có những người kia đến cùng đi đâu?
Lâm Nguyên chỉ trên mặt đất quần áo chất vấn.
Ngươi nói cái này nha, Lý Vũ một bộ bừng tỉnh đại ngộ.
Tại Lâm Nguyên nhìn chăm chú, khoe miệng của hắn chậm rãi dương lên.
Bọn hắn đều đã trở về thần ôm ấp.
Nói Lý Vũ giang hai cánh tay, khiến cho hắn giống như làm một kiện thật vĩ đại sự tình giống như.
Hải Lệ chết rồi.
Nghe được câu trả lời này, Lâm Nguyên trong lòng kia một tia hy vọng cuối cùng biến mất, thay vào đó là thật sâu tự trách.
Đều tại ta, nếu là ta có thể sớm một chút đến liền sẽ không phát sinh đây hết thảy.
Nghe Lâm Nguyên miệng bên trong tự lẩm bẩm, Lý Vũ minh bạch hết thảy.
Trước mắt cái này kẻ xông vào bạn gái bị thủ hạ của hắn bộ tới, cho nên đến tìm.
Mặc dù không biết Hải Lệ đến cùng là ai, nhưng đại khái suất đã bị hắn đương tế phẩm hiến tế rơi mất.
Ha ha, nguyên lai là dạng này.
Lý Vũ lơ đến cười cười.
Lâm Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nắm đấm đã nắm chặt.
Nhìn xem Lâm Nguyên cừu hận ánh mắt, Lý Vũ vẫn như cũ một bộ nhẹ nhõm thái độ.
Dù sao hắn cũng không giống như bên ngoài những cái kia thủ hạ như vậy phế vật.
Phải biết hắn toàn thịnh thời kỳ, bên ngoài mạnh nhất vương lực trong tay hắn cũng không chống được mười chiêu. Mà bây giờ hắn tại hiến tế nghi thức tác dụng dưới đã khôi phục, thậm chí càng hơn dĩ vãng.
Bất quá hắn cũng không tính trực tiếp xử lý Lâm Nguyên, bởi vì Lâm Nguyên có thể đánh bại hắn như vậy nhiều thủ hạ lại tới đây, xem xét chính là nhân tài.
Mà nhân tài, bọn hắn tổ chức này cần nhất liền là nhân tài.
Chẳng phải một nữ nhân nha, cần phải tức giận như vậy sao?
Lý Vũ nhún nhún vai, một bộ nữ nhân chỉ là chuyện nhỏ dáng vẻ.
Nàng nhưng không là bình thường nữ nhân, mà là bạn gái của ta.
Lâm Nguyên trịch địa hữu thanh,
không phải là nữ nhân sao?
Còn quá trẻ.
Lý Vũ âm thầm lắc đầu.
Hắn thấy nữ nhân chỉ có một cái tác dụng, đó chính là tiết dục công cụ.
Mà công cụ chỉ phải đẹp là được, không cần đến động thật tình cảm.
Dù sao chỉ cần có tiền, dạng gì nữ nhân không có.
Nữ nhân cũng được, bạn gái cũng được, dù sao nàng đã không có ở đây.
Không bằng ngươi thần phục với ta, ta cam đoan ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân, ta đều có thể làm cho đến. Lý Vũ tiến lên hai bước vươn tay, hướng Lâm Nguyên phát ra mời.
Nghe nói như thế, Lâm Nguyên kém chút khí cười.
Đây là ta nhìn ngươi thực lực không tệ phân thượng, đặc biệt cho ra ưu đãi, thế nào, suy tính một chút.
Lý Vũ lại bổ sung một câu.
Cân nhắc.
Ha ha, ta xác thực nên suy tính một chút.
Lâm Nguyên cười lạnh.
Cái này là được rồi, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận đêm nay quyết định.
Lý Vũ trên mặt tươi cười nhìn xem Lâm Nguyên, một bộ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt dáng vẻ.
Bất quá ta nên cân nhắc chính là nên dùng phương pháp gì giết chết ngươi.
Nghe nói như thế, Lý Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó chậm rãi biến mất.
Ha ha, người trẻ tuổi, có rất ít người cự tuyệt ta mời.
Ngươi thật muốn vì một cái chết đi nữ người cùng ta đối nghịch?
Lý Vũ cười lạnh một tiếng hỏi lần nữa.
Đây là hắn cho Lâm Nguyên cơ hội cuối cùng.
Đối nghịch?
Là ngươi tại cùng ta đối nghịch.
Lâm Nguyên một quyền đánh về phía Lý Vũ khuôn mặt.
Bởi vì khoảng cách quá gần, trong lòng khinh thường Lý Vũ không kịp phản ứng, liền bị Lâm Nguyên một quyền trúng đích.
Ầm.
Lực lượng khổng lồ Lý Vũ thân thể bay ra thật xa, cuối cùng khảm vào trong vách tường.
Ta đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây tháo ra, cho Hải Lệ báo thù.
Không đợi Lý Vũ từ trong vách tường xuống tới, Lâm Nguyên liền lại xuống tới.
Chương 792, ổ trở bọc lạ, làm sao cái nào đều có thể gặp được ngươi. Chương 792, ổ trở bọc lạ, làm sao cái nào đều có thể gặp được ngươi đáng chết.
Nhìn xem vọt tới Lâm Nguyên, Lý Vũ lau miệng sừng chảy ra máu tươi, thân thể ưỡn một cái, đánh nổ sau lưng vách tường.
Thấy cảnh này, Lâm Nguyên thầm nghĩ quả nhiên.
Dù sao cũng là chỗ này cuối cùng muốn, quả nhiên không dễ dàng như vậy bị đánh bại.
Sụp đổ vách tường về sau, Lý Vũ mượn nhờ phản tác dụng lực hướng về Lâm Nguyên vọt tới.
Không biết tốt xấu.
Chết đi cho ta.
Lý Vũ giơ lên nắm đấm đánh về phía Lâm Nguyên lực.
Đáng chết chính là ngươi.
Cho ta ngã xuống đi.
Lâm Nguyên không tránh không né, đồng dạng đánh về phía Lý Vũ ngực.
Ầm,
ầm.
Hai tiếng.
Hai người nắm đấm đồng thời trúng đích lẫn nhau.
Sau đó lấy đồng dạng tốc độ bay rất ra ngoài.
Lý Vũ một lần nữa đụng vào vách tường, Lâm Nguyên thì giữa không trung bay ra một khoảng cách về sau, rơi xuống mặt đất.
Đến tới mặt đất, lực trùng kích đẩy Lâm Nguyên tiếp tục rút lui.
Lâm Nguyên cố gắng khống chế lại thân thể, hai chân tại mặt đất vạch ra hai đạo thật dài vết tích, thẳng đến đụng vào mặt khác một bên vách tường mới dừng lại.
Tê dừng lại, Lâm Nguyên cảm giác ngực nhói nhói, cúi đầu xem xét, nơi ngực một cái quyền ấn có thể thấy rõ ràng.
Thật nặng lực đạo, vậy mà có thể thương tổn được ta.
Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, trước kia có được Hỗn Nguyên Thiên Phú thời điểm, hoặc là không bị thương, hoặc là chính là vết thương chí mạng. Hiện tại mất đi Hỗn Nguyên Thiên Phú, thụ loại này không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương để Lâm Nguyên có chút không thích ứng.
Sớm biết liền tránh một chút thương thế kia chịu thực sự không nên.
Được rồi, gia hỏa này chịu ta toàn lực một quyền, khẳng định cũng không chịu nổi.
Một quyền đổi một quyền, không lỗ.
Cưỡng ép không lỗ về sau, Lâm Nguyên nhìn về phía Lý Vũ phương hướng. Chỉ gặp Lý Vũ nằm tại trong đá vụn không lúc đích.
Chết.
Lâm Nguyên nhíu mày, thử quan sát kỹ, phát hiện thân thể còn có chút co rúm.
Hô, còn tốt chỉ là bị đánh ngất xỉu.
Lâm Nguyên âm thầm may mắn, hắn còn muốn thực hiện trước đó hứa hẹn, đem xương cốt của hắn từng cái rút ra đâu.
Nếu để cho hắn dễ dàng như vậy chết rồi, làm sao xứng đáng chết đi Hải Lệ.
Như vậy, hiện tại đến với ngươi.
Giải quyết xong Lý Vũ, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía xem trò vui Samit.
Người này có thể ở chỗ này, khẳng định là cùng Lý Vũ cùng một bọn, Hải Lệ thù hắn đồng dạng có phần.
Thật sự là lợi hại người trẻ tuổi nha, bất quá Lý Vũ nhưng không dễ dàng như vậy bị đánh bại.
Samit một mặt tán thưởng nhìn xem Lâm Nguyên.
Trước đó Lý Vũ không có sinh bệnh thời điểm thực lực đạt tới gen chất biến,
mà bây giờ qua nghi thức cải tạo, thực lực nâng cao một bước, đã đạt tới chất biến đỉnh điểm. Mà người trẻ tuổi này vậy mà có thể đem Lý Vũ hai lần đánh bại, cái này đủ để cho Sạ Mịt cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá vẹn vẹn ngoài ý muốn mà thôi, liền như là hắn trong lời nói, Lý Vũ nhưng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Dù sao hắn đã trở thành thần thân thuộc, tuy nói chỉ là đẳng cấp thấp nhất nhưng vẫn là bị thần giao phó năng lực đặc thủ. Vừa mới chỉ là không có dùng mà thôi, cho nên mới để Lâm Nguyên đánh trở tay không kịp. Ngay vậy, Lâm Nguyên quay đầu lần nữa nhìn một chút Lý Vũ bên kia, phát hiện hắn còn nằm ở nơi đó như cùng một cái chó chết. Cố Lộng Huyền Hư. Lâm Nguyên lần nữa hướng về Sạ Mịt đi tới, dự định xử lý hắn, đang từ từ bào chế Lý Vũ. Không sai biệt lắm. Không nhìn Lâm Nguyên tới gần, Sạ Mịt nhìn về phía Lý Vũ vị trí. Vâng. Vừa dứt lời, Lý Vũ nằm đống đá vụn đột nhiên nổ tung lên. Sau đó ngực lõm Lý Vũ từ bạo tạc bên trong xông ra. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Đang khi nói chuyện, Lý Vũ lo ngực bắt đầu nâng lên, cũng rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Hây a. Thương thế khôi phục về sau, Lý Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp bắt đầu bành trướng, thân thể cũng bắt đầu bị lớn. Tựa hồ là làn da không chịu nổi bắp thịt to lớn bành trướng, bị trực tiếp vỡ ra tới. Huyết hồng cơ bắp đường vân có thể thấy rõ ràng, để Lý Vũ cả người như cùng một con lột da hết xanh. Vài giây đồng hồ qua đi, hắn biến thành một cái đầu đỉnh trần nhà cả người đầy cơ bắp cự nhân. Từ trần nhà độ cao đến xem, Lý Vũ lúc này thân cao khoảng chừng 3 mét. Nhục thể năng lực cường hóa ạ. Rất phổ thông bất quá cũng đầy đủ giải quyết tiểu tử này. Sami tự lẩm bẩm. Loại này nhục thể năng lực cường hóa, tại ta thần ban cho bên trong xem như rất phổ thông năng lực. Cứ việc phổ thông, nhưng vẫn là có thể đem Lý Vũ thực lực tăng lên tới hơn gấp 10 lần. Đủ để nhẹ nhõm giải quyết người trẻ tuổi trước mặt này. Sami quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Nguyên một mặt kinh ngạc nhìn xem biến hóa sau khi Lý Vũ. Ha ha, bị sợ choáng váng a, chung quy là người trẻ tuổi a. Sami tâm thầm lắc đầu, chế giễu Lâm Nguyên không kiến thức. Kỳ thật Lâm Nguyên ở đâu là sợ choáng váng, mà là Lý Vũ biến hóa này để hắn cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, tựa như là ổ trợm tàu lạ tên kia năng lực, chẳng lẽ vừa mới hiến tế nghi thức là cho ổ trợm tàu lạ? Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm suy đoán. Kiếp trước hắn cùng ổ trợm tàu lạ hai lần giao thủ, tuy nói cả hai biến hóa hình thái có chỗ khác biệt, một cái là ghép lại các loại yêu tộc đặc thù quái vật, một cái là lột da huyết xanh, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là giống nhau, đồng dạng tà dị, đồng dạng vật mèo. Ha ha ha, lực lượng, đây chính là lực lượng. Ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Ca ngợi ngài, vĩ đại thần. Cảm tạ ngài, vĩ đại ổ trợm tàu lạ. Cảm nhận được mình đột nhiên cường đại hơn 10 lần lực lượng, Lý Vũ cùng tiếu không ngừng, lớn tiếng ca ngợi ban cho hắn hết thể ổ trợ độc lạ. Mẹ nó, thật đúng là gia hỏa này, làm sao ở đâu đều có thể gặp được nha. Nghe được Lý Vũ trong miệng ca ngợi đối tượng đúng là hắn phỏng đoán vị kia, Lâm Nguyên Đông cảm giác xúi quẩy. Lúc trước hắn đã liên tiếp 2 lần bởi vì ổ trợ độc lạ mà chết, kết quả lần này lại gặp được gia hỏa này. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là khắc tinh của ta? Mẹ nó, thật sự là phiền phức. Nghĩ đến ổ trợ độc lạ kia to lớn bản thể, Lâm Nguyên Đông cảm giác phiền phức. Uy, Lý Vũ, đừng cười. Nhanh làm chính sự. Nhìn xem đắm chìm trong lực lượng bên trong không thể tự kiềm chế Lý Vũ, Sạ Mịt đội vàng nhắc nhở một câu. Tốt. Ta lập tức liền giải quyết hắn. Đáp ứng một tiếng, Lý Vũ nhìn về phía Lâm Nguyên, trong mắt tràn đầy trêu tức. Tiểu tử, vừa mới cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chặt, hiện tại cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lý Vũ nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, hướng về Lâm Nguyên từng bước một tới gần. Lúc này 1m8 Lâm Nguyên trong mắt hắn chẳng qua là cái tiểu đậu đinh mà thôi, muốn xử lý hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Ai tại sao phải bức ta? Lâm Nguyên lắc đầu thở dài trong lòng. Nói cái gì đó là muốn cầu tha sao? Ha ha, bất quá đã chậm. Biến lớn thân thể tựa hồ để Lý Vũ lỗ thai xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Lâm Nguyên ngẩng đầu, lộ ra nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Lý Vũ cái này đột nhiên biến hóa, Lâm Nguyên tự nhận lấy hắn trạng thái bình thường hình thể khẳng định đánh không lại. Nhưng nếu là sử dụng bành trướng, khó tránh khỏi đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng hắn lại không có khuynh hướng tự ngược đãi, không hứng thú trước bị đánh lại phản kích. Nếu không muốn bị đánh, vậy cũng chỉ có thể sử dụng át chủ bài. Tiểu gia hỏa, chịu chết đi. Lý Vũ đưa tay hướng Lâm Nguyên đầu vỗ tới, dự định đem nó đập thành bánh thịt. Ai, chỉ có thể như thế bành trướng. Lâm Nguyên hé miệng hít một hơi thật sâu. Bên trong căn phòng không khí hình thành gió lốc, gào thét lên bị chui vào Lâm Nguyên kia như là hàng không đáy miệng. Chương 793, vậy mà nói ta là quái vật chương 793, vậy mà nói ta là quái vật vỗ xuống cánh tay bị đó đỡ, Lý Vũ còn muốn cố gắng ép xuống cánh tay, kết quả Lâm Nguyên biến lớn thân thể cho chống lên. Theo không khí bị không ngừng hút vào, Lâm Nguyên cái đầu rất nhanh vượt qua Lý Vũ, cũng vọt tới trần nhà. Lý Vũ chấn kinh, không khỏi rút lui mấy bước. Oeng! Trần nhà bị Lâm Nguyên đầu đỉnh nát, sau đó là bà bay. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái đùi dựng đứng tại trước mặt hai người, cái này mới chậm rãi dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Vũ hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Trước đó Lâm Nguyên cái đầu vẹn vẹn đến mình phần eo, nhưng thoáng qua ở giữa biến còn cao hơn chính mình lớn. Sạ Mịt tiên sinh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này chẳng lẽ giống như ta cũng là thần thân thuộc? Sạ Mịt đồng dạng không hiểu, không cách nào cho ra đáp án. Ngạch, không cẩn thận bành trướng quá mức. Nhìn xem trước mặt mình tầng tiếp theo không gian, Lâm Nguyên bỗng cảm giác ảo não, mình không nên quá mức bành trướng. Mà được rồi, không có đem cao ốc đỉnh sập liền tốt. Hiện tại nên giải quyết kia hai tên gia hỏa. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn về phía tầng tiếp theo sàn nhà, cái này dưới sàn nhà chính là hai người kia chỗ. Đều đi chết đi. Dựng đứng tại hai cái tầng lầu, Lâm Nguyên giơ cánh tay lên hung hăng đánh tới hướng sàn nhà. Oeng! Một quyền này lực nặng thiên quân, sàn gác lúc này sụp đổ. Không được. Lý Vũ còn chưa kịp tới né tránh liền bị hạ lạc dày đặt sàn gác đập trúng. Về phần Summit, bởi vì khoảng cách xa một chút, lại thêm Lâm Nguyên mục tiêu chủ yếu không phải hắn, tại sàn gác sụp đổ trong nháy mắt, hắn liền hướng về bên ngoài gian phòng chạy tới, lúc này mới không có bị đập trúng. Sàn gác vỡ vụn dẫn đến thượng tầng đồ vật trong phòng toàn bộ rơi xuống, trang diện lập tức vô cùng hỗn loạn. Đáng chết, cũng dám đối với ta như vậy, chết cho ta a. Xốc lên đè ở trên người sàn gác khối vụn, Lý Vũ xông lên trước một quyền đánh vào Lâm Nguyên tráng kiện trên đùi, ý đồ đem Lâm Nguyên đánh bại. Nhưng kết quả vẹn vẹn chỉ là để Lâm Nguyên lung lay một chút. Không có khả năng, ta mới là mạnh nhất. Ngươi cái quái vật này chết cho ta a a a. Không tin tà Lý Vũ không ngừng vung vậy nắm đấm đánh vào Lâm Nguyên trên đùi. Không thể không nói Lý Vũ thực lực vẫn phải có, cái này liên tiếp không ngừng quyền kích lại đem Lâm Nguyên đánh lùi một chút. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Nói ta quái vật, ngươi bộ dáng này mới càng giống quái vật. Nhìn xem phát như điên cùng bắp đùi mình so tài Lý Vũ, Lâm Nguyên một quyền đệ xuống. Bành! Lý Vũ cảm giác như là bị một tòa núi lớn đánh trúng, tại chỗ bị đánh vào kiên cố mặt đất. Phúc! Không có khả năng, ta mới là mạnh nhất. Phun ra một ngụm lao huyết, Lý Vũ còn muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng vừa chống đỡ đứng người dậy, liền bị Lâm Nguyên một cước đạp xuống. Thả ta ra, ngươi cái quái vật này. Lý Vũ như là con rùa đồng dạng tại Lâm Nguyên dưới chân dãy rùa ở giữa bê tông khối vụn văng khắp nơi. Thật sự là xấu xí tư thái, còn dám nói ta là quái vật. Nói Lâm Nguyên dùng một chân giẫm ở Lý Vũ phía sau lưng, một cái chân khác giẫm ở Lý Vũ đầu không ngừng tại mặt đất nghiền ép. A, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Lý Vũ điên cuồng gầm hét. Trước kia đều là hắn đem người khác giẫm tại dưới chân, lúc nào để người khác giẫm qua, vẫn là giẫm đầu cái chủng loại kia, cảm giác này để hắn vô cùng bị khuất. Cũng mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, Lâm Nguyên chân giống như sông núi, ép hắn căn bản không đứng dậy được. Ta muốn giết ngươi a. Bị giẫm vào trong đất Lý Vũ đầu không ngừng gầm hét, bởi vậy bị rót miệng đầy bê tông, cái này khiến hắn càng thêm điên cuồng. Muốn giết ta? Ngươi cũng phải có bản sự mới được a, ha ha ha. Lâm Nguyên cười lớn tiếp tục đục nhã Lý Vũ. A, ghê tởm a. Ngươi như thế để ép ta có gì tài ba? Có gan ngươi liền bông ra ta. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Lý Vũ hung hăng đập mặt đất, mở miệng kích tướng. Tốt, như ngươi mong muốn. Lâm Nguyên đột nhiên rời đi chân. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Lý Vũ trong lòng đắc ý, chế rêu đơn giản như vậy phép kích tướng đều có thể lừa qua Lâm Nguyên. Quái vật này mặc dù xuẩn, nhưng thực lực thật là đáng sợ, không thể địch lại chờ ta liền lập tức chạy trốn. Hắn thân thể lớn như vậy, tại cái này trong đại lâu khẳng định đuổi không kịp ta, ha ha ha. Phúc. Lý Vũ vừa chống đỡ khởi thân thể, vừa tính toán tốt kế hoạch chạy trốn, chưa kịp cao hứng, liền lại bị Lâm Nguyên một cước giẫm tại trên đầu. Một cước này so trước đó còn nặng hơn, đem đầu của hắn thật sâu cắm vào trong đất. Nếu không phải nghi thức cải tạo sau thân thể đủ mạnh mẽ, đầu của hắn sợ là phải bị giẫm bạo. Ngươi, không nói võ đức, rõ ràng nói xong thả ta ra, mọi người đường đường chính chính đánh một trận. Lý Vũ thanh âm ông từ dưới đất chuyển đến. Ha ha, đường đường chính chính đánh một trận, ngươi làm ta dễ lừa gạt như vậy. Nhìn không ra ngươi là muốn chạy trốn a. Lâm Nguyên cười lạnh, hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế, làm sao lại ngốc đến mức bung ra địch nhân. Bị vạch trần tâm tư Lý Vũ không phản bắt được, chỉ có thể tiếp tục dãy rủa, ý đồ đào thoát Lâm Nguyên mà chân. Tốt, ta chơi chán. Nhìn xem Lý Vũ không nói thêm gì nữa, Lâm Nguyên tiêu tan tiếp tục đục nhã hứng thú của hắn. Tiếp xuống ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cái tháo ra, cho hại lệ bồi mệnh. Dứt lời, Lâm Nguyên cúi người, hướng về Lý Vũ giơ ra đại thủ. Trước hết từ cánh tay của ngươi bắt đầu. Rồi tay nắm chặt Lý Vũ một cánh tay, Lâm Nguyên chân đạp đối phương phía sau lưng, dùng một cái nổ củ cải tư thế, đột nhiên dùng sức. Máu tươi dâng trào, bắn tung tóe Lâm Nguyên một mặt. Ách a a a a. Lý Vũ kịch liệt kêu thảm, thống khổ to lớn để thân thể của hắn như là phạm vào chứng động kinh đồng dạng kịch liệt co quắp. Ha ha ha, có phải hay không rất thống khổ? Kia là được rồi. Ai bảo ngươi giết hải lệ, trong lòng ta thống khổ cũng không ít hơn ngươi. Vì đền bù đây hết thảy, kế tiếp còn có thống khổ hơn chờ ngươi. Ha 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 ha. Kiệt 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 kiệt. Lâm Nguyên cầm tay cụt, kia giữ tận bộ dáng để bộ dáng của hắn tựa như ác quỷ. Như vậy, kế tiếp là đầu thứ hai cánh tay. Cười đủ về sau, Lâm Nguyên lần nữa vươn tay. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta là tư đại nhân người. Ngươi giết ta sẽ hối hận. Cảm nhận được trên cánh tay cường độ không ngừng tăng lớn, Lý Vũ vội vàng chuyển ra hậu trường. Là tư đại nhân. Thật có lỗi, ta không biết. Đúng a. Lâm Nguyên quát to một tiếng, Lý Vũ cánh tay lại đoạn một đầu. Ách a a a. Kế tiếp là đuổi. Tại Lý Vũ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lâm Nguyên giơ tay nắm chặt bắp đùi của hắn. Ách a a a. Không muốn. Sa Mịt mau cứu ta à. Gặp đùi cũng muốn khó giữ được, Lý Vũ đội vàng hướng Sa Mịt cầu cứu. Sa Mịt. Đúng, suýt nữa quên mất còn có hắn. Đạt được Lý Vũ nhắc nhở, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Kết quả cũng không có tại tạm nhạp tầng hầm nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Chạy sao? Lâm Nguyên âm thầm nhíu mày. Kỳ thật sớm tại sàn gác rơi xuống thời điểm, Sa Mịt liền chạy ra ngoài. Về sau càng là nhìn thấy cường hóa sau Lý Vũ trong tay Lâm Nguyên không có lực phản kháng chút nào, thế là thấy tình thế không ổn hắn trực tiếp chạy ra. Chương 794, nói đến liền muốn làm được chương 794, nói đến liền muốn làm được Sa Mịt, cứu ta a. Không biết Sa Mịt đã chuẩn đi Lý Vũ còn đang cầu cứu. Đừng kêu tên kia đã chạy. Không, không có khả năng. Hắn làm sao lại chạy? Sẽ không. Sa Mịt, ngươi mau ra đây a. Ngươi chẳng lẽ quên ước định giữa chúng ta sao? Không tin Lý Vũ tiếp tục hô to, nhưng nơi này ngoại trừ Lâm Nguyên, không có những người khác đáp lại hắn. Đừng lại kêu, coi như hắn xuất hiện cũng không thể nào cứu được ngươi. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Nói xong, Lâm Nguyên cánh tay lần nữa bắt đầu dùng sức.
Không, không muốn. Cầu ngươi thả qua ta. Bạn gái của ngươi sự tình chuyện không liên quan đến ta.
Đúng rồi. Nghi thức là xả mịt chủ trì ta toàn song không biết tác dụng. Nếu là biết những người này sẽ mất mạng, ta nói cái gì cũng sẽ không để hắn làm. Ta cũng là bị lừa, ta cũng là người bị hại, cầu ngươi đừng có giết ta.
Lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh, Lý Vũ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, ý đồ lừa qua Lâm Nguyên. Lời này cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hải tử, nhưng không gạt được Lâm Nguyên. Đến bây giờ còn đang nói cái này, ngươi làm ta cờ.
Ta nói là sự thật.
Cái này nghi thức là xa mịt mang tới, ngươi cũng là hắn để cho ta bắt.
Ta nhiều nhất chỉ tính đồng lõa, bạn gái của ngươi cựu nhân hẳn là hắn mới đúng.
Tựa hồ phát giác trước đó lấy cớ quá mức không hợp thói thường, Lý Vũ vội vàng đổi cái có độ tin cậy cao điểm.
Ồ, thật sao?
Cái này mới thuyết pháp để Lâm Nguyên có chút nửa tin nửa ngờ.
Là thật.
Ta có thể thề với trời.
Nếu dối gạt người, ta chết không toàn thây.
Vì bảo mệnh, Lý Vũ tại chỗ phát hạ thể độc.
Lý Vũ lời nói không giả, chỉ bất quá xả mịt chỉ nói hiến tế nghi thức cần đại lượng nhân loại, chân chính hướng thủ hạ ra lệnh đi bắt người vẫn là chính hắn.
Lâm Nguyên không biết sự tình cụ thể trải qua, nhưng vẫn cảm thấy Lý Vũ có chút có độ tin cậy.
Chí ít hải lệ chết cùng xả mịt thoát không được quan hệ.
Nguyên lai ngươi chỉ là đồng loa nha, xem ra ta trách oan ngươi.
Lâm Nguyên thanh âm dịu đi một chút, liền liên thủ bên trong lôi kéo đối phương bắp đuổi cường độ cũng nới lỏng.
Đúng đúng,
cứu nhân của ngươi hẳn là xả mịt mới đúng, hắn hiện tại đoán chừng không có chạy bao xa, ngươi bây giờ truy còn có thể đuổi kịp.
Phát giác được có hy vọng sống sót, Lý Vũ đội vàng chỉ thị Lâm Nguyên đuổi theo xả mịt cái này kẻ cầm đầu.
Ta ơn nhắc nhở, ta hiện tại liền đi truy.
Lâm Nguyên đột nhiên nói tạm một câu, cũng đem đối phương đuổi chậm rãi buông xuống.
Ha ha ha, rốt cục còn sống, quá tốt rồi.
Lý Vũ trong lòng cũng hỉ.
Tê lạc. Ngay tại hắn coi là Lâm Nguyên muốn buông tha hắn thời điểm, đùi đột nhiên chuyển đến to lớn xé rách cảm giác.
Tùy theo mà đến là kịch liệt đau nhức.
Ai da a a.
Chân của ta.
Chân của ta.
Ai da a a.
Nhìn xem bắp đùi của mình trong tay Lâm Nguyên lắc lư, Lý Vũ thống khổ đến vặn mẹo khắp khuôn mặt là không dám tin.
Ai da a a.
Người.
Ai da a a.
Lý Vũ nghĩ chất vấn Lâm Nguyên vì cái gì lật lọng, nhưng thân thể đau đớn để hắn căn bản nói không ra lời, chỉ có thể tiếp tục kêu thảm.
Ngươi là muốn hỏi ta tại sao không?
Phát giác được Lý Vũ muốn hỏi cái gì, Lâm Nguyên quan tâm hồi đáp.
Ai da.
Ân.
A.
Lý Vũ kêu thảm cũng không quên ân một tiếng, cho thấy vấn đề này mình quả thật là hắn muốn hỏi.
Bởi vì lời ta từng nói thì nhất định phải làm được, nói phá hủy ngươi toàn thân xương cốt liền nhất định phải hủy đi.
Nói, Lâm Nguyên vứt bỏ trong tay đùi, đưa tay sờ về phía Lý Vũ còn sót lại một đầu cuối cùng chân.
Ê.
Không.
Không.
Không muốn.
Lý Vũ cũng không lo được hết thảm, vội vàng cố nén đau đớn lớn tiếng cầu xin tha thứ.
Cựu nhân của ngươi không phải ta.
Tên kia đã chạy, ngươi lại không truy liền không đuổi kịp.
Ngươi chẳng lẽ không muốn vì bạn gái của ngươi báo thù sao?
Quá phiền toái.
Lâm Nguyên đột nhiên trả lời một câu.
Lời nói này không rõ ràng cho lắm, để Lý Vũ không hiểu ra sao.
Cái gì quá phiền phức?
Là truy người quá phiền phức sao?
Nhưng trước ngươi không phải lời thề son sắt muốn cho Âu Yếm bạn gái báo thù sao?
Làm sao hiện tại đột nhiên bắt đầu ngại phiền phức?
Kỳ thật đâu, ta cùng Hải Lệ mới nhận biết mấy ngày mà thôi.
A.
Lý Vũ trong lòng tuôn ra 3 cái thật to dấu chấm hỏi.
Trong lòng tự nhủ ngươi vì một cái nhận biết mấy ngày nữ nhân chạy đến hắn cái này đại sát tứ phương, cần thiết hay không?
Đương nhiên, chúng ta mặc dù chỉ nhận biết mấy ngày, nhưng ta còn là rất thích nàng.
Đã nàng chết cùng ngươi có quan hệ, vậy cũng chỉ có thể xử lý trước ngươi.
Về phần tên kia, ngươi yên tâm, về sau ta nếu là gặp được, như thường sẽ tiến hắn xuống dưới cùng ngươi làm bạn.
Lâm Nguyên nói đây hết thể có chút ông nói gà bà nói vịt, rõ ràng trước đó nói cái gì ngại phiền phức nha.
Cái này khiến Lý Vũ cảm giác Lâm Nguyên đầu óc có vấn đề.
Nhưng tình huống hiện tại, Lâm Nguyên cái này bệnh tâm thần là quyết tâm muốn giết hắn, mà nguyên nhân vẹn vẹn một cái mới quen không lâu nữ nhân, cái này khiến Lý Vũ cảm giác đến vô cùng bất khuất.
Nói có chút nhiều, tóm lại trước tiễn ngươi lên đường đi.
Nói xong, Lâm Nguyên liền đột nhiên dùng sức, đem Lý Vũ một đầu cuối cùng đuổi xé rách xuống tới.
Ai da a a.
Lý Vũ lần nữa kêu thảm.
Dạng này còn có thể sống được, ngươi được làm đấy.
Nhìn xem tứ chi cũng bị mất đối phương còn có thể gọi sinh long hoàng hổ, Lâm Nguyên không khỏi khâm phục.
Ai da a a.
Trả lời Lâm Nguyên chỉ có kêu thảm.
Bất quá dạng này cũng tốt, thống khổ như vậy mới có thể để ngươi tại trong địa ngục đều sẽ ghi khắc.
Nói Lâm Nguyên đứng người lên, cũng cao cao giơ chân lên nhắm ngay Lý Vũ thân thể tàn huyết, hung hăng rơi xuống.
Nương theo lấy mặt đất chấn động cùng Lý Vũ tuyệt vọng kêu thảm, thân thể của hắn bị từng tấc dẫm nát, dẫm đẹp, dẫm thành thịt nát. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu.
Cứ việc thành dạng này, hắn vẫn như cũ còn sống, chỉ là đã kêu không ra tiếng.
Tí tách,
tí tách.
Tuyệt vọng nước mắt từ Lý Vũ trên mặt nhỏ xuống.
Lý Vũ vô cùng hối hận hắn bị nghi thức cải tạo sau thân thể, muốn lúc trước loại thương thế này hắn chết sớm, cũng sẽ không cần tiếp nhận cái này không phải người thống khổ.
Cái này chính là ta nói phiền phức, giết người thực sự quá phiền toái, kết thúc.
Lâm Nguyên giơ chân lên, nhắm ngay Lý Vũ đầu.
Nguyên lai là dạng này, rốt cục giải thoát.
Lý Vũ nhắm mắt lại, tựa hồ minh bạch Lâm Nguyên nói phiền phức là có ý gì, lại tựa hồ không rõ.
Ầm.
Lâm Nguyên chân to hung hăng rơi xuống, hết thảy cuối cùng kết thúc.
Lần sau ta cũng không tiếp tục nói trà tấn người ngoan thoại.
Nhìn xem tán rơi trên mặt đất thảm không nỡ nhìn Lý Vũ thi thể, Lâm Nguyên cảm giác có chút cách đứng.
Về phần vừa mới nói phiền phức, kỳ thật chính là giết nhau người việc này cảm giác phiền phức.
Dù sao Lâm Nguyên không phải người hiếu sát, nhưng lại tương đối tin thủ lứa hẹn, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy xử lý Lý Vũ.
Mà xử lý Lý Vũ liền phí như thế lớn tình, nếu là đuổi theo giết cái kia thần bí Samit, đằng sau chuyện phiền phức còn không biết có bao nhiêu đâu. Hải Lệ, mối thủ của ngươi ta giúp ngươi báo, người kia chờ sau này ta lại cho hắn xuống dưới. Nếu có thể gặp phải nói. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lâm Nguyên khôi phục bình thường hình thể. Từ phế tích bên trong nhặt lên một bộ y phục mặc vào, Lâm Nguyên hướng về bên ngoài đi đến. Đi ngang qua cổng thời điểm, trên tường khảm nạm lấy Tưởng Vân đột nhiên rung động run một cái. Ừm, gia hỏa này không chết đâu. Xem ra lại muốn phiền phức một chút mình. Lâm Nguyên đưa tay duỗi Tưởng Vân cổ, dự định đem nó xử lý. Gặp đây, giả chết Tưởng Vân rốt cục không giả bộ được đội vàng mở to mắt. Không, đừng có giết ta. Lâm Nguyên bất vi sở động, trực tiếp bóp lấy Tưởng Vân cổ. Bạn gái của ngươi khả năng không chết. Tưởng Vân vội vàng hô to. Chương 795, đêm thành chương 795, đêm thành Hải Lệ không chết. Lâm Nguyên dừng lại trong tay động tác nhìn, hướng trước mặt Tưởng Vân. Nhưng đối phương trên mặt chỉ có sợ hãi cùng kinh hoàng, căn bản nhìn không ra hắn đến cùng phải hay không vì mạng sống mà nói dối. Vừa mới người kia rõ ràng nói bị bắt tới người đã bị hiến tế, ngươi vì cái gì nói Hải Lệ không chết? Không có chết nàng hiện tại ở đâu? Đừng lại cho ta ra vẻ, mau nói. Ê, ta. Nhìn xem hung thần ác sát Lâm Nguyên, Tưởng Vân nuốt nước miếng một cái, lại nói không nên lời cái như thế về sau. Ngươi chẳng lẽ là đang lừa ta? Không có. Không có, ta không có. Không có lừa ngươi, là thật. Bởi vì cái gì? Lâm Nguyên truy vấn. Bởi vì. Ách. Bởi vì. Tưởng Vân ấp á đúng, trong mắt loạn chuyển, tựa hồ rất là chột dạ. Mau nói. Lâm Nguyên một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tưởng Vân, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Nếu là hắn lại nói không nên lời cái như thế về sau, hắn liền muốn hạ sát thủ. Ta nói, ngươi cam đoan không giết ta, còn dám cùng ta có kẻ mặc cả. Lâm Nguyên một quyền đánh ra, bị hù đối phương nhắm mắt lại. Kết quả cũng không có cảm thấy đau đớn, vừa mở mắt nhìn, Lâm Nguyên quyền này đánh ở bên cạnh vách tường. Nói, không có nói, quyền kế tiếp liền đánh chết ngươi. Lâm Nguyên thu hồi nắm đấm hung hăng uy hiếp. Gặp đây, thân là trong tổ chức người đứng thứ hai hắn làm sao không biết Lâm Nguyên phi thường quan tâm hắn cái kia gọi Hải Lệ bạn gái. Tại không có đạt được hứa hẹn trước đó, hắn càng thêm không có khả năng nói. Ngươi chỉ phải bảo đảm không giết ta, ta liền nói. Bằng không, ta là cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Xác định Lâm Nguyên uy hiếp, Tưởng Vân thanh âm không hiểu có một chút lực lượng. Ngươi cái tên này. Lâm Nguyên khó thở, hắn không thể tại chỗ đánh chết hắn, nhưng vì xác nhận Hải Lệ tình huống, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một hồi, xác định đối phương sẽ không dễ dàng nói với mình, Lâm Nguyên lúc này mới lên tiếng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể hoàn hảo không chút tổn hại tìm về Hải Lệ, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nghe được Lâm Nguyên nhả ra, một cỗ to lớn kinh hỉ phun lên Tưởng Vân trong lòng. Chuyện này là thật. Thật. Lâm Nguyên trịnh trọng cam kết. Ta đã đáp ứng ngươi hiện tại có thể nói đi. Ê! Ngươi không chuyện xảy ra sao đổi ý a? Trong lòng có chút không chắc Tưởng Vân lại hỏi. Ngươi nếu là dài dòng nữa ta hiện tại liền giết ngươi. Tốt tốt tốt. Ta nói. Gặp Lâm Nguyên trở nên không kiên nhẫn được nữa, Tưởng Vân vội vàng đáp ứng. Là như vậy, ta cũng không quá chắc chắn bạn gái của ngươi đến cùng có chết hay không. Ừm. Ngươi đang đùa ta. Lâm Nguyên sắc mặt lần nữa trở nên bất thiện. Chờ một chút. Hãy nghe ta nói hết. Nhìn Lâm Nguyên lại muốn báo nổi. Tưởng Vân vội vàng trấn an. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ngươi rông dài ngươi lại không nói rõ ràng, ngươi liền chết chắc. Lâm Nguyên chỉ vào đối phương cái mũi uy hiếp nói. Ta cái này nói rõ ràng. Những cái kia bị bắt tới người, đại bộ phận đều đưa đến dưới đất thất đi, nhưng còn có một số đưa đi địa phương khác, bạn gái của ngươi nói không chừng là ở chỗ này. Địa phương khác. Nghe được Hải Lệ thật sự có còn sống khả năng, Lâm Nguyên liền bội hỏi. Ở đâu? Đêm thành. Tưởng Vân phun ra hai chữ. Nơi này Lâm Nguyên cũng chưa nghe nói qua, không thừa thải ra hỏa này cũng không dám lừa gạt mình. Nhanh mang ta đi. Ta không động được, có thể làm phiền ngươi một chút. A, điểm nhẹ. Lâm Nguyên đưa tay đem Tưởng Vân từ trên vách tường giữ lại, thô lô động tác để Tưởng Vân nhịn không được kêu lên thảm thiết. Quá trình bên trong không cẩn thận kéo rách đối phương quần áo, lộ ra một bộ rất quen thuộc trang bị, kia là quần tinh binh lính đế quốc tiêu chuẩn trang phục phòng hộ. Nơi phát ra là trước kia tiếp ứng Sami, đánh giết liên minh cảnh vệ đạt được chiến lợi phẩm. Chắc không được có thể chịu ta một chút còn có thể sống được, nguyên lai bên trong mặc vào cái này. Cái này dâu ria ý nghĩ chợt lóe lên, Lâm Nguyên đem Tưởng Vân buông xuống. Tựa hồ là thụ thương quá nặng, Tưởng Vân lung la lung lay căn bản đứng không vững. Dù sao hắn chỉ là người bình thường, tuy nói có trang phục phòng hộ ngăn cản, nhưng vẫn là bị Lâm Nguyên một quyền kia tổn thương không nhẹ. Gặp Tưởng Vân liền muốn ngã sắp xuống, Lâm Nguyên vội vàng một phát bắt được hắn sau cái cổ, hướng mặt đất chạy tới. Trên đường Lâm Nguyên cũng không nhìn thấy ngược hoa văn ác hổ vương lực, nghĩ đến là chạy. Về phần ban đầu bắt cóc Hải Lệ người kia, còn một mực hôn mê tại lầu một hành lang. Nhưng bây giờ Lâm Nguyên sốt ruột đi tìm Hứa Hải Lệ, căn bản không có thời gian xử lý hắn. Thật sự là tiện nghi ngươi. Một thanh vặn gãy người này cổ, Lâm Nguyên mang theo Tưởng Vân rời đi cao ốc. Bên ngoài có tổ chức sát thủ xe, Lâm Nguyên tùy tiện tuyển một cố có chìa khóa, đem Tưởng Vân ném vào tay lái phụ, Lâm Nguyên ngồi lên vị trí lái, quả quyết khởi động cố xe. Đêm thành ở phương hướng nào? Bên kia. Một cước chân ga đạp xuống, xe vọt tới trên đường, thuận Tưởng Vân chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Trải qua một giờ siêu tốc hành xử, Lâm Nguyên rốt cục đi vào cái gọi là đêm thành. Kia là phí nhĩ thành vùng ngoại ôm một ngọn núi, trên núi có tòa hoa lệ trang viên, đó chính là đêm thành. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trên núi trang viên vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lâm Nguyên đem lái xe tốt nhất núi đường cái, trên đường còn gặp được không ít cùng nhau lên núi xe sang trọng. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện tiến về trang viên người bên trong có một ít màu tóc khác nhau người tồn tại. màu tóc không phải màu đen, như vậy những người này đại khái là thượng đẳng nhân. Ngoại trừ thượng đẳng nhân bên ngoài, cái khác lui tới người từ trang phục bên trên nhìn không phú thì quý. Cái này đem thành đến cùng là làm gì? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Lâm Nguyên vẫn là hướng Tưởng Vân hỏi một câu. Ngày. Đêm thành là La Tư đại nhân sở nghiệp. Nói điểm chính, là cung cấp người tiêu khiển. Nghe được theo dự liệu đáp án, Lâm Nguyên sắc mặt lập tức liền hắt xuống dưới. Đêm thành là cung cấp người tiêu khiển mà Hải Lệ được đưa tới cái này, rất rõ ràng, nàng chính là cung cấp người tiêu khiển vui đùa. Nghĩ đến Hải Lệ có khả năng tao ngộ những cái kia đáng sợ sự tình, Lâm Nguyên lửa giận liền làm sao áp chế không nổi. Cũng dám đem bạn gái của ta đưa đến nơi này, nếu là nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngươi liền chết chắc. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Tưởng Vân còn muốn tranh luận, nhưng bị Lâm Nguyên trừng mắt lập tức bị hù không dám lại nói. Đáp ứng? Ha ha, ta xác thực đáp ứng ngươi, nhưng chỉ đáp ứng ngươi Hải Lệ hoàn hảo không chút tổn hại ta mới sẽ bỏ qua ngươi. Tưởng Vân bị nẹn đến nói không ra lời, hồi tưởng một chút trước đó, Lâm Nguyên thật đúng là nói như vậy, thế là ở trong lòng mắng Lâm Nguyên vô sỉ. Cỗ xe rất nhanh hành xử đến cửa trang viên, kết quả phía trước vậy mà ngăn chặn. Thò đầu ra xem xét, phát hiện có mấy cái vỏ trang đầy đủ ra hỏa đối cỗ xe lần lượt kiểm tra, chỉ có kiểm tra xong mới có thể đi vào. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang kiểm tra cái gì? Không phải là ngươi vụng trộm mật báo đi? Lâm Nguyên sắc mặt khó coi hỏi hướng Tưởng Vân. Không có, chỉ là đang kiểm tra thư mời, đêm thành là mời chế cần thư mời mới có thể tiến nhập. Thư mời? Lâm Nguyên nhíu mày, hắn một học sinh nghèo, cái này khiến hắn đi nơi nào làm thư mời nha? Nếu là xông vào, nơi này nhiều như vậy thượng đẳng nhân, sợ là muốn ồn ào ra nhiều loạn lớn. Chương 796, rốt cuộc tìm được chương 796, rốt cuộc tìm được hiện tại Lâm Nguyên tình huống cũng đã đầy đủ phiền toái, nếu là ở chỗ này náo một trận, coi như cứu ra Hứa Hải Lệ, cũng phải bị đến tiếp sau phiền phức cuốn lên. Những phiền toái này đối Lâm Nguyên có lẽ không tính là gì, cùng lắm thì đại náo một trận sau cái chết chi. Nhưng hắn coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Hải Lệ ngẫm lại nha. Dù sao hắn chết còn có thể chuyển sinh, Hải Lệ muốn là chết nhưng chính là thật chết rồi. Thư mời ngươi có hay không? Lâm Nguyên quay đầu nhìn Tưởng Vân hỏi. Không có. Không có. Bất quá ngươi yên tâm, ta là Vũ Lao đại thủ hạ, không cần thư mời cũng có thể tiến. Nhìn thấy Lâm Nguyên sắc mặt đổi biến, Tưởng Vân vội vàng đổi giọng. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên mới quay đầu, điều khiển cỗ xe chậm chạp xếp hàng tiến lên. Nhưng kiểm tra tốc độ có chút chậm, chờ 5 phút còn chưa tới hắn. Lâm Nguyên ngón tay gõ lấy tay lái, trong lòng càng không kiên nhẫn. Ai biết hắn xếp hàng trong khoảng thời gian này, Hải Lệ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến Hải Lệ khả năng bị nam nhân khác trà đạp, Lâm Nguyên mặt trầm như nước, khí tức trên thân càng phát ra đáng sợ. Ngạch, ngươi đừng nội. Bị Lâm Nguyên thân bên trên tán phát nồng đậm sát khí ép không thở nổi, Tưởng Vân vội vàng trấn an một câu. Lâm Nguyên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vân. Tưởng Vân vội vàng giải thích, bạn gái của ngươi là đêm nay vừa đưa tới, dựa theo lệ cũ là cần muốn tiến hành đấu giá, cho nên không thể nhanh như vậy liền tiếp khách, hẳn là còn không có xảy ra việc gì. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên lo lắng cảm xúc hỏa hoạn không ít. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Không phải ngươi liền chờ xem. Uy hiếp một câu về sau, Lâm Nguyên tiếp tục kiên nhẫn xếp hàng, trên người sát khí cũng tại Tưởng Vân trấn an hạ đánh tan một chút. Hồ Tưởng Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, buông ra cổ áo, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật câu trả lời của hắn bên trong biến mất một chút mấu chốt tin tức. Những cái kia bị bắt tới người quả thật có chút bị đưa tới đêm thành, bất quá những cái kia đều là tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Căn cứ Tưởng Vân mấy ngày nay ký ức, dạng này người tổng cộng liền mấy cái, mà buổi tối hôm nay càng là chỉ có một cái. Sở dĩ không nói, chính là sợ Lâm Nguyên bạn gái dài không có xinh đẹp như vậy, từ đó giết hắn cho hả giận. Mà vừa mới nói lần thứ nhất đưa tới người cần muốn tiến hành đấu giá, đó cũng là nhằm vào sự nữ mới có. Nếu như không phải, kia đại khái suất đã tại trên giường của người khác. Ai hy vọng giá hỏa này ánh mắt cùng võ lực của hắn đồng dạng cao, hy vọng bọn họ hai phát dương tiến độ không muốn nhanh như vậy, không phải ta nhưng nhất định phải chết. Tưởng Vân thở dài một tiếng, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lại qua 5 phút, bảo an nhân viên rốt cục kiểm tra đến Lâm Nguyên nơi này. Phiên phức đưa ra một chút thứ mời. Quay cửa kính xe xuống, Lâm Nguyên nhìn thoáng qua bảo an, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Tưởng Vân, ra hiệu hắn không muốn ra vẻ. Là ta. Tay lái phụ Tưởng Vân mở miệng. Bảo an nhân viên túi đầu xem xét, phát hiện là Tưởng Vân liền vội vàng cười chào hỏi. Ha ha. Tưởng ca, ngài sao lại tới đây? Nói bảo an nhân viên ánh mắt lại chuyển tới Lâm Nguyên trên thân, phát hiện là cái khuôn mặt xa lạ, mà lại quần áo có chút không vừa vặn. Tưởng ca, vị huynh đệ kia là? Làm sao nhìn không quen mặt nha? Đừng nói nhảm, mau thả ta đi vào. Tại Lâm Nguyên băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, Tưởng Vân vội vàng hướng bảo an nhân viên thúc giục một câu. Được, Tưởng ca mời ngài vào. Gặp Tưởng Vân sốt ruột đi vào, bảo an cũng không có truy đến cùng, nói liền tránh ra vị trí. Lâm Nguyên một cước chân ga, đem lái xe vào trang vườn, tùy tiện tìm vị trí dừng lại. Sau khi xuống xe, Lâm Nguyên một tay lấy Tưởng Vân sách chạy ra ngoài. Tê điểm nhẹ, thô lỗ động tác liên lụy đến Tưởng Vân thương thế, để hắn đau nhè răng trợn mắt. Đừng nói nhảm. Hải Lệ ở đâu? Nhanh mang ta đi. Bên kia, người đi theo ta. Tưởng Vân sờ lấy ngực, bước chân có chút lảo đảo ở phía trước dẫn đường. Lâm Nguyên theo sát phía sau, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tại Tưởng Vân dẫn đầu dưới, hai người tiến vào trong kiến trúc, cùng đi vào hậu phương vị trí. Tưởng ca, ngài làm sao đột nhiên tới, cũng không lên tiếng kêu gọi, ta xong đi tiếp ngươi nhà. Một cái cách ăn mặc diễm lệ nữ nhân tới chào hỏi. Nữ nhân này tên là Hồ Lệ, là người phụ trách nơi này một trong. Công việc chủ yếu chính là điều giáo những cái kia không nghe lời nữ nhân, để các nàng lấy tốt hơn kỹ thuật phục vụ bên ngoài những cái kia đến tiêu khiển nam nhân. Nói tóm lại chính là làm mai tú bà. Tưởng ca, ngươi thế nào? Tại sao không nói chuyện nha, còn có ngươi cái này mồ hôi trên đầu là chuyện gì xảy ra? Là rất nóng sao? Nói, Hồ Lệ đưa tay liền muốn cho Tưởng Vân lau lau mồ hôi. Đừng. Tưởng Vân ngay cả vội ngẩng đầu nắm chặt nàng rối tới tay. Tưởng ca, ngươi đây là? Nhìn xem bị nắm chặt cổ tay, Hồ Lệ mặt lộ vẻ không hiểu. Hồ Lệ ngoại trừ là tú bà bên ngoài, bản nhân cũng rất có tư sắc, nếu là bình thường gặp được, Tưởng Vân khẳng định phải cùng nàng hảo hảo tâm sự, nhưng sau đó phát sinh điểm chuyện vui sướng. Nhưng bây giờ Lâm Nguyên tên sát tinh này liền tại đứng sau lưng, hắn nơi nào còn dám nói nhảm nhiều nha. Ta hỏi ngươi, hôm nay đưa tới nữ hải hiện tại ở đâu? Tưởng ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Có ta chẳng lẽ còn không đủ? Nói Hồ Lệ lại muốn lại gần cùng Tưởng Vân tiếp. Tưởng Vân vội vàng đẩy ra. Ai nha Tưởng ca, ngươi làm sao dạng này? Hồ Lệ bị đẩy rút lui mấy bước, kinh hô một tiếng sau trên mặt lộ ra lã chã chữ khóc biểu lộ. Tưởng Vân hoàn toàn không ăn nàng một bộ này, tiếp tục nói ra, đừng tìm ta chàng, mau nói cho ta biết, hôm nay đưa tới nữ hải hiện tại ở đâu? Gặp Tưởng Vân nghiêm túc như thế, Tuần Lệ vội vàng thu hồi trên mặt ngụy trang. Kia nữ đã đưa đến đại sảnh hiện tại hẳn là đang đấu giá. Đại sảnh, ta đã biết. Tưởng Vân nhẹ gật đầu, quay người mang theo Lâm Nguyên rời đi. Nhìn xem Tưởng Vân không giống bình thường cử động, còn có sau lưng mặc không lên tiếng Lâm Nguyên, Hồ Lệ như có điều suy nghĩ. Kỳ quái, Tưởng Vân tới vội như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì tìm một nữ nhân. Không đúng, chút chuyện nhỏ này rõ ràng chỉ cần gọi điện thoại là được, làm gì tự mình chạy tới? Chẳng lẽ là Lý Vũ phát hiện chúng ta kế hoạch tối nay? Không được, nhất định phải nhắc nhở một chút mấy người bọn hắn mới được. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, Hồ Lệ vội vã đi. Một bên khác, Lâm Nguyên đi theo Tưởng Vân đi vào kia cái gọi là phòng bán đấu giá. Cái gọi là đại sảnh chính là một cái diện tích rộng lớn sân nhảy. Bất quá lúc này không có người khiêu vũ, tất cả mọi người tại ghế dài bên trên đối trong sàn nhảy trên đài cao một nữ nhân hô to ra giá. Mà trên đài nữ nhân kia chính là Lâm Nguyên bạn gái Hứa Hải Lệ. Lúc này Hứa Hải Lệ mặc một thân y phục hoa lệ đứng trên đài cung cấp người thưởng thức. Mặc dù cùng bình thường trang phục chênh lệch rất lớn, nhưng Lâm Nguyên vẫn là một chút liền nhận ra được. Hải Lệ, nhìn thấy bạn gái còn sống, Lâm Nguyên nhịn không được hô một tiếng. Đối Lâm Nguyên gọi Hải Lệ cũng không có làm ra phản ứng. Lâm Nguyên nhìn kỹ, phát hiện Hải Lệ tình trạng của nàng rất không thích hợp. Mặc dù trang dung rất tinh xảo, nhưng ánh mắt mê mang, một bộ phản ứng trì độn dáng vẻ, tựa hồ là bị hạ độc. Hô thật đúng là quái vật này bạn gái, không có lầm người. Đoán đúng. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Lâm Nguyên đối trên đài nữ nhân gọi tên, một bên Tưởng Vân hung hăng thở dài một hơi, may mắn mình có hy vọng sống sót. Chương 797, đấu giá chương 797, đấu giá 40 tinh tệ. Vị tiên sinh này ra giá 40 tinh tệ. Cái này khó gặp tuyệt sắc. Nghe nói là vừa đầy 18 tuổi học sinh muội. Bỏ lỡ lần này, lần sau coi như khó khăn. Còn có hay không cao hơn? Trong sân này, người chủ trì ra sức ú a mọi người dưới đài nghe được người chủ trì giới thiệu, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Ta ra 50 tinh tệ. Một cái mập mạp nam nhân tiếng la kêu giá. 50 tinh tệ. Vị tiên sinh này ra giá 50 tinh tệ. Còn có hay không cao hơn? Người chủ trì lớn tiếng tuân giá, dưới đài hò hét ầm ĩ rất nhanh liền có người lần nữa báo giá. 60. Vị tiên sinh này ra 60. Còn có hay không cao hơn? Rất nhanh giá cả liền lên ảo ảo đến 200 tinh tệ. Tinh tệ là quần tinh đế quốc hàng cao cấp tệ, nhất tinh tệ đối ứng giá trị tương đương với Lâm Nguyên sử dụng hàng bình thường tệ một vạn khối. 200 tinh tệ chính là 200 vạn. Mà 200 vạn vẹn vẹn những người này dùng tới mua Hứa Hải Lệ lần thứ nhất. Đủ để thấy những người này không đem tiền đương tiền. Nhìn xem Hứa Hải Lệ bị xem như hàng hóa bị người kêu giá, Lâm Nguyên lập tức huyết áp tiêu thăng. 200 tinh tệ lần thứ nhất, đạt tới 200 tinh tệ về sau, kêu giá đã lắc đắc không có mấy. Mắt thấy Hải Lệ liền bị mua đi, Lâm Nguyên một thanh nắm chặt lên Tưởng Vân. Nhanh cho ta kêu dừng cái này đáng chết đấu giá. Ta nhìn vẻ mặt hung ác Lâm Nguyên, bị nâng lên giữa không trung Tưởng Vân khẩn trương nói không ra lời. Nhanh lên, ta làm không được. Qua mấy giây Tưởng Vân mới rốt cục biện xuất mấy chữ này. Làm không được. Ngươi tại cùng ta nói đùa cái gì? Nơi này không phải là các ngươi tổ chức sản nghiệp sao? Lâm Nguyên bàn tay dùng sức kéo căng cổ áo siết Tưởng Vân thở không nổi, rất nhanh sắc mặt liền chợt đỏ bừng. Phát hiện đối phương không cách nào nói chuyện, Lâm Nguyên vội vàng thả lỏng một chút cường độ. Nhanh cùng ta nói rõ ràng, vì cái gì làm không được? A Tưởng Vân hung hăng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới bắt đầu giải thích. Nơi này đúng là tổ chức chúng ta không sai, nhưng chúng ta vẹn vẹn chỉ là quản lý mà thôi. Người tới nơi này không phú thì quý, rất nhiều đều là tổ chức chúng ta không chọc nổi tồn tại. Đừng đề cập ta một cái vô danh tiểu tốt liền xem như Vũ Lao đại tới cũng không ngăn cản được bọn hắn. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy Tưởng Vân nói có đạo lý. Dù sao nhiều như vậy thượng đẳng nhân ngay tại cao hứng, ai cũng sẽ không cho phép trận này đấu giá gián đoạn. Lý giải sắp xếp lại, nhưng Lâm Nguyên vẫn như cũ không cách nào tha thứ. Nếu không phải là các ngươi đem Hải Lệ buộc đến, việc này cũng sẽ không phát triển thành dạng này. Ta mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử. Đêm nay nhất định phải đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ta. Không phải ta sống xé ngươi. Nghe được Lâm Nguyên vô lý yêu cầu, Tưởng Vân trong lòng có nỗi khổ không nói được. Bản năng muốn cự tuyệt, nhưng hồi tưởng trước đó tại tổ chức căn cứ, hắn nghe được Vũ Lao đại kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cự tuyệt làm sao cũng nhả không ra nửa chữ. Bởi vì nếu là cự tuyệt, Lâm Nguyên gia hỏa này là thật sẽ đem hắn cho xé sống. Vì mạng nhỏ nghĩ, Tưởng Vân đầu óc cấp tốc chuyển động, suy nghĩ có hay không phương pháp thích hợp bảo toàn trên đài Hứa Hải Lệ. Có. Tưởng Vân nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ ra cái có thể thực hiện phương pháp. Cái gì? Mau nói. Lâm Nguyên truy vấn. Ngươi có thể ra giá đem bạn gái của ngươi vô xuống đến. Tưởng Vân quả quyết cho ra đề nghị. Ta ra giá đập. Lâm Nguyên sững sờ, phát hiện thật đúng là có thể. Chỉ bất quá có cái vấn đề quan trọng, hắn không có tiền.
Ngươi có tiền sao?
Lâm Nguyên hỏi hướng Tưởng Vân.
Ta.
Tưởng Vân mặt lộ vẻ khó xử.
300 tinh tệ.
Không đợi Tưởng Vân trả lời, giá đấu giá cách đã đến 300 tinh tệ.
300 tinh tệ.
Còn có hay không cao hơn?
Nếu như không có, vị này mỹ nhân liền muốn về vị tiên sinh này tất cả á.
300 tinh tệ lần thứ nhất.
300 tinh tệ lần thứ hai.
300 tinh tệ thứ ba.
400 tinh tệ.
Mắt thấy là phải thành giao, Lâm Nguyên cũng không lo được Tưởng Vân đến cùng có tiền hay không, lập tức tăng giá 100.
400 tinh tệ.
Vị này.
Chán.
Người chủ trì nhìn về phía Lâm Nguyên, phát hiện chỉ là cái người hạ đẳng về sau, lập tức sửng sốt một chút. Trước đó đấu giá đến 100 tinh tệ về sau, chỉ có thượng đẳng nhân còn tại ra giá, người hạ đẳng đã sớm thối lui ra khỏi. Hiện tại đột nhiên toát ra cái người hạ đẳng, còn gọi ra 400 tinh tệ giá cao, cái này khiến người chủ trì nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này hắn nhìn thấy Lâm Nguyên bên người Tưởng Vân, lập tức nhận ra được, tưởng rằng Tưởng Vân đối giá cả không hài lòng, cố ý tìm đến nắm. Hướng phía Tưởng Vân ném đi một cái tâm linh thần hội ánh mắt, người chủ trì dừng một chút, tiếp tục lớn tiếng khuyến khích. Những này tiên sinh tốt ánh mắt, ra giá 400 tinh tệ. Xem ra các vị đang ngồi ở đây đêm nay muốn tay không mà về đâu. Nếu như không ai ra giá lời nói, mỹ nhân này liền về vị này tóc đen không biết tên tiên sinh bị người chủ trì cái này âm dương quái khí một khuyến khích, vừa mới ra giá 300 tinh tệ mập mạp lập tức liền ngồi không yên. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Nguyên vẫn là một cái người hạ đẳng, cái này khiến hắn cảm giác đến tôn nghiêm của mình đạt được khiêu khích. Chỉ là một cái người hạ đẳng, cũng dám giành với ta nữ nhân. Ta ra 500.
Hung hăng trừng Lâm Nguyên một chút, tóc đỏ mập mạp lập tức tăng giá 100.
600.
Lâm Nguyên không chút do dự lại tăng thêm 100.
Mập mạp, 700.
Lâm Nguyên, 800.
Mập mạp, 900.
Không.
Ta ra 1000.
Nhìn thấy song phương ngươi tới ta đi, người chủ trì cười không ngậm mồm vào được.
1000 giá cả, cái kia chỉ có nổi danh nữ minh tinh mới có. Mà bây giờ vẹn vẹn một cái dáng điệu không tệ học sinh muội.
1001.
Liên tại người chủ trì coi là đã đủ thời điểm, Lâm Nguyên mặt không đổi sắc lần nữa báo giá. Nhìn thấy Tưởng Vân tìm đến nắm còn tại báo giá, người chủ trì biến sắc, lập tức hướng bên này nháy mắt. Lâm Nguyên bất vi sở động, phản phất kêu không phải hơn 1000 bạn, mà là hơn 1000 khối tiền đồng dạng.
Cũng đúng, dù sao xuất tiền không phải mình, Lâm Nguyên một điểm không đau lòng.
Mà một bên Tưởng Vân sắc khóc. Trước đó kêu ra 400 tinh tệ, hắn trong túi chen chen còn có thể lấy ra. Nhưng bây giờ đều 1100 tinh tệ coi như đem hắn vốn liếng lộ sạch cũng góp không ra nhiều tiền như vậy à.
Đừng bảo là nơi này là tổ chức kinh doanh sản nghiệp, cho nên không cần đưa tiền.
Nơi này là tổ chức kinh doanh không giả, nhưng lích lợi đều là nộp lên cho tổ chức phía sau La Tư đại nhân. Giống như vậy không báo hơn 1000 tinh tệ, liền xem như Vũ Lao đại cũng không dám làm như vậy. Nghe được Lâm Nguyên còn tại tăng giá, mập mạp biểu lộ lập tức trở nên bất thiện.
Người tên là gì?
Dám cùng ta chúc La đoạt nữ nhân?
Ta là ai không trọng yếu.
Ngươi nếu là không ra giá lời nói, nữ nhân này ta liền mang đi.
Lâm Nguyên mặt không biểu tình, một bộ không đem hắn nhìn ở trong mắt dáng vẻ.
Người cái tên này.
Trúc La mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ.
Tuy nói hơn 1000 tinh tệ đối với hắn không tính là gì, nhưng Lâm Nguyên phách lối thái độ quả thực chọc giận hắn.
Không nhìn phẫn nộ mập mạp, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về người chủ trì thúc giục.
Người chủ trì,
nhanh lên kết thúc đi, đã không ai ra giá.
Cái này.
Người chủ trì nhìn một chút hai người, không biết như thế nào cho phải, thế là chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tưởng Vân.
Chờ một chút.
Không đợi hai người giao lưu ánh mắt, mập mạp mở miệng lần nữa kêu dừng.
Chương 798, thật có lỗi, quấy rầy. Chương 798, thật có lỗi, quấy rầy. Ta ra 1500 tinh tệ.
Mập mạp lớn tiếng báo ra giá cả.
Nghe được cái giá tiền này, mọi người tại đây không khỏi một tràng tốt lên.
Trong bọn họ không phải không người có thể ra được, chỉ là vì tranh đoạt một cái học sinh muội đêm đầu, giá cao như vậy cách thực sự không đáng.
1500.
Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu tiền cùng ta tranh.
Mập mạp Trúc La hướng Lâm Nguyên ném tới một cái khiêu khích ánh mắt.
Gặp này chẳng cảnh, đoàn người nghị luận ầm ĩ, nhao nhao lộ ra xem kịch vui biểu lộ.
Ta.
Lâm Nguyên vừa mới chuẩn bị ra giá, nhưng bị bên người Tưởng Vân kéo một cái.
Thế nào?
Lâm Nguyên nhỏ giọng hỏi.
Tên điên là có tiếng tranh cường hào thắng, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ ngươi tiếp tục ra giá, sẽ chỉ làm sự tình biến càng hỏng bét.
Tưởng Vân nhỏ giải thích rõ, biến mất hắn không có chuyện tiền thực.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Lâm Nguyên bất mãn nhíu mày nhỏ giọng chất vấn.
Ngạch.
Tưởng Vân nghĩ nghĩ, cho ra phương pháp giải quyết, không bằng chờ đấu giá kết thúc, chúng ta lại tìm cơ hội, đến lúc đó ta an bài một chút cho cái tên mập mạp này hạ điểm thuốc, sau đó tìm người vụng trộm đổi đi bạn gái của ngươi.
Phương pháp kia có thể thực hiện sao?
Lâm Nguyên hỏi.
Có thể thực hiện.
Đương nhiên có thể thực hiện, làm loại sự tình này chúng ta là chuyên nghiệp, chờ ngày mai dược hiệu thoáng qua một cái, mập mạp này khẳng định không nhớ rõ ban đêm hắn trên giường đến cùng là ai.
Cái này,
Lâm Nguyên do dự một chút, nghĩ nghĩ sau cảm thấy Tưởng Vân biện pháp vẫn có chút khả thi, thế là liền gật gật đầu.
Tốt ta, cứ dựa theo ngươi nói, nếu là xảy ra bất trắc, ngươi biết hậu quả.
Biết, biết, ngươi yên tâm chính là, cam đoan sẽ không ra sai lầm.
Tưởng Vân liền vội vàng gật đầu cam đoan.
Vậy thì làm như vậy đi.
Lâm Nguyên đáp ứng.
Phương pháp kia quả thật không tệ, nếu có thể thành công, cũng miễn cho cùng đối phương lên xung đột, từ đó dẫn tới càng nhiều phiền phức.
Tóc đỏ mập mạp Trúc La gặp hai người xì xào bàn tán, tưởng rằng đối phương nhận sợ, lập tức bày làm ra một bộ vênh vang đắc ý tư thái.
Dừng a,
con tưởng rằng có nhiều tiền đâu, chút tiền ấy liền không theo. Ha ha, người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, có chút ít tiền cũng không biết trời cao đất rộng. Đối mặt mập mạp trào phúng, Lâm Nguyên không để ý đến, cũng không có tiếp tục báo giá, chấp nhận đối phương thuyết pháp. Trên đài người chủ trì gặp Lâm Nguyên cái này nắm rốt cục không tăng giá, hung hăng thở dài một hơi, lau mồ hôi chán, đội vàng tuyên bố đấu giá kết quả. Mỹ nhân về Trúc La tiên sinh tất cả. Chúc mừng Trúc La tiên sinh. 333. Chúc mừng. Chúc mừng. Ha ha ha, Trúc La tiên sinh bá khí a. Mọi người tại đây nhiệt liệt vỗ tay, ngay cả tiếng chúc mừng mập mạp thắng được mỹ nhân. Nghe được đám người lấy lòng, mập mạp cảm giác thần thanh khí sảng, quả thực có loại ở trước mặt mọi người trang bức thành công cảm giác. Liên liên đối Lâm Nguyên chán ghét cũng không khỏi đánh tan một chút. Dù sao nếu là không có Lâm Nguyên cùng hắn phân cao thấp, hắn cũng không thể như thế thành công giả ra cái này bức. Dùng trí năng vòng tay giao trả tiền về sau, mập mạp đắc ý nhìn Lâm Nguyên một chút, quay đầu chỉ huy người chủ trì. Đem mỹ nhân đưa đến ta chuyên môn gian phòng, ta hiện tại liền muốn sủng hạnh nàng. Được rồi, Trúc La tiên sinh, ta hiện tại liền đi. Người chủ trì đáp ứng một tiếng, mang theo như là như con rối hứa hải lị đi lên lầu. Mập mạp cùng ở đây lấy lòng hắn người hàn huyên một phen, lúc này mới rời đi. Đi. Lâm Nguyên lôi kéo Tưởng Vân né tránh tầm mắt mọi người, từ một phương hướng khác đi lên lầu. Cốc 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 cốc. Đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đến một trận súng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên cùng Tưởng Vân tại trên bậc thang dừng bước lại, nhìn về phía đại sảnh. Trong đại sảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 mang theo mặt nạ, cầm trong tay súng ống đạo tặc. Mà đại sảnh chung quanh nguyên bản đứng vững bảo an nhân viên, lúc này đều máu me khắp người nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Xem ra vừa mới trận kia kịch liệt tiếng súng, chính là hướng về phía trên đất bảo an nhân viên đi. A, giết người rồi. Nhìn thấy bảo an nhân viên chết rồi, đại sảnh đám người bối rối một mảnh, nhao nhao thét chói tai vang lên hướng về lối ra chạy tới. Cốc 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 cốc. Lại là một trận súng vang lên, mấy cái lối ra lại tràn vào một đám võ trang đầy đủ giặc cướp. Đều ngồi xuống. Ai dám chạy loạn, ta liền giết ai. Giặc cướp đầu lĩnh giơ súng hô to. Có người dọa đến không dám núp đích, có thì là không tin tả, tiếp tục chạy trốn, sau đó liền bị dày đặc đạn đánh thành cái sảng. A. Nhìn thấy lại có người chết, nghĩ muốn chạy trốn người vội vàng thét chói tai vang lên dừng bước lại. Cốc cốc cốc. Tất cả câm miệng. Ai lại để ta liền giết ai? Thổ phỉ đầu lĩnh giơ súng xạ kích trần nhà, uy hiếp đám người. Doa đến tất cả mọi người ngay cả bận bịu che miệng lại, sợ đối phương kế tiếp giết chính là mình. Đều ngồi xuống. Nhìn thấy chàng diện bị khống chế lại, thổ phỉ đầu lĩnh lần nữa mệnh lệnh. Lúc này trong thông đạo tràn vào càng nhiều giặc cướp. Bên ngoài cũng vang lên kịch liệt tiếng súng, tựa hồ là giặc cướp chính tại giải quyết người bên ngoài. Người trong đại sảnh tới đều là tiêu khiển, không chỉ có không có tùy thân đeo vũ khí, liền liên quan bảo tiêu cũng chỉ là ở lại bên ngoài. Đối mặt giặc cướp giết người uy hiếp, tất cả mọi người ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống. Nhìn xem một màn này, Lâm Nguyên một mặt ngộp bức, liền vội hỏi hướng một bên Tường Vân. Những người này là làm gì tới? Tường Vân đồng dạng một mặt ngộp bức, hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra nha? Nhìn thấy Tường Vân biểu lộ, Lâm Nguyên xem như biết mình hỏi không. Mấy người các ngươi lưu tại cái này trông coi, nếu là có người không thành thật trực tiếp giết. Mấy người các ngươi theo ta lên lầu. Giặc cướp đầu lĩnh chỉ phất tay, sau đó mang theo một số người hướng về thang lầu chạy tới. Lúc này Lâm Nguyên cũng không lo được quản những người này là làm gì tới, vội vàng xông lên lầu nghĩ cách cứu viện bạn gái Hứa Hải Lệ. Nhìn thấy Lâm Nguyên chạy trốn, giặc cướp lập tức giơ súng xạ kích. Cốc 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 cốc. Một trận dày đặc đạn đảo qua thang lầu, Lâm Nguyên tốc độ rất nhanh, một thương không có bị đánh tới liền xông lên trên lầu. Về phần thân là người bình thường Tưởng Vân nhưng liền xui xẻo. Nhìn thấy đối phương nổ súng, hắn kịp phản ứng muốn tránh né, lại đã chậm. Mặc dù mặc vào trang phục phòng hộ, nhưng hắn không có đeo đối ứng che đầu. Tại dày đặc mưa đạn bên trong Tưởng Vân bị mấy phát đạn trúng đích đầu, lúc này bị vùi dập giữa chợ. Lâm Nguyên hoàn toàn không biết mình lỗ mãng cử động liên lụy vô tội Tưởng Vân, bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không áy náy chính là. Đến lên trên lầu, Lâm Nguyên tại hành lang một đường phi nước đại. Bởi vì không có Tưởng Vân dẫn đường, hắn cũng không biết Hứa Hải Lệ được đưa tới cái nào cái gian phòng. Thế là chỉ cần thấy được gian phòng, hắn liền một cước đá văng. Mà nhìn thấy phần lớn là ngay tại làm không thể miêu tả chuyện nam nam nữ nữ, có thậm chí là mấy cái. Ầm. A. Nhìn thấy Lâm Nguyên đạp cửa mà vào, trong phòng người bị hù hoảng sợ gào thét. Thật có lỗi. Quấy rầy. Hướng gian phòng nhìn sang, không thấy được Hứa Hải Lệ, Lâm Nguyên xin lỗi một tiếng, nhanh chóng nhanh rời đi, hướng về hạ một cái phòng chạy tới. Ầm. Lâm Nguyên lần nữa đạp cửa. Mở cửa trong nháy mắt, Lâm Nguyên ngộp. Ai? Ngươi là làm cái gì? Ai bảo ngươi tiến đến? Ba nam nhân đột nhiên quay đầu hướng về Lâm Nguyên phẫn nộ chất vấn. Ầm. Không nhìn ba cái phẫn nộ nam nhân, Lâm Nguyên hung hăng kéo cửa lên. Chương 799, kịch liệt bắn nhau chương 799, kịch liệt bắn nhau thấy cảnh này, ba người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đi ra ngoài chất vấn, nhưng quần áo còn không có mặc đâu. Nếu không chúng ta tiếp tục. Bên trong một cái nam nhân đề nghị. Ta vừa vặn giống nghe phía bên ngoài có súng âm thanh, muốn không tính là đi. Ngươi nghe lầm đi, đêm thành như thế an toàn, từ đâu tới tiếng súng nha? Có đúng không? Có lẽ là ta nghe lầm. Còn tiếp tục sao? Trước hết nhất đề nghị người lại hỏi. Ngạch. Được thôi. Hai người khác gật đầu đáp ứng. Bị Lâm Nguyên đánh gây bắn nhau lần nữa tiến hành. Ngoa tạo, con mắt muốn ngủ. Hồi tưởng vừa mới nhìn thấy đồ vật, Lâm Nguyên hung hăng vớt mắt, hận không thể làm điểm tẩy khiết tinh tẩy một chút. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy người chủ trì từ một cái phòng đi ra. Tìm được. Lâm Nguyên từ người chủ trì bên người tiến lên, sau đó một cước đạp mở cửa phòng. Chỉ gặp An mặc như là bút bê Hứa Hải Lệ lặng lặng mà ngồi trên giường. Ngươi làm gì? Người chủ trì hậu chi hậu giác, quay người chất vấn. Cốc cốc cốc. Một trận súng vang lên từ hành lang đầu kia vang lên. Nghe được tiếng súng, người chủ trì dọa đến run một cái, quay đầu nhìn, phát hiện một đám võ trang đầy đủ giặc cướp lao đến. Nằm trên đất. Không phải đánh chết ngươi. Một tên cướp dùng thương chỉ vào người chủ trì vội vàng dọa đến nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không có thời gian lại đi quản Lâm Nguyên nhàn sự. Khống chế lại người chủ trì, cái khác giặc cướp bắt đầu chịu cái gian phòng bắt người. Hải Lệ, ngươi không sao chứ? Lâm Nguyên đi vào Hứa Hải Lệ trước người, duỗi tay đè chặt bờ vai của nàng lung lay. Hải Lệ chỉ là ngẩng đầu, dùng mê mang ánh mắt nhìn một chút Lâm Nguyên, cũng không nói lời nào. Lúc này giặc cướp tiếng bước chân, tiếng mắng chửi bắt đầu hướng bên này tới gần, Lâm Nguyên cũng không lo được kiểm tra Hứa Hải Lệ tình huống, vội vàng một thanh cơ lấy chân của nàng cong, đem nó ôm lấy. Hành lang nhiều người như vậy, xem ra không thể từ bên kia đi. Nhìn một chút sau lưng, Lâm Nguyên ôm Hứa Hải Lệ đi vào phòng gian cửa sổ. Nhìn thoáng qua phía dưới, bên ngoài là khối to lớn hồ bơi lộ thiên. Tươi máu nhuộm đỏ ao nước, trong ao tung bay mấy bộ thi thể, vừa bên trên cũng có thi thể. Cạnh bể bơi còn có mấy cái giặc cướp cầm thương lần lượt kiểm tra trên bờ có hay không giả chết. Nơi xa còn có thể nhìn thấy súng ống xạ kích đạn lấp lóe, lại chỉ nghe được yếu ớt thanh âm, có thể thấy được gian phòng cách âm hiệu quả cường đại. Nhìn đến phía dưới còn có người, Lâm Nguyên có chút do dự muốn hay không mang theo Hứa Hải Lệ lao xuống đi. Hắn không sợ đạn, nhưng Hải Lệ là người bình thường, nếu là không cẩn thận bị đạn lạc đánh trúng nhưng liền xong rồi. Mẹ nó, liều mạng. Mắt thấy hành lang tiếng ồn ào càng ngày càng gần, xoẹt một tiếng, Lâm Nguyên quả quyết kéo mở cửa sổ nhảy xuống. Có người, nhanh nổ súng. Nhảy đi xuống trong nháy mắt, dưới mặt đất người liền phát hiện Lâm Nguyên, nhao nhao giơ súng xạ kích. Bành trướng. Lâm Nguyên hít một hơi, hình thể biến một vòng to, đem Hứa Hải Lệ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một mực bảo vệ. Cộc 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 cộc. Dây đặc đạn bắn trên người Lâm Nguyên. Kết quả chỉ là để Lâm Nguyên thụ điểm bị thương ngoài da. Sau khi hạ xuống, Lâm Nguyên không quan tâm, đỉnh lấy đạn ôm Hải Lệ vùi đầu phi nước đạn. Cộc cộc cộc. Ken két. Dây đặc tiếng súng qua đi, giặc cướp còn muốn tiếp tục xạ kích, kết quả phát hiện hết đạn. Đây là quái vật gì, dạng này đều đánh không chết. Nhìn xem Lâm Nguyên chịu trên trăm phát đạn còn có thể bước đi như bay, nổ súng giặc cướp chấn kinh tại chỗ. Là cao dài ghen chiến sĩ. Nhanh đổi đạn kẹp, đừng cho hắn chạy. Giặc cướp tiểu đầu mục hướng về đồng bạn hô to một tiếng, sau đó rút ra bên hông một thanh chỉ riêng có thể xạ tuyến thương. May mà ta sớm chuẩn bị cái này, nhìn ngươi còn có thể ngăn trở hay không. Dứt lời, giặc cướp tiểu đầu mục giơ súng nhắm chuẩn Lâm Nguyên, sau đó bắt cỏ. Hiu. Một đạo màu lam cao năng chùm sáng hướng về Lâm Nguyên phía sau lưng. Ừm. Sinh mệnh lực trường. Cảm nhận được sau lưng nguy cơ, Lâm Nguyên quả quyết mở ra sinh mệnh lực trường. Vâng. Năng lượng xạ tuyến bắn trên người Lâm Nguyên bị vô hình lực trường ngăn cản, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Xử lý sao? Hả? Nhìn thấy chúng đích mục tiêu, giặc cướp tiểu đầu mục còn tưởng rằng xử lý Lâm Nguyên, kết quả quang mang tán đi, Lâm Nguyên vẫn như cũ bước đi như bay. Cái này không có khả năng. Giặc cướp tiểu đầu mục trừng to mắt, còn muốn xạ kích, kết quả bóp cò lại không phản ứng. Lúc này hắn mới nhớ tới, loại này lớn uy lực năng lượng xạ tuyến thương là cần bổ sung năng lượng mở qua một thương cần vài giây đồng hồ sau mới có thể mở một thương sau. Mà cái này ngắn ngủi mấy giây đã đầy đủ Lâm Nguyên chạy ra trang viên. Đáng chết. Nhìn xem Lâm Nguyên biến mất trong đêm tối, giặc cướp tiểu đầu mục ngầm chửi một câu, để xuống xuống, cầm lấy bên hông bộ đàm. Núi lạc cực ý, có cái cao đẳng ghen chiến sĩ chạy đi xuống. Là cái to con. Dưới núi thu được. Thông chi qua dưới núi đồng bạn, giặc cướp tiểu đầu mục từ bỏ truy kích Lâm Nguyên, mang theo thủ hạ tiếp tục tại trong trang viên cảnh giới, phòng ngừa bị những người khác chỗ tới. Thế may mà ta phản ứng nhanh, không phải liền trúng chiêu. Chạy ra trang viên Lâm Nguyên lòng còn sợ hãi. Lúc này sau lưng của hắn trúng đạn vị trí truyền đến một cô nóng rực cảm giác đau đớn. Nghĩ đến là bị cái kia năng lượng xạ tuyến tiêu đốt đến. Nếu như không có kịp thời mở ra sinh mệnh lực trường, đoán chừng cũng không phải là tiêu đốt làn da đơn giản như vậy, mà là bị năng lượng xạ tuyến động mạch một cái lỗ thủng. Cái này khoa học kỹ thuật lực lượng thật đúng là không thể coi thường nha. Xem ra lần sau phải chú ý. Ở trong lòng cảm thán một câu, Lâm Nguyên cúi đầu xem xét Hứa Hải Lệ tình huống. Gặp trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi. Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì nha, ngay cả thượng đẳng nhân cũng dám giết, chẳng lẽ là tổ chức khủng bố? Được rồi, cái này cùng ta có quan hệ gì? Việc cấp bách vẫn là mang theo Hải Lệ rời đi nơi này. Từ bỏ suy nghĩ những cái kia có không có, đem Hải Lệ một lần nữa ôm chặt, Lâm Nguyên hướng về dưới núi tiếp tục chạy. Dưới núi duy nhất con đường bên cạnh, Hồ Lệ một mặt thu hồi bộ đàm. Làm cái gì nha, ta đều nhắc nhở qua lại còn người có thể lao ra. Nói thầm một tiếng, Hồ Lệ vội vàng hướng phía ven đường mai phục đồng bạn cảnh cáo. Lúc này một chiếc xe hơi từ đằng xa thuận con đường hướng về bên này lái tới. Lại còn có người đến. Mọi người chú ý. Hồ Lệ hướng về đồng bạn cảnh giới, tất cả mọi người xuất ra súng ống nhắm ngay hành xử mà đến cỗ xe. Ừm. Theo cỗ xe tới gần, Hồ Lệ cảm thấy xe này có chút quen thuộc. Là Vương Lực xe. Hắn sao lại tới đây, không phải nói có việc tới không được à? Hồ Lệ tiếp tục ngồi chờ cỗ xe gần vừa đủ, xác nhận trong xe là Vương Lực không sai. Đừng nổ súng. Là người một nhà. Hướng phía đồng bạn nói một tiếng, Hồ Lệ lúc này mới từ bên đường bên trên đứng ra. Nhìn thấy Hồ Lệ xuất hiện, Vương Lực đội vàng dừng xe chiếc, sau đó kéo lấy gãy mất cánh tay từ trên xe bước xuống. Vương Lực, sao ngươi lại tới đây, hả? Cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Vương Lực thảm trạng, Hồ Lệ liền bội hỏi. Ai? Vương Lực thở dài một tiếng, một bộ một lời khó nói hết dáng vẻ. Chẳng lẽ là Lý Vũ phát hiện lai lịch của ngươi, cho nên đã thương ngươi? Hồ Lệ lại hỏi. Không phải. Vương Lực lắc đầu phủ nhận. Vậy ngươi thương thế kia là thế nào tới? Ngươi lợi hại như vậy, nơi đó ngoại trừ Lý Vũ không có ai có thể đem ngươi bị thương thành như vậy đi. Hồ Lệ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 800, tin ta một lần chương 800, tin ta một lần một cái quái vật. Vương Lực mặt mũi tràn đầy đắng chát trả lời. Một cái quái vật. Hồ Lệ khẽ nhíu mày, không rõ là dạng gì nhân vật sẽ bị Vương Lực xưng là quái vật.
Đúng,
xác xác thật thật một cái quái vật. Vương Lực trọng trọng gật đầu, trong mắt còn mang theo đối Lâm Nguyên sợ hãi. Còn có Lý Vũ đã chết, chết tại quái vật kia trong tay.
Cái gì?
Lý Vũ chết rồi? Nghe được tin tức này, Hồ Lệ mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Lý Vũ đáng sợ, chớ nhìn hắn một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ, thật là muốn bạo khởi, mấy phút liền có thể đem trong tổ chức tất cả mọi người giết, bao quát mình, bao quát Vương Lực. Mà nhân vật như vậy vậy mà chết rồi, chết tại một cái quái vật trong tay, cái này cũng quá đột nhiên. Lúc này Hồ Lệ nhớ tới trước đó vội vã tới Tử Vân. Bình thường hắn thường bạn Lý Vũ tả hữu, hôm nay lại đột nhiên tới. Nguyên lai là dạng này, chắc không được Tử Vân đột nhiên tới, nguyên lai là Lý Vũ chết rồi. Ta còn tưởng rằng là tên kia phát hiện cái gì đâu. Dọa ta một hồi, hại ta sớm phát động kế hoạch.
Hồ Lệ, ngươi nói cái gì?
Vương Lực chấn thất kinh hỏi, ta nói ta sớm phát động kế hoạch, hiện tại trong trang viên tất cả mọi người bị chúng ta khống chế.
Không phải câu này, là bên trên một câu.
Bên trên một câu.
Hồ Lệ ngẩng đầu suy nghĩ, sau đó trả lời, Tưởng Vân đột nhiên đến đây.
Đúng,
chính là cái này.
Vương Lực ánh mắt bối rối, mồ hôi lạnh không cầm được từ cái trán chảy ra.
Thế nào?
Lời này có cái gì không đúng sao?
Hồ Lệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ Vương Lực vì sao khẩn trương như vậy.
Không đúng,
cái này quá không đúng.
Tưởng Vân làm sao có thể xuất hiện ở đây?
Ngươi xác định là hắn không sai?
Xác định nha, ta tận mắt nhìn thấy.
Hồ Lệ gật gật đầu.
Từ Hồ Lệ nơi này xác nhận Tưởng Vân tới tin tức, Vương Lực đông cảm giác không ổn. Hắn trước khi rời đi, Tưởng Vân còn khảm nạm ở trên tường đâu. Bây giờ lại nhanh hơn hắn đi vào đêm thành, này làm sao muốn làm sao không thích hợp.
Tưởng Vân là làm sao có thể còn sống, chẳng lẽ quái vật kia không có giết hắn?
Nếu là không có chết, hắn làm sao còn nhanh hơn ta lại tới đây?
Còn có quái vật kia đâu?
Liên tiếp vấn đề tràn vào Vương Lực trong lòng.
Gặp Vương Lực liền cùng như là thấy quỷ, Hồ Lệ nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh.
Uy,
Vương Lực, ngươi chuyện gì xảy ra nha?
Không đợi Vương Lực lấy lại tinh thần, ven đường ẩn tàng một cái thủ hạ chạy tới, trong tay còn cầm một khối tấm phẳng đồng dạng đồ vật.
Lệ tỷ, chúng ta phát hiện chạy ra trang viên người kia.
A, ta đến xem.
Không lo được để ý tới thất thần Vương Lực, Hồ Lệ vội vàng từ thủ hạ trong tay tiếp nhận tấm phẳng.
Tấm phẳng bên trên thời gian thực biểu hiện máy bay không người lái chuyển tàu tới hình tượng.
Lúc này bên trong một cái trên tấm hình biểu hiện, cả người cao tiếp cận 3 mét trong ngực nam nhân ôm thứ gì, chính lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về dưới núi chạy.
Đối ứng ngọn núi địa đồ cùng tốc độ di chuyển, đoán chừng lại có 2 phút liền muốn đến bọn hắn vị trí.
Thật đúng là một cái to con a.
Ngươi để đoàn người chú ý chờ hắn vừa xuất hiện, liền nổ súng tập kích.
Cần phải xử lý hắn.
Nói, Hồ Lệ đem tấm phẳng đưa về.
Biết.
Thủ hạ đáp ứng một tiếng, tiếp nhận tấm phẳng, quay người liền muốn hướng bên đường che giấu đồng bạn chạy tới.
Nhưng vừa xoay người, cổ tay của hắn liền bị Vương Lực bắt lấy.
Vương Lực lực tay không nhỏ, bóp đối phương nghe răng trợn mắt.
Tê Lực à, mau buông tay.
Cổ tay muốn bật mất.
Thấy cảnh này, Hồ Lệ vội vàng tới ngăn lại.
Vương Lực, ngươi làm cái gì nha?
Nhanh buông ra hắn.
Vương Lực không để ý đến hai người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay đối phương tấm phẳng.
Vương Lực, ngươi thế nào?
Giá hỏa này ngươi biết?
Chú ý tới Vương Lực dị thường biểu hiện, Hồ Lệ liền vội hỏi.
Nhận biết.
Vương Lực mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, trọng trọng gật đầu.
Hắn chính là xử lý Lý Vũ quái vật kia.
Là hắn xử lý Lý Vũ.
Hồ Lệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hình tượng biểu hiện người này cũng liền quá phận cao lớn mà thôi, cùng quái vật cái gì hoàn toàn không dính dáng nha.
Lệ tỷ,
gia hỏa này mau xuống đây,
chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị.
Mắt thấy Lâm Nguyên Tức sẽ xuất hiện, thủ hạ đội vàng nhắc nhở một câu.
Ừm,
ngươi nhanh đi.
Hồ Lệ gật đầu đồng ý chịu đựng đau đớn, cưỡng ép tránh thoát Vương Lực bàn tay, thủ hạ quay người chạy tới bên đường, thông chi che giấu đồng bạn.
Vương Lực, ngươi cũng đến giúp đỡ.
Chờ thủ hạ rời đi, Hồ Lệ xuất ra một thanh súng năng lượng nhét vào Vương Lực trong tay, nói xong cũng đem hắn hướng ven đường túm.
Chờ một chút.
Vương Lực dừng bước lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Lệ.
Vương Lực, ngươi biểu lộ là chuyện gì xảy ra?
Đây bất quá là cái mạnh một điểm người mà thôi, chúng ta nhiều như vậy súng năng lượng, ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta đánh không lại hắn hay sao?
Hồ Lệ mặt mũi tràn đầy không hiểu, liên tiếp chất vấn.
Nàng thực tại bất minh bạch Vương Lực đang sợ cái gì, nếu là tại nhỏ hẹp địa phương, đối phương còn có thể mượn nhờ địa hình tránh né.
Nhưng bây giờ là nơi này như thế trống trải, bị súng năng lượng tập kích, đối phương căn bản không thể có thể còn sống sót, liền xem như thân mặc phòng hộ phục cao giai gen chiến sĩ cũng giống vậy.
Cao giai gen chiến sĩ là bọn hắn cho những cái kia nhục thân cường hóa đến cực hạn người lấy danh tự.
Trên thực tế chính là thực lực đạt tới gen chất biến nhân loại.
Dạng này nhân loại có thể chống cự phổ thông đạn xạ kích, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi uy lực năng lượng cường đại xạ tuyến.
Ngươi không hiểu,
gia hỏa này là chân chính quái vật,
liền xem như năng lượng xạ tuyến thương cũng đánh không chết hắn.
Vương Lực nắm chặt Hồ Lệ tay, một mặt trịnh trọng giải thích, trong mắt tràn ngập đối Lâm Nguyên sợ hãi.
Lúc ấy ở căn cứ bên trong, Lâm Nguyên gia hỏa này thế nhưng là có thể biến thành thân cao 6 mét quái vật.
Hắn thấy năng lượng xạ tuyến thương điểm này đường tính nhỏ đối với Lâm Nguyên không đáng kể chút nào.
Muốn đối phó loại quái vật này, trừ phi dùng năng lượng tháo.
Ta không tin.
Làm sao có thể có dạng này nhân loại tồn tại?
Hồ Lệ hất ra Vương Lực cánh tay, chuẩn bị tiếp tục vừa mới kế hoạch.
Gặp Hồ Lệ không nghe khuyên ngăn, Vương Lực đội vàng ngăn tại trước người của nàng.
Ngươi mau tránh ra.
Hồ Lệ dùng sức thôi táng Vương Lực thân thể.
Ta không cho.
Vương Lực vẫn như cũ quật cường cản ở trước mặt nàng.
Nghe ta nói, quái vật kia thật không phải là chúng ta có thể đối phó.
Vương Lực,
ngươi chăm chú.
Hồ Lệ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Lực.
Ta chăm chú.
Vương Lực không che giấu chút nào trong mắt sợ hãi, bước chân nhưng như cũ bất động. ngươi. Nhìn xem Vương Lực hèn yếu bộ dáng, Hồ Lệ nộ khí tiêu thăng. Hồ Lệ, ngươi liền tin ta một lần. Gia hỏa này thật không phải là chúng ta có thể đối phó. Nếu là chọc giận hắn, chúng ta một cái đều không sống nổi. Hô gặp Vương Lực kiên quyết như thế ngăn cản mình, Hồ Lệ hít thở sâu một hơi. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Ừm, có người mai phục. Nhìn thấy ven đường ẩn tàng bóng người, ngay tại đi đường Lâm Nguyên một cái giật mình, âm thầm cảnh giác lên. Kết quả phát hiện đối phương chỉ là nhìn xem mình, thẳng đến mình từ bên cạnh bọn họ chạy tới, cũng không có gặp bọn họ làm ra nguy hiểm gì cử động. Kỳ quái, những người này ngồi xổm nơi này muốn làm gì? Được rồi, đã bọn hắn không động thủ, vậy ta cũng lười tìm bọn họ để gây sự. Quay đầu xa xa nhìn lên một cái, Lâm Nguyên ôm Hải Lệ nhanh chóng rời đi. Chương 801, ngươi là bạn gái của ta. Chương 801, ngươi là bạn gái của ta. Ôm Hải Lệ chạy một đường, gặp đã triệt để không có nguy hiểm, Lâm Nguyên cái này mới dừng lại. Hải Lệ, Hải Lệ. Tại ven đường đem Hải Lệ buông xuống, Lâm Nguyên dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Hải Lệ khuôn mặt. Tựa hồ dược hiệu dần dần biến mất, Hải Lệ trong mắt chậm rãi nổi lên cao quang. Dừng. Lâm Nguyên thấy rõ người trước mặt, Hải Lệ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Là ta. Ngươi cảm giác thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái? Ta. Wow. Nghĩ lại tới trước đó tao ngộ, Hải Lệ ôm chặt lấy Lâm Nguyên khóc lớn lên. Ô, ta rất sợ hãi, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô. Không cần sợ, đã không sao. Lâm Nguyên vỗ nhẹ nhẹ đánh Hứa Hải Lệ phía sau lưng. Nhưng Hải Lệ trong mắt nước mắt vẫn là không cầm được chảy xuống. Gặp này Lâm Nguyên đành phải tiếp tục ôm nàng nhẹ giọng trấn an. Khóc một hồi lâu, Hải Lệ mới chậm rãi dừng lại. Nghĩ đến trước đó nàng bị bắt cóc, trong nháy mắt lại cùng Lâm Nguyên tại cái này rừng núi hoang vắng, Hứa Hải Lệ vội vàng ngẩng đầu. Lâm Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi đã cứu ta, không phải ta còn có thể là ai? Lâm Nguyên đưa tay lau đi Hải Lệ trên mặt lưu lại nước mắt. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Hải Lệ lại hỏi. Ta ở trong điện thoại nghe ngươi xảy ra chuyện, ta liền đi phi mới được tìm, có thể đi muộn một chút, đến nơi đó ngươi đã bị mang đi. Cũng may ta tại cái này tìm được ngươi, thật có lỗi, ta hẳn là sớm một chút tới, dạng này ngươi liền sẽ không tao ngộ những sự tình kia. Nghe được Lâm Nguyên giải thích, Hải Lệ trong lòng tràn đầy cảm động, nhưng lại có một nỗi nghi hoặc xông lên đầu. Tỷ như Lâm Nguyên là như thế nào tìm tới nàng, lại là như thế nào đưa nàng từ bọn cấp trong tay cứu ra? Lâm Nguyên, ngươi là thế nào cứu ta sao? Cái này, Lâm Nguyên há to miệng, không biết giải thích như thế nào. Thân phận của hắn bây giờ chỉ là một học sinh trung học, nếu là thẳng thắn hắn đêm nay quét sạch một sát thủ tổ chức, lại tại đêm thành đỉnh lấy mưa bom báo đạn đưa nàng mang ra, lời này nếu là nói ra sợ muốn đem Hải Lệ làm cho sợ hãi. Ta, Lâm Nguyên đầu óc cực tốc chuyển động, suy nghĩ làm sao biên cái cố sự thuyết phục Hải Lệ, nhưng nhớ tới, đều không nghĩ tới thích hợp. Gặp Lâm Nguyên khó xử, Hải Lệ dùng ngón tay nhẹ nhàng để lại Lâm Nguyên bờ môi. Nếu như khó mà nói, cũng không cần nói, tóm lại cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hải Lệ không hỏi, Lâm Nguyên cũng sẽ không cần biên chuyện xưa, thế là liền cười đáp lại, không cần khách khí, ngươi là bạn gái của ta, ta cứu ngươi là nữ, bạn gái. Nghe được Lâm Nguyên nói nàng là bạn gái, Hải Lệ mặt lập tức liền đỏ lên. Nàng thích Lâm Nguyên, cũng rất muốn cùng Lâm Nguyên phát triển thành nam nữ bằng hữu, nhưng cái này thực sự quá đột nhiên, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nhìn xem Hứa Hải Lệ thẹn thùng túi lầu xuống, Lâm Nguyên đưa tay bốc lên cằm của nàng. Hải Lệ, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Ta. Nhìn xem Lâm Nguyên chân thành tha thiết ánh mắt, Hứa Hải Lệ bờ môi nu ẩy mấy lần, cuối cùng biệt xuất ba chữ. Ta nguyện ý. Nói liền nhắm mắt lại, ý kia rất rõ ràng. Lâm Nguyên thân là tình trường lão thủ đương nhiên sẽ không nhìn không rõ. Hải Lệ, ngươi đêm nay thật đẹp, đưa tay vén lên Hải Lệ bên thai mái tóc, Lâm Nguyên túi đầu hôn xuống. Hải Lệ cố gắng đáp lại, nhưng kỹ xảo sinh sơ nàng rất nhanh liền bị hôn không thở nổi. Lâm Nguyên hiểu được có chừng có mực, phẩm vị qua đi liền dừng lại. Hô có thể tự do Hải Lệ thở phì phò, cảm giác mặt mình đỏ đều có thể chứng úp lép, vội vàng dùng tay nhỏ run rẩy lấy cho khuôn mặt hạ nhiệt độ. Nhìn thấy Hải Lệ khả ái như thế, Lâm Nguyên nhịn không được còn muốn một lần nữa. Nhưng nghĩ tới bọn hắn tình cảnh hiện tại, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Hải Lệ, chúng ta bây giờ về phí nhị thành đi, nếu là không quay lại đi, liền không đuổi kịp lớp ngày mai trình. Tốt, vậy chúng ta đi. Nha Hải Lệ vừa định đi, liền bị Lâm Nguyên một cái ôm công chúa bế lên, gây nàng phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Hải Lệ vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Nguyên lực, ra hiệu thả nàng xuống tới. Lâm Nguyên không chỉ có không có thả, ngược lại ôm chặt hơn một chút. Ôm ngươi, chúng ta có thể đi mau một chút. Nhưng lại như thế này có thể hay không rất mệt mỏi. Ta thế nhưng là rất nặng. Yên tâm bạn trai ngươi, ta thế nhưng là rất cường tráng mà lại ngươi tuyệt không nặng. Thế nhưng là mới nếm thử luyến hương vị tình yêu, Hải Lệ hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt Lâm Nguyên, vẫn như trước lo lắng đem Lâm Nguyên mệt nhọc đừng thế nhưng là nhanh ôm chặt ta, muốn lên đường. Kia, tốt ta nếu là cảm thấy mệt mỏi, ngươi nhưng nhất định phải thả ta xuống. Nói Hải Lệ liền ngoan ngoãn ôm sát Lâm Nguyên cổ, đem đầu tựa ở Lâm Nguyên trên bờ bay. Đi đi về nhà. Lâm Nguyên ôm Hải Lệ tại trên đường bắt đầu chạy. Động lòng người lực cuối cùng không bằng ô tô, chạy một hồi Lâm Nguyên liền cảm giác có chút mệt mỏi. Dù sao đêm thành cách Phí Nhĩ thành thực sự quá xa, lúc trước lái xe tới đều dùng một giờ. Tốt trên đường ngẫu nhiên còn có dạ hành cỗ xe trải qua, Lâm Nguyên vây tay thật đúng là triệu ngừng một cỗ. Lái xe cũng là tốt bụng người, gặp Lâm Nguyên cái này đôi tiểu tình lữ muốn đi Phí Nhĩ thành, không nói hai lời liền mang tới hai người bọn họ. Hơn một giờ về sau, hai người rốt cục trở về Phí Nhĩ thành. Bởi vì phần sau trình lái xe không tiện đường, chỉ có thể ở khoảng cách Lâm Nguyên ký túc xá hơi gần địa phương thả bọn họ hai xuống tới. Sư phó, ta ơn rồi ha ha, không khách khí cáo biệt hảo tâm lái xe, hai người dắt tay đi bộ. hơn 10 phút sau rốt cục đến Lâm Nguyên chỗ ở cửa tiểu khu. Lúc này thời gian đã tiếp cận rạng sáng 2 giờ. Trên đường đã không có thông hành cố xe, khoảng cách Hải Lệ nơi ở tối thiểu còn muốn đi hơn nửa giờ. Nếu không, đi ta kia ngồi một chút. Nhìn xem Hải Lệ mỏi mệt biểu lộ, Lâm Nguyên đột nhiên đề nghị. Nghe nói như thế, Hải Lệ lập tức liền tinh thần. Cái này sẽ có hay không có chút không tiện? Hứa Hải Lệ ánh mắt có chút do dự. Có cái gì không tiện chỉ là ở một đêm mà thôi, mà lại chúng ta không phải đã là nam nữ bằng hữu sao? Lâm Nguyên cười hỏi. Thế nhưng là, nghĩ đến nam nữ chung sống một phòng, Hải Lệ mặt liền không nhịn được đỏ lên. Đừng thế nhưng là ta đều chạy một ngày, thực sự chạy không nổi rồi, thừa dịp còn có chút thời gian đến phòng ta nghỉ ngơi một chút đi. Không cho Hải Lệ cơ hội cự tuyệt, Lâm Nguyên lôi kéo Hải Lệ tay mang theo nàng đi vào cư xá. Rất nhanh, hai người liền đến Lâm Nguyên ký túc xá. Lâm Nguyên, đây chính là ngươi chỗ ở. Nhìn xem keo kiệt gian phòng, Hải Lệ hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Đúng vậy a, có phải hay không cảm thấy có chút đơn sơ nha? Nói Lâm Nguyên liền bắt đầu thoát lên quần áo. Hán bộ quần áo này vẫn là từ tổ chức sát thủ nhặt được, đằng sau lại bị súng bắn ra rất nhiều động, lại bị bành trướng nứt vỡ, đã sớm rách nước. Không có. Hải Lệ lắc đầu, ngượng ngùng quay qua đầu, sau đó lại trộm sờ sờ dùng ánh mắt còn lại cẩn thận quan sát. Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, vứt bỏ y phục rách dưới, quay đầu từ tủ quần áo bên trong cầm ra bản thân ăn mặc hàng ngày một bộ quần áo, sau đó đi vào trong phòng tắm. Đúng rồi, ngươi có muốn đi chung hay không? Lâm Nguyên từ phòng tắm thò đầu ra phát ra cùng tắm mời. A. Hải Lệ kinh ngạc há to mồm. Cái này vừa xác định quan hệ liền muốn làm to gan như vậy sự tình, đây cũng quá kích thích đi. Chương 802, Thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Chương 802, Thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Làm sao bây giờ? Có muốn cự tuyệt hay không đâu, nhưng Lâm Nguyên hắn hôm nay thế nhưng là đã cứu ta à, nếu là cự tuyệt có phải hay không có chút bất cận nhân tình. Nhưng ta nếu là đáp ứng, kia Lâm Nguyên có thể hay không cho là ta là không thận trọng nữ hải. A, thật sự là phiền não nha, ta đến cùng nên làm cái gì? Hải Lệ sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không biết như thế nào cho phải. Ha ha, đùa ngươi rồi. Nhìn xem Hải Lệ tay chân luôn cuốn bộ dáng, Lâm Nguyên vui vẻ cười một tiếng, lùi về đầu một lần nữa đóng cửa lại. Gặp này Hứa Hải Lệ hung hăng thở dài một hơi, nhưng lại có loại thất lạc cảm giác. Đùa ta sao? Tốt đang tiếp nha, rõ ràng hắn chỉ muốn kiên trì một chút ta liền sẽ đáp ứng. A a, Hải Lệ, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Nhanh đoan chính tư tưởng của ngươi. Phát hiện tư tưởng của mình quá mức lớn mật, Hứa Hải Lệ khuôn mặt đỏ bừng, một đầu bổ nhào vào Lâm Nguyên trên giường, dùng chăn mền đem đầu một bụt che. Trong lúc lơ đãng, trên chăn độc thuộc về Lâm Nguyên mùi tiến vào mũi của nàng bên trong, để nàng nhịn không được hít thở sâu một hơi. Đây chính là Lâm Nguyên mùi sao? Cảm giác hảo hảo nghe nha. Vùi đầu vào chăn mền, Hứa Hải Lệ tham lam hô hấp. A, phát hiện mình đang làm cái gì về sau, Hứa Hải Lệ ở trong lòng lớn tiếng thét lên. Hải Lệ, ngươi đang làm cái gì nha? Nhanh dừng lại cho ta. Nếu để cho Lâm Nguyên nhìn thấy sẽ bị cho rằng là biến thái. Mọc ra cánh tiểu thiên sứ ở trong lòng khuyên nhủ lấy nàng. Thế nhưng là mùi vị kia thật thơm quá nha, mà lại Lâm Nguyên đang tắm, sẽ không bị phát hiện cho nên yên tâm to gan hô hấp. A, mọc ra sừng nhọn tiểu ác ma ở trong lòng dụ hoặc lấy nàng. Coi như không bị phát hiện cũng không thể làm như vậy. Hải Lệ, ngươi thế nhưng là thuộc nữ nha, tuyệt đối không nên làm loại này gì nữa mới có thể làm sự tình. Tiểu thiên sứ đối tiểu ác ma nghiêm nghị phản bác. Hắc hắc, cái này có quan hệ gì đâu, dù sao Hải Lệ đã là Lâm Nguyên bạn gái, cái này gọi phóng thích thiên tính, nói không chừng Lâm Nguyên hắn căn bản sẽ không để ý. Tiểu ác ma cười gian lấy về đối. Cái gì phóng thích thiên tính, bất quá là khống chế không nổi dục vọng của mình mà thôi. Hải Lệ, ngươi tuyệt đối không nên nghe ra hỏa này, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ trở thành dục vọng nô lệ. Cái gì nô lệ? Liền xem như nô lệ cũng là yêu nô lệ. Ngươi biết cái gì? Tiểu ác ma tiến lên xô đẩy một chút tiểu thiên sứ, dần dần chủ đạo Hải Lệ tư duy, để nàng lại nhịn không được tới một lần đỉnh cấp quá phổi. Hải Lệ, không thể, tiếp tục như vậy ngươi sẽ luôn hãm. Nghĩ muốn đi qua, Lâm Nguyên hắn khẳng định càng thêm thích thanh thuần ngươi. Tiểu thiên sứ phá tan tiểu ác ma, Hải Lệ lập tức có cố cảm giác tội lỗi, ngay cả vội vàng buông tay ra chăn mền. Ngươi cũng dám đụng ta? Bị đụng vào một bên, tiểu ác ma nộ khí tiêu thăng, toàn thân phát ra màu đen khí tức. Là ngươi trước đợi ta. Tiểu thiên sứ thân bên trên tán phát ánh sáng thần thánh, chống cự ác ma xâm nhập. Đen trắng hai loại chỉ riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Mắt thấy bất phân cao thấp, tiểu ác ma xuất ra ác ma chi xiên giận chỉ tiểu thiên sứ. Đến một quyết thắng thua đi, người nào thắng Hải Lệ liền nghe người đó. Tốt. Chính có ý đó. Tiểu thiên sứ cũng không chịu thua, tại chỗ rút ra thiên sứ chi kiếm. Cứ như vậy hai cái tiểu gia hỏa tại Hứa Hải Lệ trong lòng đánh lên. A, đừng lại đánh, ta thật không biết làm sao bây giờ. Xoắn suýt vạn phần, Hứa Hải Lệ trên giường lăn lộn, lan qua lan lại, bất chi bất giác liền dùng Lâm Nguyên chăn mền đem mình khóa thành một đầu sâu gióm. Ê! Hải Lệ, ngươi đang làm gì? Nhìn xem Hứa Hải Lệ tại hắn trên giường lăn lộn, tắm rửa xong ra Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. Là Lâm Nguyên thanh âm, làm sao lại nhanh như vậy? Lúc trước hắn không phải còn đang tắm sao? Từ trong chăn bụng trộm thò đầu ra, xác nhận là Lâm Nguyên về sau, lại lập tức rụt trở về. A, bị thấy được, không mặt mũi thấy người. Hải Lệ ở trong lòng thét lên. Ô ô, vì sao lại nhanh như vậy, muốn bị xem như biến thái a ô. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Lâm Nguyên lại nhanh như vậy ra, rõ ràng nàng tắm rửa thời điểm tối thiểu cần mười mấy phút, nhưng Lâm Nguyên vậy mà 5 phút không đến liền ra. Nhìn xem Hứa Hải Lệ bọc lấy chăn mền trên giường xoay thành một đầu giỏi, Lâm Nguyên trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi. Uy, Hải Lệ, ngươi thế nào? Lâm Nguyên tiến lên vô vỗ chăn mền. Hải Lệ không có lên tiếng, vùi đầu trong chăn tiếp tục giả vờ đà điểu. Làm cái gì nha? Lâm Nguyên nghi ngờ gãi gãi đầu, sau đó đi tủ quần áo lại cầm mình một bộ quần áo về sau, lần nữa đi vào bên giường. Hải Lệ, muốn hay không tắm rửa? Y phục của ta có thể cho ngươi mặc. Hải Lệ vẫn không có để ý đến hắn. Gặp đây, Lâm Nguyên thả hạ y phục, đưa tay giữ chặt chăn mền dùng sức kéo một cái. Ung Ung cùng Hải Lệ thuận chăn mền lăn một vòng, hai người bốn mắt tương đối. Hải Lệ, ngươi đang làm gì nha? Lâm Nguyên lại hỏi. Ta không làm gì. Đúng, ta đi tắm rửa. Chột dạ Hải Lệ né tránh Lâm Nguyên ánh mắt, vội vàng đứng lên cầm lấy đặt ở cuối giường quần áo chạy vào phòng tắm. Nhìn xem Hải Lệ vui buồn thất thường dáng vẻ, Lâm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc, là quá khẩn trương sao? Xem ra đêm nay không phải cầm xuống nàng thời điểm, như vậy thì chờ lần sau tốt túi đầu đem chăn chỉnh lý tốt. Lâm Nguyên nằm trên giường. 20 phút sau, Hứa Hải Lệ mới từ phòng tắm ra. Trên thân còn mặc không vừa vặn áo sơ mi, áo lót bên trong ẩn ẩn có thể thấy được. Phối hợp nàng cái kia khả ái bên ngoài, đơn giản lại thuần lại muốn. Bất quá đáng tiếc không ai thưởng thức, bởi vì nàng khi tắm ở giữa quá lâu, Lâm Nguyên chờ quá lâu trực tiếp ngủ thiết đi. Gặp Lâm Nguyên yên tĩnh nằm ở trên giường, Hứa Hải Lệ bỗng cảm giác được trí. Bởi vì ngay tại vừa mới kia 20 phút, tiểu ác ma cùng tiểu thiên sứ chiến đấu đã phân ra thắng bại, là tiểu ác ma thắng lợi. Rõ ràng ta đã làm tốt giấc ngủ, ngươi cái tên này lại ngủ thiết đi, thật đáng ghét. Ở trong lòng phát một tiếng bực tức, đóng lại đèn, Hứa Hải Lệ tiến vào chăn mền, giúp vào Lâm Nguyên bên người rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Đảo mắt đi vào sáng ngày thứ hai, hai người rửa mặt một chút, liền đi học đi. Về phần tối hôm qua, không có cái gì phát sinh. Chán, ta cam đoan. Gia hỏa này tại sao lại đến đi học? Nhìn xem Lâm Nguyên cùng Hứa Hải Lệ vừa nói vừa cười đi vào sân trường, vừa từ trên xe bước xuống cả mì nạ không khỏi nhíu chặt lông mày. Một tuần trước, mẹ của nàng liền nói cho nàng, cái này trở ngại nàng thi đậu hành tinh liên minh học viện giá hỏa sẽ biến mất. Kết quả cái này đều một tuần thời gian trôi qua, Lâm Nguyên còn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt nàng. Mụ mụ làm sao làm? Phát cái tin tức hỏi một chút đi. Ở cửa trường học, cả mì nạ lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin nhắn ngắn, gửi đi về sau, làm bộ dạng như không có gì đi vào trường học. Nhận được tin tức cả mì nạ mụ mụ, vội vàng lái xe tiến về sát thủ căn cứ hỏi thăm tình huống. Kết quả nhìn thấy chỉ có một đống thi thể, bị hù nàng đội vàng rời đi. Đi vào phòng học, Lâm Nguyên thì đang tự hỏi chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối hôm qua nghĩ cách cứu viện Hải Lệ sự tình coi như tương đối thuận lợi. Ngoại trừ kia hai cái đào tẩu người. Hai người kia một cái là bị hắn đánh gãy cánh tay vương lực, một cái là cùng hiến tế nghi thức có liên quan Samit. Hy vọng bọn họ không muốn gây phiền toái cho ta. Ai chương 803, không cách nào tham gia thi đại học chương 803, không cách nào tham gia thi đại học Lâm Nguyên, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Sớm đọc trên lớp, hàng trước Hứa Hải Lệ quay đầu hiếu kỳ hỏi. Ngạch, không có gì. Lâm Nguyên lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ những cái kia có không có. Nha. Đúng, nghe đồng học nói, ngày mai lại muốn khảo thí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lại muốn khảo thí? Lâm Nguyên sững sờ. Đúng vậy a, ngươi sẽ không quên đi, lão sư cũng đã có nói. Lâm Nguyên hồi tưởng một chút, thật là có chuyện như vậy. Bên trên Chu lão sư nói khảo thí cải thành mỗi tuần một lần. Lần trước hắn đạo văn Hứa Hải Lệ, không có thi ra thành tích tốt, còn bị chủ nhiệm lớp gọi đi văn phòng, mình còn cam đoan nói lần sau thi cái thành tích tốt tới. Đương nhiên chưa, bất quá hai ngày này bận bịu sự tình có chút nhiều, không chút làm chuẩn bị. Dạng này a, thật xin lỗi. Hứa Hải Lệ cảm xúc đột nhiên thấp xuống, tưởng rằng chuyện của nàng để Lâm Nguyên không có cách nào học tập cho giỏi. Nói cái gì có lỗi với nhà, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Nguyên vô vô Hứa Hải Lệ mu bàn tay. Nhưng là muốn không phải ta. Hứa Hải Lệ vẫn như cũ cúi đầu, nhìn rất là ấy nấy. Nói không có quan hệ gì với ngươi mà lại coi như ta không chuẩn bị, cũng có thể thi ra thành tích tốt. Thật. Hứa Hải Lệ ngẩng đầu. Đương nhiên là thật. Ta thế nhưng là niên cấp thứ nhất nha, tùy tiện kiểm tra một chút liền có thể mát điểm. Lâm Nguyên vô vô ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nghe Lâm Nguyên nói như vậy, Hứa Hải Lệ tâm tình đột nhiên khá hơn. Nhìn xem Hứa Hải Lệ trên mặt lại xuất hiện tiêu dung, Lâm Nguyên không khỏi đưa tay sờ sờ. Hải Lệ, ngươi thật là dễ nhìn a, ngươi nói cái gì đó, đây là lớp. Hứa Hải Lệ kinh hô một tiếng vội vàng né tránh, quay đầu nhìn thấy có đồng học nhìn về phía nàng bên này, đồng thời còn cười trộm lấy xì xào bàn tán, mặt của nàng lập tức liền đỏ bừng. Lại bị thấy được, ta không để ý tới ngươi, Hứa Hải Lệ giận trách, sau đó liền xoay người cầm sách lên bàn giả bộ như chăm chú học tập dáng vẻ. Hắc hắc, thật sự là đáng yêu. Lâm Nguyên cười cười, không tiếp tục đi đùa giỡn Hải Lệ, ngược lại cầm sách lên bàn. Trước đó nói có thể thi mát điểm không phải Lâm Nguyên nói khoác, hắn là thật có năng lực như thế. Dù sao Lâm Nguyên là có được hệ thống nam nhân, chỉ cần đem sách giáo khoa đọc thuộc lòng mấy lần đi lại, sau đó lại dùng sinh tồn điểm tiến hành thuần thục, tri thức tự nhiên là sẽ dung hội quan thông. Chỉ là chương trình học có chút nhiều, cần tiêu hao sinh tồn điểm khả năng không phải một con số nhỏ. Bất quá đối với hoàn thành nguyên thân chấp niệm mang tới ban thưởng, chút tiêu hao này không đáng giá nhắc tới. Liên từ toán học bắt đầu tốt, Lâm Nguyên cầm lấy lớp số học nếm thử. Bỏ ra một tiết khóa, đem sách giáo khoa bên trong tri thức điểm nhìn một lần. Lâm Nguyên mở ra hệ thống xem xét. Quả nhiên tại kỹ năng bên trong tìm được lớp 12 toán học. Thật có thể, hắc hắc, lần này thuận tiện. Tại lớp 12 toán học bên trên nhấn một cái, theo một điểm sinh tồn điểm tiêu hao, những kiến thức kia điểm lập tức liền biến rõ ràng. Theo không ngừng thêm điểm, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua trên sách học đề mục, trong đầu phép tính công thức liền tự động tổ hợp, sau đó cho ra cụ thể giải đề phương pháp, cuối cùng chỉ cần tính toán ra đáp án là được rồi. Giải quyết xong toán học, Lâm Nguyên bắt đầu học tập cái khác. Ngay tại Lâm Nguyên chăm chú học tập lúc, lớp 12 ban một cả mị nạ tâm tình có chút không tốt. Nàng vừa lấy được mụ mụ tin tức, nói nhằm vào Lâm Nguyên kế hoạch thất bại để nàng không nên lại trêu chọc Lâm Nguyên. Còn nói nếu như lần này không có thi đậu lời nói, để nàng học lại một năm, tranh thủ năm sau cơ hội. Cái này khiến cả Mỹ Nạ làm sao cam tâm, nàng từ nhỏ đã lập chí thông qua thi vào hành tinh liên minh học viện, cũng lấy ưu tú tốt nghiệp tấn thăng thượng đẳng nhân, từ đó hung hăng trả thù cái kia vứt bỏ mẹ con các nàng ra hỏa. Vì cái mục tiêu này, nàng từ bỏ chơi đùa, không biết ngày đêm học tập. Cố gắng của nàng là có hồi báo, tại tiểu học, sơ trung đều một mực chiếm cứ thứ nhất. Nhưng đến cao trung, vậy mà ở vào Lâm Nguyên như thế một cái đồ biến thái. Mỗi lần khảo thí đều đưa nàng một mực gáp chế ở thứ hai. Cái này chỗ cao trung là Phí Nhĩ Thành tốt nhất cao trung, mà hành tinh liên minh học viện hàng năm sẽ chỉ ở Phí Nhĩ Thành ghi vào một tên đệ tử. Cái này mang ý nghĩa, thành tích của nàng nếu như không thể vượt qua Lâm Nguyên, liền không cách nào bị hành tinh liên minh học viện trúng tuyển. Không cách nào tiến vào hành tinh liên minh học viện, đến tiếp sau ưu tú tốt nghiệp, trả thù cặn bã nam phụ thân sự tình cũng liền không thể nào nhấc lên. Về phần mụ mụ nói để nàng học lại, cả Mỹ Nạ cũng không nguyện ý cái này không chỉ có là lãng phí một năm vấn đề, mà là ai có thể bảo chứng năm tiếp theo sẽ không xuất hiện giống như Lâm Nguyên gia hỏa. Nếu là có, kia nàng chẳng phải là còn muốn tiếp tục học lại. Phải biết tinh học viện trúng tuyển là có giới hạn tuổi tác chỉ có 20 tuổi trở xuống mới được. Mà nàng chỉ có 2 lần cơ hội, từ bỏ lần này, lần sau ai biết sẽ như thế nào. Lâm Nguyên thành tích tuy tốt, nhưng chỉ là cái không có gì bối cảnh cô nhi, cho nên lần này là cơ hội tốt nhất, chỉ cần để hắn không cách nào tham gia thi đại học là được. Không cách nào tham gia thi đại học. Cả Mỹ Nạ lẩm bẩm, con mắt đột nhiên sáng lên. Nàng đột nhiên phát giác ý nghĩ của mình sai, nàng ý nghĩ của mẹ cũng sai. Chỉ là để hắn không cách nào tham gia thi đại học mà thôi, hoàn toàn không cần đến giết Lâm Nguyên. Chỉ cần tại lúc thi tốt nghiệp trung học để hắn không cách nào xuất hiện tại trường thi là được. Thậm chí đơn giản hơn một điểm, để hắn bỏ lỡ một trận khảo thí là được rồi. Mà phương pháp như vậy có rất nhiều. Nguyên lai còn có thể dạng này. Nhưng đến tuột cùng dùng phương pháp gì để hắn không cách nào tham gia thi đại học đâu. Các Mỹ Nạ bừng tỉnh đại ngộ, cùng lúc đó lại bắt đầu suy nghĩ cụ thể phương pháp. Nghe nói không? Ban ba Tiếu Vũ bị trường học khai trừ. Ngay tại cả Mỹ Nạ suy nghĩ thời điểm, mấy cái nữ đồng học nói chuyện đưa tới cả Mỹ Nạ chú ý Tiếu Vũ. Khai trừ. Ban ba Tiếu Vũ nàng nhận biết. Trải qua thường xuất hiện tại niên cấp 10 vị trí đầu trong danh sách. Vị này tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh đột nhiên bị trường học khai trừ, cái này khiến cả Mỹ Nạ hết sức kinh ngạc. Lúc này mấy nữ sinh kia thảo luận vẫn còn tiếp tục, cả Mỹ Nạ vì tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân chuyên tâm nghe. Cái gì? Tiếu Vũ thành tích tốt như vậy, làm sao lại bị khai trừ? Rõ ràng đầu tuần hắn còn đang đi học nha. Nữ đồng học hiếu kỳ hỏi thăm. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói Tiếu Vũ hắn bị ổi bàn ba một nữ đồng học. Bạch Trần nữ sinh thần bí hề hề hồi đáp. Bị ổi nữ đồng học? Chuyện khi nào? Nghe được là nguyên nhân này bị khai trừ, mấy nữ sinh chấn kinh và phần. Ngay tại đầu tuần năm. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Ba ba ta là ban ba lão sư, hắn chính miệng nói cho ta biết. Vậy hắn bị ổi người bạn học nào nha? Nghe nói là ban ba Dương Bạch Khiết. Dương Bạch Khiết? Cái này sao có thể? Dương Bạch Khiết dài cũng không xinh đẹp nha, Tiếu Vũ đồng học vì sao bị ổi nàng nha? Đúng đấy, chính là Tiếu Vũ dài đẹp trai như vậy, tại sao muốn đối Dương Bạch Khiết làm loại sự tình này? Nghe được cái tên này, mấy nữ sinh một mặt không tin, liên tục truy vấn. Tại các nàng trong ấn tượng, Tiếu Vũ là phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, mà lại dài vẫn rất đẹp trai. Nam nhân như vậy nếu như muốn tìm bạn gái kia là vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cần bị ổi một cái dài không ra thế nào Dương Bạch Khiết. Chương 804, phương pháp giống nhau chương 804, phương pháp giống nhau đối mặt đồng học chất vấn, Bạch Trần nữ sinh lắc đầu. Ta đây cũng không biết, tóm lại Tiếu Vũ đã bị trường học khai trừ. Ta không tin, khai trừ lời nói, trường học khẳng định sẽ phát thông cáo mà lại việc này cũng quá nhanh đi, thứ 6 phát sinh, hôm nay liền khai trừ rồi. Nói cho đúng là hôm qua a Bạch Trần nữ sinh cải chính. Hôm qua trường học này tốc độ cũng quá nhanh một chút, ta nói đúng là nha, cái này cũng quá đột nhiên, mà lại vẹn vẹn bị ổi, về phần khai trừ sao? Ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Rất nhiều điểm đáng ngờ bị phát hiện, mấy nữ sinh một mặt không tin nhìn về phía Bạch Trần nữ sinh. Ta lừa gạt các ngươi làm gì, ta nói là sự thật, không tin các ngươi đi ban ba nhìn xem, Tiếu Vũ khẳng định không đến đi học. Gặp cùng học thuyết như thế chắc chắn, mấy nữ sinh vẫn còn có chút không tin. Đinh linh linh. Lúc này chuông vào học tiếng vang. Đi học, không nói. Mấy nữ sinh nắm chặt trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. Tại cách đó không xa nghe xong toàn bộ quá trình cả Mỹ Nạ như có điều suy nghĩ. Đợi đến tiết sau khóa tan học, cả Mỹ Nạ mượn đi nhà sĩ công phu đi ban ba nhìn một chút, Tiếu Vũ quả nhiên không đến. Không tại. Chẳng lẽ hắn thật bị khai trừ rồi? Cả Mỹ Nạ trong lòng nghi hoặc. Cũng không đến lên lớp cũng không thể chứng thực đối phương bị khai trừ, còn có thể là sinh bệnh xin phép nghỉ. Nhưng cả Mỹ Nạ cảm thấy chuyện này đối với nàng rất trọng yếu, cho nên nhất định phải hiểu rõ. Lúc nghỉ trưa ở giữa, cả Mỹ Nạ tìm được cái kia nói Tiếu Vũ bị khai trừ nữ đồng học. Trải qua nghe ngóng, thật đúng là đạt được một chút ngoài ý muốn tình báo. Tỷ như cái kia Dương Bạch Khiết ba ba là nổi danh sĩ nghiệp gia, mụ mụ là trưởng học ban giám đốc một viên. Mà bị ổi sự kiện cũng không nhất định là thật, bởi vì có người nhìn thấy Dương Bạch Khiết trước đó có truy cầu qua Tiếu Vũ. Chỉ bất quá người ta Tiếu Vũ chuyên tâm học tập, cho nên cự tuyệt nàng. Mặc dù không thể đạt được tình báo chính xác, nhưng cả Mỹ Nạ vẫn là từ những tin tức này bên trong đoán được cái gì. Sự thật có lẽ là Dương Bạch Khiết truy cầu không thành phản sinh oán hận, không biết bắt được cơ hội gì để Tiếu Vũ trên lưng bị ổi chi danh. Về sau lại tại cha mẹ của nàng áp lực dưới, để trường học nhanh chóng khai trừ Tiếu Vũ, thậm chí ngay cả thông cáo đều không phát. Bằng không, loại chuyện này dựa theo nội quy trường học, nhiều lắm là ký đại qua mà thôi. Nguyên lai là dạng này, hiểu rõ hết thảy cả Mỹ Nạ nhãn tình sáng lên. Nàng Dương Bạch Khiết có thể sử dụng loại phương thức này khai trừ Tiếu Vũ, vậy ta chẳng phải là cũng có thể dùng phương thức giống nhau khai trừ Lâm Nguyên. Phương pháp này rất có tính khả thi, bởi vì trên người nàng thế nhưng là chạy thượng đẳng nhân huyết mạch. Tuy nói cái kia cặn bã nam phụ thân đã sớm từ bỏ các nàng, nhưng con lai thân phận đủ để cho trường học coi trọng. Huống chi mẹ của nàng cũng không phải bình thường người, bằng không thì cũng không có khả năng tại tổ chức sát thủ tới lui tự nhiên. Hai điều kiện tăng theo cấp số cộng, không tin trường học không khai trừ Lâm Nguyên. Ban đêm cùng mụ mụ thương lượng một chút tốt, ta dù sao là không muốn học lại. Ở trong lòng làm ra quyết định, các bị nạ kiên nhẫn chờ đợi tan học. Về phần sắp bị vu hãm nhân vật chính Lâm Nguyên còn tại chăm chú học tập đâu. Lâm Nguyên, chúng ta đi ăn cơm đi. Hứa Hải Lệ quay đầu nói. Tốt, đi đâu? Lâm Nguyên buông xuống sách giáo khoa hỏi. Lúc này đã là trạm vạng tối tan học, khoảng cách tự học buổi tối còn có nửa giờ thời gian. Đi bên ngoài đi, ta muốn ăn bún thập cẩm cay. Có thể, vậy chúng ta đi. Đem sách vở khép lại, Lâm Nguyên cùng Hứa Hải Lệ cùng đi hướng lớp bên ngoài. Hai người tới thang lầu, vừa mới chuẩn bị xuống dưới, một cái trung niên nữ nhân vội vã chạy tới. Mụ mụ. Nhìn người tới, Hứa Hải Lệ vội vàng buông ra Lâm Nguyên tay. Nghe được thanh âm, trung niên nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một mặt lo lắng biểu lộ. Thấy là nữ nhi, khóe mắt của nàng không do thấm ra nước mắt. Hải Lệ. Hứa Hải Lệ mụ mụ tiến lên mấy bước, vượt qua thang lầu ôm chặt lấy nàng. Không biết mụ mụ vì sao cái biểu tình này, Hứa Hải Lệ có chút chân tay luống cuống mặc cho mụ mụ ôm. Về phần Lâm Nguyên thì ở một bên ngoan ngoãn đứng đấy. Mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Ôm một hồi lâu, gặp mụ mụ cảm xúc bình phục một chút, Hải Lệ lúc này mới hỏi. Ta làm sao không thể tới? Ngươi nha đầu này gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, đều nhanh lo lắng chết ta rồi. Hôm nay ta nhìn thấy tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi. Mụ mụ một mặt nộ khí nhìn xem Hải Lệ, tùy theo là thật sâu lo lắng. Nghe nói như thế, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Hải Lệ mụ mụ hẳn là nhìn thấy liên quan tới bắt cóc tin tức, sau đó gọi Hải Lệ điện thoại không ai tiếp, coi là nữ nhi cũng bị bắt cóc lúc này mới qua đến tìm kiếm. Điện thoại di động của ngươi đâu? Vì cái gì đánh không thông? Ngươi có biết hay không ta không liên lạc được ngươi đến cỡ nào lo lắng? Ta. Đối mặt mụ mụ quan tâm, Hứa Hải Lệ há to miệng không biết giải thích thế nào. Nàng quả thật bị bắt cóc, nhưng bị Lâm Nguyên cứu ra, về phần vì sao đánh không thông điện thoại, bởi vì điện thoại ném đi. Nhưng nếu là nói thẳng, sợ không phải muốn đem lão mụ dọa ra bệnh tim. Thế là Hứa Hải Lệ đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía một bên Lâm Nguyên. Chú ý tới nữ nhi ánh mắt, mụ mụ quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, phát hiện lại là cái nam đồng học, không khỏi lộ ra hổ nghi ánh mắt. Vừa mới nàng còn giống như nhìn thấy nữ nhi nắm tay của hắn tới. A Di, ngươi tốt, ta là Hứa Hải Lệ đồng học Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cười chào hỏi. Lâm Nguyên. Hải Lệ mụ mụ hơi sững sờ, cái tên này nàng nghe nữ nhi nói qua, là bọn hắn lớp học tập tốt nhất đồng học. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái học cặn bã tiểu hoàng bao, kết quả lại là học bá. Hải Lệ mụ mụ lập tức liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. Hải Lệ trước đó cùng ta nói điện thoại di động của nàng bị trộm. Lâm Nguyên giúp đỡ giải thích. Bị trộm? Hải Lệ mẹ nhìn về phía Hứa Hải Lệ. À, đúng vậy, mụ mụ, ta ngồi xe lúc điện thoại bị trộm, cho nên không có cách nào tiếp điện thoại của ngươi. Hứa Hải Lệ sửng sốt một chút, thuận Lâm Nguyên cho ra lý do nói ra. Lý do này rất đầy đủ, Hải Lệ mẹ lập tức liền tin. Nếu không cũng sẽ không ở trường học nhìn thấy mình nữ nhi. Điện thoại di động của ngươi mất đi, cũng nên gọi điện thoại nói cho ta nha, ngươi có biết hay không ta và cha ngươi lo lắng nhiều nha. Ngày. Ta đây không phải không nhớ ra được nha. Cùng mụ mụ nói láo để Hải Lệ có chút chột dạ. Cũng may Hải Lệ mẹ cũng không có chú ý tới nữ nhi biểu lộ, mà là nhìn về phía một bên Lâm Nguyên. Thật là một cái không tệ nam sinh trên dưới dò xét một phen, không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Nguyên đúng không, nhà ta Hải Lệ làm phiền ngươi chiếu cố. Ha ha, không có gì. Lâm Nguyên cười trả lời. Đúng rồi, các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi nha? Hải Lệ mẹ lại hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm đâu, bất quá A Di ngài đã tới, ta sẽ không quấy rầy A Di, gặp lại tốt, tốt, gặp lại. Hải Lệ mẹ cười vẫy tay. Gặp không có mình chuyện gì, Lâm Nguyên trực tiếp đi xuống lầu. Hải Lệ, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào nha? Ta vừa vặn giống nhìn thấy ngươi nắm tay của hắn tới. Chờ Lâm Nguyên rời đi, Hải Lệ mẹ đột nhiên hỏi. Lời này trực tiếp đem Hải Lệ náo cái đỏ chót mặt, đội vàng giải thích, mẹ, ngươi nhìn lầm, chúng ta chỉ là cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm mà thôi thật sao? Nhìn thấy nữ nhi chột dạ dáng vẻ, Hải Lệ mẹ làm sao không biết mình đoán đúng rồi. Chương 805, các bị nạ kế hoạch. Chương 805, các bị nạ kế hoạch. Hải Lệ nha, ngươi yêu đương ta cũng không phản đối, bất quá ngươi bây giờ vẫn là học sinh, tâm tư hẳn là thả tại học tập bên trên, chờ ngươi thi đại học xong liền theo ngươi. Nghe được mụ mụ như thế khoan dung độ lượng, Hứa Hải Lệ đáy lòng thở dài một hơi. Dù sao cũng là mình nuôi lớn nữ nhi, điểm này tiểu động tác chỗ nào giấu giếm được nàng nha. Gặp nữ nhi biểu hiện như thế, Hải Lệ mẹ càng thêm xác định nữ nhi ngay tại yêu sớm, đội vàng lại căn dặn một câu. Đúng rồi, Hải Lệ nha, ngươi bây giờ vẫn là hài tử, tại thi lên đại học trước đó nhưng không cho làm ra cách sự tình nha. Nhìn xem mụ mụ chế nhạo biểu lộ, Hải Lệ xấu hổ giận dữ thẳng dậm chân. Mẹ ngươi nói cái gì đó? Tốt, tốt, không nói cái này. Hải Lệ mẹ cười kéo tay của nữ nhi. Chúng ta đi ăn cơm, sau đó lại mua tới cho ngươi gì đó mới. Lần sau điện thoại mất đi, nhưng ngàn bạn nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng. Nha. Hải Lệ khẽ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo lưu lại không đi đỏ ửng. Vậy chúng ta đi xuống đi. Cũng mặc kệ nữ nhi có hay không đem nàng nghe bảo, Hải Lệ mẹ lôi kéo Hải Lệ đi xuống lầu. Ai không có tiền nha. Tại quán ven đường kêu một bát cơm chiên, Lâm Nguyên mở ra túi tiền, không khỏi than thở. Cả ngày hôm qua hắn liền đem Hải Lệ cho tiền đã xài hết rồi, thậm chí còn dựng vào hắn nội tình, hiện tại trong ví tiền chỉ còn hơn 100 khối. Túi không có tiền để Lâm Nguyên có chỗ lo nghĩ, bởi vì không có tiền mua đồ ăn, thực lực của hắn liền không cách nào tăng lên. Cái tổ chức kia hẳn là rất có tiền, sớm biết tối hôm qua vơ vét một chút nơi đó, thật sự là thất sách nha. Chờ cơm trên thời điểm, Lâm Nguyên bắt đầu hồi tưởng buổi tối hôm qua sự tình, không khỏi cảm giác có chút hối hận. Nhưng hối hận thì hối hận, nếu là lại một lần, Lâm Nguyên khẳng định sẽ còn ưu tiên đi nghĩ cách cứu viện Hứa Hải Lệ. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không có tiền quay đầu tìm Hải Lệ yếu điểm không được sao? Nghĩ đến mình hoàn toàn có thể ăn bám, Lâm Nguyên tâm tình lại khá hơn. Ngươi tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một cái giọng nữ dễ nghe tại Lâm Nguyên phía trước vang lên. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, phát hiện là một cái tóc đỏ nữ sinh, chính chỉ vào hắn đối diện không bị. Ừm, có thể, ngươi tùy tiện ngồi. Lâm Nguyên gật gật đầu. Tạ ơn. Đạt được cho phép, Camina nói lời cảm tạ một tiếng lúc này mới ngồi xuống. Lâm Nguyên cũng không có nhận ra đối diện nữ sinh chính là nhiều lần tại cửa sổ nhìn lén hắn Camina, nhìn thoáng qua liền quay đầu không còn quan tâm. Đồng học, ngươi cơm chiên. Lúc này lão bản đem xào kỹ cơm bưng tới. Lâm Nguyên tiếp nhận, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Nhìn xem Lâm Nguyên vùi đầu ăn cơm, Camina không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, ta ngồi ở trước mặt hắn vậy mà không nhìn ta, chẳng lẽ ta còn không có một bát cơm chiên tới có lực hấp dẫn? Vì gây nên Lâm Nguyên chú ý, Camina dùng khăn giấy xoa xoa cái bàn. Lâm Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ chuyên chú ăn cơm. Gặp Lâm Nguyên không nhìn mình, Camina đem một tay chống đỡ mặt bàn, một tay vẩy vẩy tóc, bày ra một cái cảnh đẹp ý vui tư thế. Camina động tác biên độ có chút lớn, Lâm Nguyên không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút. Rốt cục nhìn tới, ta còn tưởng rằng ngươi là mù loà đâu. Gặp Lâm Nguyên nhìn chăm chú mình, Camina liền tranh thủ bàn tay hướng trước ngực quần áo, nắm cổ áo trước sau lung lay, một bộ rất nóng bộ dáng. Đến, nhanh cho bản tiểu thư đổ nước. Camina nhìn về phía một bên, ở trong lòng âm thầm mong mỏi. Có nàng như thế cái mỹ thiếu nữ ngồi tại trước mặt, người bình thường hẳn là đều sẽ nhịn không được xung xoe, từ đó rót một ly nước cho mình. Nhưng đợi mấy giây, Camina phát hiện đối diện Lâm Nguyên vậy mà không có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, Lâm Nguyên lại túi đầu xuống tiếp tục cơm khô. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, làm sao một điểm phong độ đều không có, nhìn không ra ta cần nước à? Camina đồng cảm giác được trí, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì muốn thành công vu oan Lâm Nguyên, tối thiểu muốn trước cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất là phát triển thành nam nữ bằng hữu. Đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ nhịn không được yêu cầu cùng nàng phát sinh tiếp xúc thân mật. Mình làm bộ đồng ý sau đó bố trí cả bẫy, sau đó thừa dịp đối phương đắc thủ thời điểm, đến người tăng cũng lấy được, nói mình là bị cưỡng bách. Dù sao vu hám là muốn giảng chứng cứ, cũng không thể nói cầm cái điện thoại vỗ một cái đối phương bắt quần động tác, liền nói đối phương bị ổi mình đi. Loại này cách không vu hám phương thức thực sự quá ngu, coi như trường học cao tầm trong đầu đều là đại tiện, đoán chừng cũng không lại bởi vì lý do như vậy khai trừ Lâm Nguyên. Cho nên muốn thành công khai trừ Lâm Nguyên, nhất định phải có chứng minh thực tế, tốt nhất là đập tới thiết thực tiếp xúc chứng cứ. Đương nhiên nhân chứng cũng phải có, dạng này mới vạn vô nhất thất. Đến lúc đó Lâm Nguyên coi như toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Phương pháp này là mẹ của nàng dạy cho nàng, đương nhiên coi như không thể trở thành nam nữ bằng hữu cũng không quan hệ, chỉ cần tìm được có thể để hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ cơ hội cũng được. Mà hết thảy này kế hoạch điều kiện tiên quyết là để Lâm Nguyên buông xuống cảnh giác, hẹn hắn đến trước đó bố trí tốt ôn nhu trong cảm ấy. Kế hoạch rất tốt, cũng rất hoàn thiện, đáng tiếc hiện tại bước đầu tiên liền gãy kích trầm xa. Thật sự là tên lê tởm, nhìn tới vẫn là muốn sử dụng thứ hai bộ kế hoạch. Gặp Lâm Nguyên chỉ lo ăn cơm, không chủ động bắt chuyện mình, không có cam lòng, cả Mị Nạ rốt cục quyết định chủ động xuất kích. Đồng học, cái này cơm chiên ăn ngon không? Cả Mị Nạ nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại nói chuyện với ta? Lâm Nguyên ngẩng đầu hỏi. Đúng nha, bàn này an vị ngươi cùng ta, ta không phải nói chuyện cùng ngươi còn có thể là ai? Cả Mị Nạ tiểu tiếu cười cười. Ngạch, cơm này tạm được. Lâm Nguyên gật gật đầu cho ra cái lập lờ nước đôi đáp án. Dạng này à? Cả Mị Nạ đưa tay hướng phía bảy ông chủ hô to. Lão bản, cũng cho ta đến phần cơm chiên, giống như hắn. Được, đồng học chờ một lát ta cùng lão bản phát sinh chào hỏi về sau. Cả Mị Nạ lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên, sau đó cầm lấy trên bàn ấm nước cùng duy nhất một lần cái chén rót hai chén nước. Cả Mị Nạ đem bên trong một chén thả ở trước mặt mình, lại đem một chén khác đẩy lên Lâm Nguyên trước mặt. Lâm Nguyên, cái này cho ngươi. Ngậy. Nhìn xem đưa tới nước, Lâm Nguyên sửng sốt một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi, đồng học, ngươi biết ta? Ừm, đương nhiên nhận biết ta, ngươi là niên cấp thứ nhất mà chỉ cần là lớp 12 hẳn là không người không biết ta. Cả Mị Nạ cười đáp lại. Dạng này à? Lý do này rất đầy đủ, Lâm Nguyên hoàn toàn không có hoài nghi, thế là liền gật đầu tiếp nhận đối phương đưa tới nước. Cảm ơn ngươi nước, chính thật là có chút khác. Nói Lâm Nguyên cầm lấy chén nước uống một ngụm. Khi hì, không khách khí tiện tay sự tình. Gặp rốt cục cùng Lâm Nguyên đáp lời, cả Mị Nạ giả trang ra một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Đối phương nhiệt tình như vậy, Lâm Nguyên cũng không tốt vắng vẻ người ta, thế là liền hỏi, ngươi tên là gì nha? Ngươi không biết ta? Cả Mị Nạ nghiêng đầu một chút, một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc là thật, nàng thân là niên cấp thứ hai, theo đạo lý thân là niên cấp đệ nhất Lâm Nguyên khẳng định sẽ nhận biết mình mới đúng. Chương 806, mắc câu rồi. Chương 806, mắc câu rồi đây. Nhìn đối phương một bộ ngươi hẳn là nhận biết ta bộ dáng, Lâm Nguyên không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao hắn không có nguyên thân ký ức, hiện tại nhận biết cũng liền Hứa Hải Lệ, trong lớp những người khác hắn còn có rất nhiều không biết danh tự đâu, đừng đề cập cái này không phải mình ban học sinh. Nhìn Lâm Nguyên biểu lộ, đúng là không biết mình. Cả Mị Nạ sau khi kinh ngạc là phẫn nộ. Một mực đem ta đặt ở niên cấp thứ hai, bây giờ lại ngay cả tên của ta cũng không biết, thật sự là quá ngạ mạn. Loại cảm giác này chính là ngươi đem đối phương xem như cùng chung chí hướng đối thủ cạnh tranh, vì thế nỗ lực cố gắng chỉ vì siêu việt đối phương. Nhưng đối phương quay đầu lại ngay cả tên của ngươi cũng không biết đồng dạng. Lúc này cả Mị Nạ cảm giác mình giống như một con thằng hề, để trong nội tâm nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thật không thể đứng lên cho Lâm Nguyên một bàn tay. nhưng vì kế hoạch, Camina chỉ có thể nhịn được. Ta gọi Camina, là lớp 12 ban 1 học sinh. Camina mỉm cười cho ra tự giới thiệu. Lớp 1. Nghe được đối phương nói là lớp 1, Lâm Nguyên lại chú ý tới nàng đầu kia đáng chú ý tóc đỏ, đột nhiên nhớ tới đầu tuần phát sinh sự tình. Lúc ấy hắn tại lớp ngồi, phát hiện bên ngoài có người nhìn hắn, quay đầu nhìn lại, người không thấy được, chỉ thấy một sợi màu đỏ từ cửa sổ thổi qua. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là quần áo tới, bây giờ nghĩ lại kia sợi màu đỏ là Camina tóc. Nguyên lai là người nhà Lâm Nguyên một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Gặp Lâm Nguyên nhận ra mình, Camina đột nhiên cảm thấy không có tức giận như vậy không khỏi lộ ra tiêu dung, là ta ngươi chính là thường xuyên là cửa sổ trộm xem ta người kia a nguyên lai ngươi gọi Camina nha. Lâm Nguyên lung lay ngón tay, một bộ ta nhận ra ngươi bộ dáng. A. Camina khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng ngắc. Ai mị lực của ta thật đúng là lớn nha, ăn một bữa cơm liền có nữ sinh tới bắt chuyện, bất quá đáng tiếc nha. Nhìn xem Camina ngu ngơ biểu lộ, Lâm Nguyên ở trong lòng âm thầm đắc ý rất rõ ràng, trước mặt nữ sinh này ái mộ mình cho nên đến đây bắt chuyện. Muốn là trước kia, Lâm Nguyên khẳng định phải xâm nhập phát triển một chút, đáng tiếc là hắn hiện tại đã có hài lệ. Bất quá khi mặt vạch trần đối phương tiểu tâm tư, vẫn là để Lâm Nguyên có chút áy náy, thế là vội vàng giải thích. À, ta không có ý tứ gì khác, liền là trước kia thường xuyên tại cửa sổ nhìn thấy ngươi trải qua, đối ngươi tóc đỏ đặc biệt có ấn tượng. Camina giật giật khoe miệng, không biết bày ra biểu tình gì là tốt. Dù sao bị Lâm Nguyên vạch trần nhìn lén việc này, thực sự quá làm cho người ta lung túng. Nhưng đối phương nói là sự thật, nàng căn bản không có cách nào phản bác. Cố nén bạo động đầu ngón chân, Camina khoe miệng cơ bắp run rẩy, cuối cùng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Lâm Nguyên đồng học, ngươi là niên cấp thứ nhất, rất khó không khiến người ta chú ý, không nghĩ tới ta đi ngang qua mấy lần, lại bị ngươi phát hiện, thật không có ý tứ à. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, nhân chi thường tình mà. Lâm Nguyên khoát khoát tay, một bộ rất thông cảm cười cười. Camina lúc này hận không thể lập tức rời đi, nhưng vì kế hoạch, chỉ có thể tiếp tục ngồi tìm chủ đề. Ngạch! Lâm Nguyên, ngươi làm sao lại tới đây ăn cơm trên nhà? Đương nhiên là cơm trên tiện nghi nha, đúng, ngươi không phải cũng đến ăn. Nhìn xem cả mỹ nạ kia thân xem xét liền bất tiện nghi quần áo, Lâm Nguyên mới nhớ tới đối phương tới này mục đích cũng không phải là ăn cơm chiên, mà là cùng hắn bắt chuyện, thế là vội vàng đổi giọng. Ách, quên ngươi không phải đến ăn. Ai nói không phải nha, ta cũng thỉnh thoảng nghĩ nếm thử đầu đường cơm chiên, mà lại ngươi vừa mới nói nhà này cơm chiên ăn ngon, ta thì càng nghĩ nếm thử ngạch, ta giống như nói là cơm chiên tạm được. Lâm Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu, hắn nhớ rõ ràng trước đó không phải nói như vậy. Cái này không trọng yếu là ta tin tưởng Lâm Nguyên người phẩm bị. Cả mỹ nạ nhìn xem Lâm Nguyên, một bộ ta tin tưởng người bộ dáng. Ha ha, dạng này a, thấy đối phương như thế phụ cùng mình, Lâm Nguyên trong lòng vẫn là có chút ít thoải mái. Thế là hai người cứ như vậy câu được câu không nói lời nói, thẳng đến Lâm Nguyên đem cơm ăn xong. Ta ăn xong, liền đi trước gặp lại. Lâm Nguyên đứng dậy cáo biệt, chuẩn bị cùng lão bản tính tiền. Lúc này cả mỹ nạ cơm mới ăn vài miếng, vội vàng để đũa xuống. Lâm Nguyên, bữa này ta mời. Nói liền đứng lên, xuất ra tiền đưa cho lão bản. Lão bản, đây là hai tà cơm trên tiền. Cả mỹ nạ khoảng cách lão bản gần nhất, đưa tiền tốc độ cũng rất nhanh, Lâm Nguyên còn chưa kịp ngăn cản, tiền liền đến lão bản trong tay. Ai? Ngươi cái này làm ta đều không có ý tứ. Lâm Nguyên gãi đầu một cái. Không cần để ý, chỉ là một bát cơm trên mà thôi, cùng lắm thì lần sau ngươi mời ta cái này. Mời cả mỹ nạ nói rất tùy ý, nhưng Lâm Nguyên đã có hải lệ làm sao có thể đáp ứng tương tự như vậy ước hẹn sự tình đâu. Nhưng muốn tự tuyệt lại khó tránh khỏi đả thương cả mỹ nạ tâm, dù sao cũng là ái mộ mình nữ sinh, Lâm Nguyên khó tránh khỏi không đành lòng. Thế là không biết nên không nên cự tuyệt, Lâm Nguyên trầm mặc không nói gì. Nếu là ngươi ngại phiền phải quên đi, bất quá là bát cơm trên mà thôi. Gặp Lâm Nguyên do dự, cả mỹ nạ vội vàng bày ra không thèm để ý dáng vẻ. Gặp cả mỹ nạ nói như vậy, Lâm Nguyên càng thêm không có ý tứ. Đúng rồi, ta về sau muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút học tập bên trên vấn đề, không biết có thể hay không. Cả mỹ nạ đột nhiên bổ sung một câu. Thỉnh giáo vấn đề? Lâm Nguyên sững sờ. Có thể chứ. Cả mỹ nạ nhìn xem Lâm Nguyên, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Ê, được thôi, nếu như đến lúc đó ta có thời gian. Nhìn xem điềm đạm đáng yêu cả mỹ nạ, Lâm Nguyên hoàn toàn không biết đối phương dụng tâm hiểm ác, nghĩ nghĩ về sau cuối cùng đáp ứng. Dù sao được mời một trận cơm chiên, lại huyền chuyển cự tuyệt mời lại yêu cầu, Lâm Nguyên trong lòng vẫn còn có chút nhỏ ấy nấy, chỉ là thỉnh giáo học tập loại chuyện nhỏ nhặt này, đáp ứng cũng đáp ứng. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Gặp Lâm Nguyên rốt cục thượng sáo, Camina một mặt vui vẻ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ta còn có việc liền đi, ngươi từ từ ăn. Khách sáo một câu, Lâm Nguyên quay người rời đi. Được rồi, gặp lại. Camina cười phất phất tay, đưa mắt nhìn Lâm Nguyên rời đi. Chờ Lâm Nguyên triệt để đi xa, trên mặt nàng nụ cười ấm áp dần dần biến mất, sau đó lại tách ra mưu kế được như ý thời gian. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu khó chơi đâu, kết quả một bát cơm chiên liền cắn câu vừa mới vậy mà nói ta nhìn lấy ngươi, thử cho xem, về sau ngươi sẽ biết tay. Không nhìn trên bàn không ăn mấy ngụm cơm chiên, Camina lấy điện thoại di động ra, gọi mụ mụ điện thoại, bắt đầu thương lượng một chút một bước kế hoạch. Cơm nước xong xuôi, bởi vì ký túc xá quá xa, Lâm Nguyên chỉ có thể trở lại lớp. Lúc này Hứa Hải Lệ cùng mẹ của nàng đi mua điện thoại di động còn chưa có trở lại, Lâm Nguyên đành phải tiếp tục chăm chú học tập, tốt đối mặt cuộc thi ngày mai. Mà tại một cái tên là Cỡ Lão Dẹn trung tâm thành địa phương, chính đang phát sinh một kiện cùng Lâm Nguyên mật thiết tương quan sự tình. Một chỗ trong biệt thự xa hoa, một cái vóc người hơi mập nam nhân chính nằm ở trên giường tiếp video điện thoại. Nam nhân tên là Rốt, là một vị sĩ nghiệp lớn nhà, cũng là tổ chức sát thủ phía sau lão bản. Người đi Phí Nhĩ Thành nhìn xem Lý Vũ hiện tại là tình huống như thế nào, vì cái gì liên lạc không được. Vâng. La Tư đại nhân, ta lập tức liền đi. video đầu kia, tên là bác nam nhân gật đầu, sau đó liền dập máy trò chuyện.